Chương 271, ôn hỏa, 2/1, chương 271, ôn hỏa, 2/1, Ai Cập, kênh đảo sờ. Giữa trưa dương quang thiêu nướng mặt nước, sóng gợn lăn tăn kênh đảo bên trên, tàu hàng đầu đuôi đụng vào nhau, giống một cái sắt thép trường lòng chậm rãi nhúc đích. Đây là toàn cầu bận rộn nhất luồng lách một trong, mỗi ngày đều có số lớn thương thuyền từ địa Trung Hải trải qua này tiến vào Hồng Hải, lại đến châu Á, lại Tây Dương. Kênh đảo cuối cùng đoạn, một chiếc mang theo Panama quốc kỳ tàu hàng cáo sa mạc hảo đang chậm chậm tiến lên. Đây là một chiếc cỡ trung tàu chở container, tải trọng 8 vạn tấn trên thuyền chứa hơn 2000 cái tiêu chuẩn thùng đựng hàng, trong đó có vài chục cái thùng đựng hàng bên trong đều chất đầy vũ khí đạn dược. Cái này tao thuyền hội tiên kinh ngừng hoa hạ cảng đảo, tiếp đó lại đi đến nón nên đi chỗ. Bên trong buồng lái này, giữ lại đầu Đinh An Tử một bên hiếu kỳ nhìn chằm chằm trên màn hình hàng hải địa đồ, một bên hướng thuyền trưởng hỏi thăm, phía trước là không phải nhanh đi qua hải tặc Somalia địa bàn. Nghe nói bên này đâm thẳng kích thích a. Người da đen thuyền trưởng ngậm xì gà, mắt liếc An Tử hiếu kỳ khuôn mặt, lộ ra một ngụm đại bạch răng, mấy năm trước thời điểm xác thực như thế, thương thuyền từ Hồng Hải đi qua liền muốn làm tốt bị bọn hắn đánh cướp chuẩn bị. Bây giờ kênh đảo hai bên bờ có Ai Cập quân đội tàu tuần tra, còn có quốc tế hạm đội hộ tống, cuộc sống của bọn hắn khó qua rất nhiều, cũng không dám dễ dàng lộ diện. An Tử nghe hắn thổn thức giọng điệu, không khỏi có chút hoài nghi ra hỏa này lập trường. Yên tâm, những tên kia cũng là Hazit Sở tiên sinh khách hàng, coi như gặp phải bọn hắn cũng sẽ không ăn cướp chúng ta. Người da đen thuyền trưởng mân mê mập phì gợi cảm bờ môi, lại bổ sung một câu. An Tử nghe xong hướng hắn dựng thẳng lên cái ngón tay cái, nị ủ bì. Hai người đang khi nói chuyện, vậy điều khiển bên trên bộ đàm đống nhiên chuyển đến thuyền viên tiếng giống, báo cáo thuyền trưởng. Phía đông có cano đang đến gần. Còn không đợi thuyền trưởng trả lời, trong bộ đàm lần nữa chuyển đến một đạo tiếng kêu lo lắng, thuyền trưởng. Phía tây cũng có ba chiếc cano. Cách mạn trái thuyền còn có trong hai biển hải lý. Thuyền trưởng rất đái phái ngậm xì gà, không hề lo lắng cười nhạo một tiếng, cái này tuổi trẻ thủy thủ so nữ nhân còn nhát gan. Nói xong quay đầu nhìn về phía bên cạnh lái chính, người đi thương lượng, cho hai người bọn hắn dừng rượu, nói cho bọn hắn đây là người nào thuyền. Lái chính trên mặt cũng không thấy hốt hoảng, rõ ràng không phải lần đầu tiên kinh nghiệm loại chuyện này, nhún vai liền đi tới thang máy, tốt à, mấy tên khốn kiếp này, chính chúng ta rượu đều không đủ uống. An Tử nghe vậy có chút hưng phấn, hướng bên cạnh cùng hắn cùng một chỗ trực ban lão Bạch lên tiếng chào hỏi, ta đi xem cái này hải tặc Somalia dạng gì. Lão Bạch ngồi ở trên ghế nằm nhìn xem báo chí, tùy ý phất phất tay. Tuy nói đây là Tề Vân cho liên hệ thương thuyền, nhưng dù sao vẫn là ở nước ngoài, cho nên Trần Vĩ tựa hồ không có buông lòng cảnh giác, lên thuyền sau liền làm ra tương ứng bố trí. An Tử cùng lão Bạch phụ trách tại điều khiển đài phòng thủ, để tùy thời hiểu rõ tình trạng đột phát, Trần Vĩ bốn người nhưng là ở phía dưới trong gian phòng trông coi nhóm hàng kê vật. Lái chính cùng An Tử ngồi thang máy đi tới lầu 3, đi qua một đầu lối đi hẹp sau, bên ngoài chính là tàu hàng bồng tàu. Gió biển cuốn lấy nồng nặc hải mùi tanh đập vào mặt, bên trái trên mặt biển, ba chiếc cano đã dàn đến đây, đằng sau còn có mấy chiếc đang nhanh chóng tiếp cận. Những thứ này trên thuyền máy mang theo cờ đen, đám hải tặc từng cái bọc lấy khăn trùm đầu, liền lộ ra hai con mắt ở bên ngoài, trong tay bưng cũ rích AK-47, nòng súng dưới ánh mặt trời tránh đến chói mắt. Một cái trẻ tuổi thủy thủ hẳn là chưa thấy qua loại chiến trận này, run lập cập hướng lái chính hỏi thăm, phải chuẩn bị cao áp súng bắn nước sao? Theo lý mà nói, bình thường tàu hàng đi qua có hải tặc hải vực, đều biết sớm tại trên thành thuyền sắp xếp gọn gai sắt lưới, bố trí tốt cao áp súng bắn nước, để phòng ngừa hải tặc lên thuyền. Có chút vận chuyển giá cao giá trị hàng hóa thuyền, thậm chí sẽ thuê chuyên môn bảo an, cầm thương hộ vệ. Bất quá loại hộ vệ này giá cả vô cùng đắt đỏ, theo đầu người tính toán, một người liền muốn thu 500-600 ngàn USD, bình thường mỗi con thuyền phải phối chuẩn bị 3-4 gã nhân viên an ninh, hộ vệ thời gian tại 2-3 ngày tầm đó, thẳng đến thuyền thông qua nguy hiểm hải vực. Theo lý thuyết quang thỉnh an ninh một hàng này, liền muốn tìm gần 200 vạn USD, so tàu hàng qua kênh đảo sở phí tổn còn cao. Cho nên thỉnh an ninh thuyền cũng tương đối ít, bình thường đều là thuyền trưởng tổ chức thuyền viên sớm làm tốt phòng ngự phương sách. Nhưng chiếc này tàu hàng thuyền trưởng, rõ ràng không có đem những thứ này rác rưởi hải tặc để vào mắt, cho nên trước đó cũng không có làm bất kỳ chuẩn bị nào. Lái chính nghe thấy thủy thủ hỏi ý, rất thoải mái khoát tay áo, phân phó nói, đi chuyển hai dương rượu tới. Thủy thủ nghe xong có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là cấp tốc làm theo, chạy chậm đến liền hướng trong khoang thuyền đi. Cỡ lớn tàu hàng tốc độ thuyền rất chậm, bình thường đường thuyền cũng liền 8 đến 10 tiết tả hữu, cho nên liền tại đây thời gian trong nháy mắt, những cái kia cano đã đi tới tàu hàng phía cạnh. An Tử ghé vào trên lan can, thậm chí đều có thể trông thấy phía dưới hắc tử ca lông lực. Lái chính cũng nô ra nửa người trên mặt mang rất qua loa lấy lệ nụ cười, giơ cái khuyết đại âm thanh loa lao xuống hô, các bằng hữu, xin nói cho lão đại các người, đây là Hazit Sở tiên sinh thuyền. Xin đừng nên lại tới gần, để tránh gây nên hiểu lầm không cần thiết, ta sẽ cho các ngươi phóng hai dương rượu xuống. Nhưng mà, phía dưới hải tặc cũng không người đáp lại hắn. Không chỉ có như thế, một chiếc đã đến gần trên thuyền máy, đứng lên một cái hải tặc, trong tay bưng một cái ném lam thương, nhắm chuẩn thành thuyền vị trí liền theo phía dưới chốt mở. Hiu, cách. Ném lam thương móng đuốt thép mang theo sắc bén tiếng xé gió bắn ra, tinh chuẩn cắn mạn thuyền lan can, dây thừng trong nháy mắt kéo căng. Trên thuyền máy đám hải tặc phát ra một hồi reo hò, cầm đầu một cái hải tặc phất phất tay, mấy cái bọc lấy khăn trùm đầu thân ảnh lập tức nắm lấy dây thừng trèo lên trên, động tác nhanh đến mức giống con khỉ, rõ ràng nghiệp vụ vô cùng thông thạo. Lái chính thấy thế, trên mặt không còn ý cười, tựa hồ ý thức được không thích hợp, ngay tại hắn ngây người công phu, khác mấy chiếc cano lần lượt lại có mấy đạo móng đuốt thép bắn về phía mặt thuyền. Các ngươi đang làm gì? Đây là Hazit Sở tiên sinh thuyền. Lái chính rõ ràng có chút luống cuống, đối phương không theo sáo lộ ra bài, thế mà bắt đầu cưỡng ép lên thuyền. Chỉ là những hải tặc kia vẫn như cũ không để ý hắn, từng cái theo dây thừng liền bắt đầu hướng về trên thuyền bò. Lúc này, Vừa rồi đi trong khoang thuyền lấy rượu thủy thủ thở hồng hộc chạy về tới, trực tiếp bị trước mắt một màn này làm cho sợ choáng váng, lắp ba lắp bắp hỏi hỏi, còn cho bọn hắn rượu sao? Ngươi đúng là ngu xuẩn mắt mù sao? Nhanh đi lấy cao áp súng bắn nước tới. Cầm bữa, đem bọn hắn dây thừng chặt đứt. Lái chính giận mắng một tiếng, một bên chỉ huy trên bong thuyền viên phòng ngự, một bên nắm lấy bộ đàm hồi báo, thuyền trưởng, hải tặc lên thuyền. Phanh, một đạo tiếng súng không hề có điểm báo trước mà vang dội, đạn sát qua lái chính bả vai, mang theo một chuỗi vết trâu. Lái chính gào mà kêu thảm một tiếng, vội vàng ngồi xổm người xuống, không còn dám ló đầu. Cùng lúc đó, sơ tại hải tặc phóng ra ném lam thương thời điểm, An Tử liền đã ý thức được không đúng, cũng không quay đầu lại cấp tốc trở về phòng điều khiển, đồng thời đem tình huống bên ngoài thông chi cho trong khoang thuyền chuẩn bị. Chờ đến lúc An Tử ngồi thang máy đến phòng điều khiển, trừ lão ưng lưu lại trông coi hàng hóa, Trần Vĩ ba người cũng đã đổi tới. Bọn hắn có bao nhiêu người? Cái gì phối trí? Thân tàu bên trái có chừng 30 cái, phía bên phải đoán chừng cũng gần như, có A cờ, không có phát hiện hỏa lực nào. An Tử lời nói đơn giản đem tình huống giới thiệu tinh tường. Trần Vĩ suy tư 2 giây, sau đó quay đầu nhìn về phía thuyền trưởng, ngươi có đề nghị gì sao? Thuyền trưởng cái chán đã sớm đầy mồ hôi lạnh, một mực nghe trong bộ đàm truyền đến hồi báo, không kịp ngăn trở. Đằng sau đã có hải tặc lên thuyền. Bây giờ biện pháp tốt nhất chính là tụ tập tất cả thuyền viên, trốn đến tầng dưới chốt buồng nhỏ trên tàu đi, nơi đó có một đạo cửa chống lửa, hải tặc vào không được. Ta lát nữa dùng radio hướng Ai Cập chính phủ cầu viện, để cho bọn hắn phái đội tuần tra tới cứu viện. Hắn trả lời xong sau, liền lần nữa cầm lấy bộ đàm, cho thuyền viên hạ đạt mệnh lệnh, làm cho tất cả mọi người đến cùng tầng tụ tập. Theo lý mà nói, thuyền trưởng an bài như vậy là không có vấn đề gì, bởi vì hải tặc đã lên thuyền, cái này cũng mang ý nghĩa thế cục mất đi khống chế. Trên thuyền trừ hắn và lái chính là Hazit sở thủ hạ, ngoài ra còn có hai cái phụ trách trông giữ cái kia hơn 10 dương quân hỏa người, bốn người đối với 70-80 cái hải tặc, chắc chắn là không có gì phần thắng. Còn lại mấy cái bên kia thuyền viên cũng là người bình thường, vừa nghe thấy súng vang lên đoán chừng đều đến run rẩy. Cho nên đem người trên thuyền tập hợp, tránh xuất hiện thương vong là lựa chọn tốt nhất. Mặt khác, trên thuyền chứa hơn 2000 cái thùng đựng hàng, số đông thùng đựng hàng bên trong chỉ là hàng bình thường, cái kia hơn 10 dương vũ khí đạn dược đều tại rất bí mật xóa sỉnh, những hải tặc này là không thể nào tìm được. Mặc dù đối phương an bài không có gì ma bệnh, nhưng Trần Vĩ nghe xong lông mày lại là không tự chủ nhăn lại. Bởi vì bọn họ hàng hóa cũng không tại tầng dưới chót, mà là tại tầng thứ tư, coi như bây giờ chuyển rời đến tầng dưới chót đi, cũng đã không còn kịp rồi. Nếu như để mặc cho những hải tặc kia đi lên, hàng hóa đánh mất hắn không có cách nào hướng Tề Vân giao phó. Các ngươi đi tầng dưới chót, những hải tặc kia giao cho chúng ta giải quyết, không cần liên hệ người của chính phủ. Trần Vĩ nhìn chằm chằm thuyền trưởng, sắc mặt nghiêm túc. Chờ một lúc người chết chắc chắn là tránh không khỏi, một khi Ai Cập chính phủ tham gia, nhất định sẽ đối với cả sự kiện tiến hành điều tra, thuyền hơn phân nửa cũng đi không được, sẽ bị cưỡng ép mang về bến cảng đi, đến lúc đó sự tình liền sẽ trở nên rất phức tạp. Bởi vì Trần Vĩ mấy người cũng không phải thông qua chính đáng đường tắt lên thuyền, vốn là thân phận mất cảm, cho nên cho dù giết là hải tặc cũng biết chọc phiền phức. Húng chi trên thuyền còn có đám kia chân quý hàng hóa, vạn nhất bị tra được, cũng không biện pháp giảng giải. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là cùng những hải tặc này tới cứng. Nếu như bọn hắn biết khó mà lui, vậy thì thả bọn họ đi, nếu như đầu sắt mà nói, sẽ đưa bọn hắn tập thể phi thăng. Thuyền trưởng nghe vậy con mắt trợn lên giống trung đồng, trong tay bộ đàm lệch cạch rơi tại đài điều khiển, ngươi điên rồi. Các ngươi 5 người muốn đối phó 70-80 cái hải tặc. Bọn hắn có A cờ. Mặc dù hắn có thể nhìn ra cái này một số người không đơn giản, nhưng 5 người muốn làm sao giải quyết 70-80 cái bưng A cờ hải tặc. Trần Vĩ không có quá nhiều giảng giải, thái độ rất kiên quyết, dựa theo ta nói làm. Các ngươi có súng sao? Thuyền trưởng thấy thế, cũng không dám lại trì hoãn thời gian, liền vội vàng gật đầu, có 2 thanh súng ngắn, 2 thanh súng tiểu liên. Bình thường tới nói, cho dù quốc tế tàu hàng cũng là cấm phân phối vũ khí, nhưng ngươi thật trên thuyền giấu điểm ra hỏa, như thế lớn con thuyền cũng rất khó tìm được đi ra, huống chi bọn hắn làm cũng không phải gì đứng đắn mua bán. Khẩu súng lấy tới. Trần Vĩ dặn dò một tiếng sau, quay đầu nhìn về phía An Tử mấy người, cấp tốc làm ra bố trí, An Tử cùng lão Bạch phụ trách thân tàu bên trái, ta phụ trách phía bên phải, đại pháo cùng binh tử trước tiên đem trà trộn vào khoang thuyền hải tặc dọn dẹp sạch sẽ, tiếp đó chia ra trợ rút. Tiếng nói rơi xuống, 5 người riêng phần mình lấy ra súng ngắn, thuần thục lên cò lên đạn, từng cái biểu hiện đều vô cùng tinh táo, trên mặt không có chút nào bối rối. 2 phút sau, thuyền trưởng đem vũ khí toàn bộ đều ôm lấy, đặt ở bệ điều khiển. Đi, ngươi trước tiên mang thuyền viên đi tầng dưới chót, sau khi kết thúc ta sẽ dùng bộ đàm thông chi ngươi. Trần Vĩ hướng thuyền trưởng giao phó một câu, liền quay người kiểm tra súng ống. 2 thanh Glock 17 hình súng ngắn, giống như tiểu viễn cho lúc trước bọn hắn chuẩn bị, ngoài ra còn có 2 thanh nước Đức MP7 mini đột kích, cùng với một số đạn dược. Loại này MP7 mini đột kích hỏa lực rất đủ, có cường đại lực xuyên thấu, rất nhiều quốc gia bộ đội đặc chủng đều trang bị loại súng này. Trần Vĩ chỉ lấy một cái mini đột kích, cùng 2 cái băng đạn, liền đem còn lại phân phối cho người khác. Lấy tước vũ khí khu ra làm chủ, cho phép bắn liệt, tự động chắc chắn. Trang bị chỉnh tề sau, Trần Vĩ khẽ quát một tiếng. Biết rõ. Đám người nhao nhao gật đầu. Hành động. Trần Vĩ bưng MP7 mini đột kích, trước tiên quẹo hướng phía bên phải cầu thang. Bây giờ cũng không biết bên ngoài đến cùng tình huống gì, thang máy chắc chắn là không thể ngồi, bằng không rất có thể bị xem như bia sống. Vừa xuống đến cầu thang chỗ ngoặt, liền gặp được 2 cái đang mèo eo trèo lên trên hải tặc, khăn trùm đầu che khuất hơn nửa gương mặt, chỉ lộ ra hung tàn ánh mắt. 2 cái hải tặc gặp Trần Vĩ cầm trong tay thương, thế là bưng lên á cờ liền muốn bóc cỏ. Trần Vĩ thấy thế không dám chút nào nhân từ nâng tay, mini đột kích lập tức, trước tiên ôm hỏa. Cốc cốc. 2 cái ngắn một chút sạ, đạn tinh chuẩn đánh vào hai người ngực, hải tặc kêu lên một tiếng lăn xuống cầu thang, trong tay AK-47 bịch ngã xuống đất. Trần Vĩ không do dự, cất bước tiếp tục hướng về dưới lầu lội, sau lưng đại pháo cùng lão Bạch phân riêng phần mình nhặt lên một cái AK. Đi tới tầng 4 nơi thang lầu, một đoàn người liền chia hai tổ, đại pháo cùng binh tử bắt đầu lùng tìm chạm vào khoang thuyền hải tặc, Trần Vĩ ba người thì tiếp tục chạy tới phía ngoài bong tàu. Ba người vừa vọt tới lầu 3 cửa thông đạo, chỉ nghe thấy bong tàu truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn cùng hải tặc cuồng hống âm thanh. Trần Vĩ nhanh chóng thò đầu ra quan sát một chút tình huống bên ngoài, sau đó hướng lão Bạch làm thủ thế, lão Bạch gật gật đầu, vung AK tiến lên, hướng về phía ngoài bong tàu chính là một hồi bắn phá. Cốc cốc cốc. Súng trường gào thét tại lối đi hẹp miệng nổ tung, đạn gào thét lên đảo qua bong tàu, ép những cái kia đang tụ tập xông tới hải tặc nhao nhao ôm đầu trốn tránh. Mấy cái phản ứng chậm bị đạn lạc đánh trúng, kêu thảm ngã lăn xuống đất. Đây vẫn là lão Bạch cố ý giảm thấp xuống họng súng kết quả, nếu như là bình thường bắn phá mà nói, đoán chừng cái này một con toy xuống bên ngoài ít nhất nằm xuống một mảnh. Trần Vĩ nắm lấy thời cơ, túi người lăn mình một cái trước tiên xông ra thông đạo, dán vào bong tàu trượt đến đường ống thông gió phía dưới. Cái này đoạn đường ống đường kính gần 1 m, là tàu hàng hệ thống thông gió chủ quản đạo, sắt la chắc địch, vừa vặn có thể ngăn cản đạn. Hắn vừa ổn định thân hình, chỉ nghe thấy đỉnh đầu siêu siêu bay qua đạn bắn vào trên đường ống, phát ra phanh phanh trầm đục. Mặc dù những hải tặc này không hiểu gì kỹ chiến thuật, thương pháp cũng không gì đáng nói, nhưng không chịu nổi nhiều người thương nhiều, mười mấy thanh á cờ đồng thời quét tới, tràng diện vẫn là rất dọa người. Đúng lúc này, bên cạnh trong thông đạo vang lên lần nữa một hồi cộc cộc cộc. Mini đột kích bắn phá âm thanh, A Tử thừa dịp đối phương tập kích Trần Vĩ khoảng cách, cấp tốc ôm hỏa quét ra một băng đạn. Cái này không có lại lưu thủ, tất nhiên đối phương không chịu lui, cái kia lại nhân từ nương tay chỉ có thể hại chính mình người. Mini đột kích đạn giống gặt lúa mạch, trong nháy mắt thu hoạch được 7-8 đầu sinh mệnh, đám hải tặc trong lực đánh, thẳng tắp ngã về phía sau. Còn lại hai tên may mắn sống sót hải tặc trực tiếp sợ choáng váng, Kỳ Lý Hoa Lạp hô hai câu, sau đó kệ ra quần nhích sang bên chạy tới. Sau lên thuyền hải tặc đầu lĩnh khi biết tình huống bên này sau, sắc mặt lập tức trở nên xanh xám, gắt một cái nổi giận mắng, hỗn đản. Chết nhiều người như vậy, 2000 vạn chắc chắn không được. Chương 272, bố đặc biệt gia tộc hạ tràng, 2/1, chương 272, bố đặc biệt gia tộc hạ tràng, 2/1, tàu hàng bông thuyền, chiến đấu còn tại kéo dài. Trần Vĩ một bên quét sạch trong tầm mắt hải tặc, một bên hướng mạn tàu bên phải phóng đi. Cốc cốc cốc. Mini đột kích băng đạn thanh không sau, hắn trực tiếp đem thương đập về phía bên trái một cái hải tặc, đồng thời nhanh chóng từ bên hông rút súng lục ra phanh. Phanh. Hai thương điểm xạ tinh chuẩn mệnh trung đối phương đùi. Hải tặc lập tức bị đau, lảo đảo hướng phía trước té ngã, trong tay AK rơi xuống đất, Trần Vĩ nhanh chóng tiến lên, thuận tay cơ lấy súng trường, một thương nắm đện ở hải tặc trên đầu, đối phương trực tiếp ngất đi. Thành thuyền lan can bên cạnh, một nhóm mới hải tặc đã theo dây thường bỏ lên, bọn hắn thu đến đầu lĩnh giết chết bất luận tội mới nhất mệnh lệnh, cho nên trông thấy Trần Vĩ sau, trực tiếp nâng lên họng súng liền bắt đầu bắn phá. Trần Vĩ phản ứng cực kỳ cấp tốc, tại đối phương giơ tay lên trong nháy mắt, hắn liền đã cúi người, liên tiếp làm ra hai cái động tác lăn lộn. Ken, ken, ken. Vô số đạn lao phía sau lưng của hắn bay qua, đánh bong thuyền băng lửa khắp nơi. Trần Vĩ né tránh hỏa lực dày đặc, đem thân thể giấu ở công sự che chắn sau, căn bản không tiếp tục thăm dò quan sát vị trí của đối phương, chỉ dựa vào tiếng súng liền phân biệt ra được hải tặc chỗ phương hướng. Vung tay liền nổ ba phát súng, ba tên hải tặc trong ngực thương ứng thanh ngã xuống. Hai gã khác may mắn tránh thoát một kiếp hải tặc kinh hãi, quay người liền muốn chuồn đi. Bọn hắn mặc dù từng cái nhìn hung thần ác sát, nhưng cuối cùng chính là nhóm quân lính tàn mạng, bình thường nghiệp vụ phạm chủ ngay cả quân chính quy đều chạm đến không đến, huống chi Trần Vĩ bọn hắn những thứ này đỉnh cấp lính đặc chủng. Cho nên vừa giao thượng hỏa lập tức ý thức được không thích hợp, giải tán tốc độ sò thủy triều còn nhanh. Nhưng Trần Vĩ làm sao cho bọn hắn cơ hội chạy trốn? Mũi chân trên bong thuyền bỗng nhiên đạp một cái, cơ thể giống như là báo đi săn thoát ra công sự che chắn, trong tay vừa nhặt lên AK-47 cộc 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 quét ra một chuỗi đạn, tinh chuẩn đánh vào hai tên hải tặc trên bàn chân. Phù phù, phù phù. Hai người kêu thảm ngã xuống, vừa định dãy rủa bò lên, Trần Vĩ đã đuổi tới phụ cận, báng súng hung hăng nện ở bọn hắn trên nót, hai người trong nháy mắt ngất đi. Giải quyết đi hai người này sau, Trần Vĩ trên bong thuyền liếc nhìn một vòng, xác định không có khác hải tặc, thế là hắn không ngừng lại, di chuyển nhanh chóng đến lan can bên cạnh, ghé vào lan can bên dưới, cúi đầu nhìn xuống một mắt. Trên mặt biển, mấy chiếc cano còn tại phía dưới quay tròn, 7-8 gã hải tặc đang nắm lấy 4 cái dây thừng thép dây thừng trèo lên trên, phía trên nhất đã cách bong tàu chỉ còn dư 1 m. Trần Vĩ đem AK hoán đổi thành một phát hình thức, đưa tay liên tục điểm xạ mấy phát, ken, ken, ken. Đạn liên tiếp đánh trúng dây thừng thép dây thừng, hỏa tinh bắn tung tóe. Dây thừng thép mặc dù không có lập tức đứt gãy, lại bị đánh kịch liệt lắc lư, phía trên hải tặc dọa đến gắt gao bắt được dây thừng, cơ thể trên không trung nhảy dây tựa như lắc lư, trong miệng phát ra hoảng sợ kêu to. Phía trên nhất hải tặc cách bong tàu chỉ còn dư nửa mét, vừa định đưa tay đảo lan can, Trần Vĩ giơ lên thương nhắm ngay cổ tay của hắn bắn một phát. A! Hải tặc kêu thảm buông tay ra, thân thể thẳng tắp rơi vào trong biển. Trên thuyền máy hải tặc phản ứng lại, giơ súng liền hướng Trần Vĩ vị trí xạ kích, mặc dù những thứ này rác rưởi bắn chuẩn đầu có hạn, nhưng dù sao phía dưới trên thuyền máy còn có mười mấy người, có bị đạn lạc đánh trúng phong hiểm, cho nên Trần Vĩ cũng không dám sơ suất, đội vàng không người tránh né. Hắn dán vào lan can hướng phía trước di động mười mấy mét, lần nữa lộ ra họng súng. Cái này không có lại đánh những cái tia dây thừng, mà là trực tiếp nhắm ngay trên dây thừng những hải tặc kia. Phanh, phanh, hai tiếng súng vang lên một cái hải tặc trong lực đánh, cơ thể vô lực hướng về trong biển rơi xuống. Còn lại hải tặc thấy thế, lập tức không còn dám leo lên, chỉ sợ Trần Vĩ nổ súng xạ kích, nhao nhao hướng về trong biển nhảy. Mạn trái thuyền bên này, chiến đấu tiến hành muốn càng thêm thuận lợi một chút, A Tử cùng Lão Bạch một trái một phải tiến lên. Bọn hắn thương pháp cực kỳ chuẩn xác, vẹn vẹn 4-5 phút liền thanh lý mất trên bong hơn 20 tên hải tặc, bao quát cái kia tên tuổi lính cũng bị bọn hắn bắt sống. Nhường ngươi người ngừng hỏa. Lão Bạch nắm chặt đầu lính cổ, đem hắn nửa người trên nhô ra lan can, đồng thời súng ngắn đính trụ sau gót hắn. Đầu lính thân thể run rẩy, phía sau lưng quần áo đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, hắn là như thế nào đều không nghĩ đến, phía bên mình hơn mấy chục người, như thế nào mới phút chốc thời gian liền bị đánh tan. Lão Bạch thấy hắn không nói lời nào, họng súng thoáng chết đi, nhắm ngay cái này đầu lính một nửa lỗ tai liền bóc cỏ. Phanh! Tiếng súng vang lên, đạn sát qua đầu lính hai, mang theo một túm huyết châu, một nửa lỗ tai trực tiếp bị đánh không còn. Đầu lính gào mà kêu thảm một tiếng, bị lấy lỗ tai kêu rên không ngừng, máu tươi theo khe hở hướng xuống trôi, trong ánh mắt hoảng sợ trong nháy mắt áp đảo tất cả may mắn. Ngừng hỏa! Ta để các ngươi ngừng hỏa! Đầu lính đau đến toàn thân run rẩy, gân giọng liền hướng xuống những cái kia cano hô, tất cả cano lập tức rút lui. Rời đi chiếc thuyền này, ai dám mẹ hắn gần thêm bước nữa, ta lột da hắn. Hô xong hắn còn lo lắng thủ hạ không nghe thấy, nắm qua trước ngực bộ đàm lại giống to mấy lần. Kỳ thực trên thuyền máy hải tặc cũng sợ, nếu không phải là e ngại đầu lĩnh thủ đoạn tàn nhẫn đều sớm chạy, bây giờ nhận được mệnh lệnh rút lui, nào còn dám dừng lại. Đám hải tặc lái cano thay đổi phương hướng, động cơ oanh minh hốt hoảng chạy trốn, rất nhanh liền rút thành trên mặt biển chấm đen nhỏ. Trần Vĩ nhìn xem cano biến mất ở mặt biển phần cuối, lúc này mới tựa ở trên lan can nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù chiến đấu kéo dài thời gian không dài, nhưng tinh thần lại vẫn luôn ở vào căng thẳng cao độ trạng thái, bây giờ trầm tĩnh lại mới phát hiện, quần áo trên người đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi. Đại pháo, các ngươi tình huống bên kia như thế nào? Trong hai nghe rất nhanh truyền đến đại bác trả lời, đã tiến lên đến tầng thứ 3, chúng đánh chết 9 tên hải tặc. Trần Vĩ nghe xong, nhanh chóng làm ra bố trí, A Tử cùng ta đi chợ giúp bọn hắn, dùng tốc độ nhanh nhất dọn dẹp xong buồng nhỏ trên tàu, Lão Bạch đem tên hải tặc kia đầu lĩnh đưa đến khoang điều khiển đi. Thu đến, thu đến. An bài xong nhiệm vụ, Trần Vĩ ngựa không ngừng vó chạy tới buồng nhỏ trên tàu. Hơn 20 phút sau, bốn người kiểm tra xong trong khoang thuyền gian phòng, đi tới tiểu lâu đang phía dưới. Ở đây bị cực lớn động cơ chiếm hơn nửa không gian, tiếng oanh minh chấn động đến mức màng nhĩ run lên. Nóng bỏng ống bô xe tản ra sóng nhiệt, trong không khí hỗn tạp dầu máy cùng dầu diesel gây mũi mùi. Không chỉ có như thế, cái này động lực thất xó xỉnh có thể trô giấu người quá nhiều, không tốt lùng tìm. Thế là Trần Vĩ cầm lấy bộ đàm, cùng trốn ở tầng thấp nhất thuyền trưởng nói rõ tình huống bên ngoài, để cho bọn hắn đi ra hiệp trợ lùng tìm. Thuyền trưởng ngay từ đầu còn không quá tin tưởng, cho là Trần Vĩ bọn hắn là bị hải tặc ép buộc, muốn gạt bọn hắn ra ngoài, thẳng đến Trần Vĩ tự mình đến cùng tầng, thuyền trưởng lúc này mới mở cửa ngựa cháy ra đi ra. A, thượng đế a, các ngươi là nhất định là siêu nhân. Thuyền trưởng hưng phấn sẽ phải cho Trần Vĩ mang đến gấu ôm. Trần Vĩ có chút ghét bỏ hắn nách mùi khai, vội vàng đưa tay ngăn cản. Bây giờ ta cần ngươi phái mấy cái người đi động lực thất bên kia hiệp trợ ta người lùng tìm, chúng ta nhất định phải đem trên thuyền hải tặc dọn dẹp sạch sẽ. Những người còn lại đi với ta bong tàu, xử lý bên ngoài những hải tặc kia. Thuyền trưởng đội vàng gật đầu, không có vấn đề, ta bây giờ liền an bài. Hơn nửa canh giờ, bong thuyền đã cắt hải tặc thi thể bị xếp thành một đống, thô sơ giản lược nhìn lại ít nhất có 40-50 cái. Những cái kia thụ thương bị khống chế, cũng có 10 mấy cái, toàn bộ đều quỳ gối bong thuyền cúi đầu. Trần Vĩ dùng thương miệng chỉ bên cạnh chồng chất thi thể như núi, hướng hải tặc đầu lĩnh nói, kế tiếp ta sẽ hỏi ngươi một vài vấn đề, nếu như ngươi không phối hợp, như vậy ngươi trở thành một thành viên trong bọn họ. Đầu lĩnh toàn thân run lên, che lấy còn tại rướm máu lốt hai, mồ hôi lạnh theo gương mặt không ngừng nhỏ xuống. Hắn mắt nhìn đống kia thi thể, trong lòng rất rõ ràng đây không phải uy hiếp. Đám người trước mắt này vừa dùng mấy chục bộ thi thể đã chứng minh chính mình tàn nhẫn, đồng thời lỗ tai kịch liệt đau nhức cũng tại nhắc nhở hắn, không phối hợp hạ chẳng chỉ có thể thảm hại hơn. Các ngươi kiếp thuyền mục đích là cái gì? Trần Vĩ hướng phía trước nửa bước, họng súng cơ hồ đè vào đầu lĩnh trên trán. Đầu lĩnh run rẩy trả lời, không, không biết, có người thuê chúng ta bắt cóc chiếc thuyền này, tiếp đó mở đến địa bàn của chúng ta đi. Thuê các ngươi chính là người nào? Trần Vĩ tiếp lấy truy vấn. Đầu lĩnh hầu kết kịch liệt nhấp đô, ánh mắt né tránh không dám nhìn Trần Vĩ ánh mắt, không, không rõ ràng cụ thể là ai, chỉ thông qua người trung gian liên hệ. Trả lời xong sau, hắn chỉ sợ Trần Vĩ đối với đáp án này không hài lòng, lại nhanh chóng nói bổ sung, đối phương tổng cộng cho 2.000 vạn USD thủ lao, đã trả trước 500 vạn. Ta có thể lập tức đem cái này 500 vạn đánh tới ngươi tài khoản. Trần Vĩ họng súng hướng phía trước một đỉnh, đầu lĩnh đầu đông mà đâm vào bông thuyền, đau đến hắn nghe răng trợn mắt, cũng không dám lên tiếng. Cho người trung gian gọi điện thoại, mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, ta cần biết cố chủ là ai. Nói đi, đem một bộ điện thoại vệ tinh đưa tới. Đầu lĩnh toàn thân run lên, luống cuống tay chân nhận lấy điện thoại, sau đó nhanh chóng bấm một cái mã số. Chờ điện thoại sau khi tiếp thông, đầu lĩnh bắt đầu cùng đối phương câu thông, không ngoài sở liệu, người trung gian cự tuyệt lộ ra bất luận cái gì cố chủ tin tức. Thẳng đến đầu lĩnh nói rõ hiện trạng, hơn nữa uy hiếp muốn đi làm người trung gian người trong nhà, đối phương lúc này mới thỏa hiệp. Là một cái người Hoa, không biết tính danh, tiền là thông qua London một công ty chuyển tới. Mắt thấy hỏi không ra nhiều tin tức hơn, Trần Vĩ đành phải tạm thời coi như không có gì, để cho hải tặc đầu lĩnh gọi tới cano, hơn nữa đem bọn hắn toàn bộ đuổi xuống thuyền bao quát những thi thể này. Xử lý xong hải tặc, Trần Vĩ lại tìm đến thuyền trưởng, để cho đối phương phái người đem bong tàu cùng khoang thuyền vết máu quét sạch sẽ. Hơn nữa đóng lại trên thuyền tinh liên mạng lưới, để phòng ngừa thuyền viên đoàn bây giờ liền đem trên thuyền phát sinh sự tình tiết lộ ra ngoài, gây nên phiền toái không cần thiết. Giao phó xong những chuyện này sau, hắn cầm điện thoại vệ tinh đi tới trong phòng, cho Tề Vân gọi điện thoại, hơn nữa đem sự tình kỹ càng cáo chi. Tề Vân nghe xong cũng có chút kinh ngạc, đối phương cử chỉ này rất rõ ràng chính là hướng về phía đám kia văn vật tới.
Nếu như hải tặc mục đích là trên thuyền khác hàng hóa, hay là những cái kia vũ khí đạn dược vũ khí, cái kia cũng không đến mức xuất động nhân thủ nhiều như vậy, bình thường ăn cướp nhiều nhất liền 4-5 chiếc cano. Sở dĩ xuất động nhiều người như vậy, chắc chắn là biết trên thuyền có Trần Vĩ sự hiện hữu của bọn hắn. Biết Trần Vĩ bọn hắn cướp đi đám kia văn vật, còn có thể chính xác nắm giữ được hành tung của bọn hắn, này sẽ là ai làm? Quý Lê Dương, hắn có năng lượng lớn như vậy sao? Phải biết Trần Vĩ bọn hắn thế nhưng là đã rời đi London nhanh 3 ngày, đối phương lại có thể tại trên Hồng Hải tinh chuẩn tìm được tàu hàng của bọn họ, đây tuyệt không phải hạng người bình thường có thể làm được. Nhưng trừ Quý Lê Dương còn có thể là ai đâu? Suy tư vài giây sau, Tề Vân giơ tay lên bày tỏ nhìn đồng hồ, tiếp lấy điện thoại cầm tay ra cho Hồ Thị Trần Ca gọi điện thoại. Trần Ca, ngượng ngùng a, đã trễ thế như vậy quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Ha ha, không quấy rầy, không quấy rầy, ta vừa vặn trong tay còn có chút việc làm cũng không xử lý xong. Trần Ca thái độ rất khách khí, trong giọng nói không có chút nào sinh khí. Vậy là tốt rồi. Giữa đêm này, Tề Vân cũng không có nhiều khách sáo, khai môn kiến sân hỏi, Trần Ca, hỏi ngươi một chút, Quý Lê Dương gần nhất tình huống gì? Quý Lê Dương à, hắn hôm trước bị thị cục người tạm thời giam giữ, có thể muốn đang tại bảo vệ sở đãi một đoạn thời gian, đến nỗi sau này như thế nào phán, còn phải xem kiểm phương bên kia chứng cứ. Trần Ca cho là Tề Vân trong lòng khẩu khí kia còn không có tiêu tan, cho nên trả lời rất tường tận. Tề Vân nghe xong ngẩn người, Quý Lê Dương đã tiến vào. Cái kia hải tặc là ai thuê? Tốt, ta đã biết, vậy không làm phiền Trần Ca, ta không có chuyện khác, chính là tùy tiện hỏi một chút. Ha ha, đi, sau này có biến ta lại nói cho người một tiếng. Hảo, phiền phức Trần Ca, lần sau đi Hô Thị ta mời người ăn cơm. Một bên khác, London một chỗ trong căn hộ. Một cái trung niên nam nhân tức giận đưa điện thoại di động ngã xuống đất, còn không hạ giận vừa hung ác đạp mấy phát. Phế vật, toàn bộ mẹ nhà hắn phế vật. Nam nhân tên là Lỗ Chí Kiệt, là Quý Lê Dương từ một nơi bí mật gần đó tuyệt đối tâm phúc, cái sau những cái kia không thấy được ánh sáng suy nghĩ, trên cơ bản là hắn tại làm người chấp hành nhân vật. Muốn nói Quý Lê Dương bây giờ đều thất thế, hắn vì sao còn muốn như thế khăng khăng một mực bán mạng, không cầm tiền chạy trốn. Vậy thì không thể không nhắc lên hai người câu chuyện tình yêu. Đó là thành đô một cái cuối thu. Phát tiết xong lửa giận, Lỗ Chí Kiệt đốt một cái mảnh điếu thuốc lá, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, tính toán tìm kiếm những biện pháp khác đem nhóm hàng kia cho cướp về. Nhưng liền nổi tiếng xấu hải tặc Somalia đều thất bại, hắn còn có thể làm sao? Trên biển không giống như lục địa, có năng lực làm chuyện này thế lực cũng không nhiều, ngoại trừ hải tặc loại này đã mỗ hợp, quân chính quy cũng sẽ không đi giúp hắn làm loại chuyện này. Liên với rút 5-6 điếu thuốc sau, Lỗ Chí Kiệt cuối cùng tựa lưng vào ghế ngồi, thật dài phát ra một tiếng thở dài. Hắn không có biện pháp, chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể là tận lực tranh thủ bố đặc gia tộc tha thứ, hơn nữa thỉnh cầu bọn hắn tự mình ra tay rồi. Chỉ khi nào làm như vậy, liền mang ý nghĩa nhóm hàng kia cùng hắn cùng Quý Lê Dương tái vô quan hệ, nhân ra là không thể nào lại cho bọn hắn thanh toán số dư. Liên đây vẫn là kết quả tốt nhất. Hơn nữa cái này kết quả tốt nhất còn có cái tiền đề, đó chính là bố đặc gia tộc người có thể đem hàng cho cướp về. Nếu như cuối cùng bố đặc gia tộc không thể nhận được nhóm hàng kia, cái kia dưới cơn thịnh nộ rất có thể đem hỏa thiêu đến trên người bọn họ tới. Lỗ Chí Kiệt dập tắt điếu thuốc đầu, cầm lấy trên bàn một bộ khác điện thoại, bấm dêm điện thoại. Một bên khác, Kensington cung hoa viên một chỗ trong trang viên. Dêm mặt không thay đổi cúp điện thoại, suy tư một lát sau, hắn bấm trong gia tộc một vị nghị viên dây số. Helena, đám kia đã bàn luận tốt văn vật bị người đoạt đi, ngươi biết những thứ này văn vật đối với chúng ta tầm quan trọng, liên quan đến gia tộc tại đều căn cơ những cái kia văn vật trước mắt tại Hồng Hải một chiếc trên tàu chở hàng, ta hy vọng ngươi có thể liên lạc một chút hải quân người của bộ tham mưu, mời bọn họ phái ra tàu chiến chương 273, chí bảo cửu nhãn thiên châu, 3/1, chương 273, chí bảo cửu nhãn thiên châu, 3/1, London, hải tỷ hồn. Nếu như nói kẻn xỉn tần cung hoa viên là nước Anh tượng trưng của tài phú, cái kia hải tỷ hồn không hề nghi ngờ chính là nước Anh quyền lợi tượng trưng. Tại con đường này xung quanh không chỉ có tòa nhà nghị viện, bộ nội vụ chờ cơ quan chính phủ, còn có bộ quốc phòng loại này trực tiếp trưởng không quốc gia vũ lực hạch tâm bộ môn, bởi vậy hải tỷ hồn cũng đã thành nước Anh bộ phận hành chính cách gọi khác. Đa sam kiến trúc nối thành một mảnh, trang nghiêm uy nga, trong không khí tràn ngập nghiêm túc đến gần như ngưng trệ khí tức. Bộ hải quân cao ốc tầng 3, khu vực trung ương trong văn phòng, một cái khiêng quân hàm thiếu tướng trung nhân đang cùng một tên khác trung tướng bắt chuyện. Thiếu tướng tên là Nóng Tô Tư, chức vụ là nước Anh hải quân bộ tham mưu phó tham mưu trưởng, trung tướng nhưng là bộ quốc phòng một cái quan lớn. Nước Anh hải quân tổng cộng chỉ có 5 vạn người, riêng là đem quan liền có hơn 100 vị, cho nên cái này hàm thiếu tướng tại Hải tỷ hồn thuộc về là có chút đứng đầy đường. Bất quá hải quân phó tham mưu trưởng chức vụ này vẫn có chút chứa quyền lượng, mặc dù trên mặt nổi không cách nào trực tiếp điều động trên biển hạm đội, nhưng chế định cái phạm vi nhỏ diễn tập nhiệm vụ vẫn là không có gì vấn đề. Nóng Tô Tư tựa ở rộng rãi trên ghế dựa, thân thể lỏng, Elena muốn thỉnh cầu chúng ta xuất động một chiếc quân hạm, giúp nàng gia tộc tại phụ cận Hồng Hải chặn lại một chiếc tàu hàng. Trung tướng nghe xong nhíu mày, ngươi hẳn phải biết Hồng Hải bên kia thế cục, liền US hàng không mẫu hạm đều bị đánh chạy, loại thời điểm này phái quân hạm đi qua là rất nguy hiểm cử động. Đích xác có chút mạo hiểm. Nóng Tô Tư gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó tiếp tục nói, bất quá chỉ là chặn lại một chiếc tàu hàng mà nói, nên vấn đề không lớn à, không có xung đột lợi ích, những tên kia không nhất định sẽ đối với chúng ta khai hỏa. Trung tướng xoay tròn lấy trong tay bút máy, vẫn không có ngôn ngữ. Hắn cùng Nóng Tô Tư không giống nhau lắm, Nóng Tô Tư là ăn bố đặc gia tộc tài nguyên, mới bị đẩy lên phó tham mưu trưởng vị trí, hắn lại cùng bố đặc gia tộc không có quá nhiều lợi ích dây dưa, cùng Elena cũng bèn bèn thuộc về cùng một phe phái mà thôi, cho nên cũng không muốn vì đối phương sự tình mạo hiểm. Nóng Tô Tư thấy hắn bộ dáng này, lập tức ngầm hiểu, hạ giọng nói, tương lai bố đặc gia tộc nguyện ý lấy ra liều cái kia phiến mới khu mỏ khoảng 2 cái điểm lợi tức, xem như sự kiện lần này thù lao. Trung tướng nghe vậy, ánh mắt bên trong lập tức lộ ra thần sắc tham lam. Mặc dù hắn là quân giới người, nhưng tương tự là một tên chính khách, cho nên liên quan tới đều khu vực khai thác mỏ trường trình nghị sự tự nhiên tin tưởng. Đi qua chuyên nghiệp cơ quan thăm dò, cái kia phiến mới khu vực khai thác mỏ than đá số lượng dự trữ vượt qua 10 ức tấn, lấy mỗi tấn 50 bảng Anh giá cả mà tính, cho dù chỉ có 2 cái điểm, hắn hàng năm ít nhất cũng có thể phân đến siêu 5000 vạn bảng Anh. Bánh gà tô mặc dù rất lớn, có thể chia bánh ngọt người cũng nhiều, cho nên 2 cái điểm không tính thiếu đi. Đồng thời trong lòng của hắn cũng biết, nếu như chỉ là phái ra một chiếc quân hạm, bố đặc gia tộc không thể lại trả giá đánh đổi lớn như vậy, càng quan trọng hơn vẫn là muốn đem hắn cột vào trên chiếc thuyền lớn này. Trầm mặc sau một hồi, trung tướng dùng bút máy gõ bàn một cái nói, ngữ khí không nhanh không chậm, ta nghe nói phần kia chương trình nghị sự còn không có tại hạ nghị viện thu được thông qua, hơn nữa chỉ ra tộc người, hình như cũng đúng cái kia phiến khu mỏ quặng có ý tưởng. Nóng Tô Tư nghe ra đối phương lo lắng, lơ đến cười cười, hệ lẽ nạ gia tộc mặc dù lực ảnh hưởng không bằng chỉ gia tộc, nhưng chỉ gia tộc một mực ủng hộ là bảo thủ đảng, bây giờ mảnh đất này có thể thuộc về công đảng. Nói đến đây, Nóng Tô Tư nhìn trung tướng một mắt, âm thanh ép tới thấp hơn, "Dôn nghị trưởng tương lai tại mới khu mỏ quặng đồng dạng được hưởng tặng cái điểm lợi tức." Lời này vừa nói ra, trung tướng trong lòng lại không lo lắng. Nghị trưởng thuộc về chấp chính đảng người đứng thứ hai, là hạ nghị viện lãnh tụ, không chút nào khoa trương mà nói, chi phối một quốc gia phát triển quyết sách. Tất nhiên liền đối phương đều tại khu mỏ quặng lấy tiền, vậy hắn còn có gì có thể do dự? "Người đi an bài a." Nóng Tô Tư thấy đối phương cho phép, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Đến nơi trước kia trên tàu chở hàng Anama quốc kỳ, cho tới bây giờ đều không có ở đây hai người cân nhắc phạm vi bên trong. Oman đối khắp mẫu cảng, nơi đây là Đại Anh cùng USA tại Ấn Độ Dương trọng yếu căn cứ quân sự, cũng là khoảng cách Hồng Hải mở miệng gần nhất một chỗ căn cứ, nước Anh đệ tứ hạm đội hải quân liền quanh năm đóng quân nơi này. Theo trong căn cứ tiếng cảnh báo vang lên, the thé chói hai rít gào vạch phá sau giờ ngọ yên tĩnh, cảng khu bên trong đám binh sĩ cấp tốc từ doanh trại xung ra, mặc quần áo huấn luyện chạy về phía cương vị của mình. Cần cầu treo đạn dược dương tiếp tế trên bong thuyền di động, chạm ra đa màn hình chợt sáng lên, dậm dạp chẳng chịt điểm sáng ở trên màn ảnh lấp lóe. Rốt công tức hào khinh hạm khẩn cấp xuất cảng. Mục tiêu Vịnh Ạ Đèn Hải vực, tọa độ N1523V4207. Trong đại chỉ huy, hạm trưởng có lễ tiếp vào bộ tham mưu mệnh lệnh sau nhanh chóng làm ra hưởng ứng. Chặn lại một chiếc tàu hàng cần chúng ta khinh hạm xuất cảng. Bộ tham mưu vì sao lại hạ đạt loại mệnh lệnh này? Bên cạnh một cái trung tá sĩ quan ngữ khí mang theo nghi hoặc. Hạm đội hải quân nhiệm vụ thông thường đồng dạng chính là phản hải tặc hay là hộ tống, giống loại này chặn lại thuyền bè dân sự mệnh lệnh là rất khác thường. Huống chi mục tiêu còn tại Hồng Hải, thuộc về quốc tế hộ tống đường thuyền. Có lệ giơ tay lên bày tỏ nhìn đồng hồ, giải thích nói, đây không phải hàng bình thường luận, trên thuyền có thể có phi pháp vật phẩm, bộ tham mưu ra lệnh cho chúng ta nhất thiết phải chặn lại giam. Phi pháp vật phẩm? Thế nhưng là chúng ta cũng không có Interpol hiệp tra lệnh a. Chúng ta truy vấn. Trên hải phận quốc tế hành động là cần tuân thủ công pháp quốc tế, tùy ý chặn hắn lại hàng nội luận rất có thể dẫn phát ngoại giao tranh chấp. Mệnh lệnh không chỉ đến từ bộ tham mưu, hơn nữa lấy được bộ quốc phòng trung tâm tác chiến đồng ý. Có lệ liếc mắt nhìn hắn, ngón tay chuyển lấy trên màn hình địa đồ, kéo lần, làm tốt ngươi bản chức việc làm, đừng hỏi dư thừa vấn đề. Chúng ta kéo lần há to miệng, còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị có lệ ánh mắt lạnh như băng bước trở về. Xem như quân nhân, phục tùng mệnh lệnh cao hơn hết thảy, nhất là loại này mang theo hải quân bộ tham mưu, cùng bộ quốc phòng trung tâm tác chiến song trọng học thuộc lòng sách nhiệm vụ, sau lưng dính dấp lợi ích tuyệt không phải hắn một cái chúng ta có thể trộn. Trưởng quan, máy chủ khởi động hoàn tất, thỉnh cầu xuất cảng. Bên cạnh lính truyền tin tiếng báo cáo vang lên. Kéo lần hít sâu một hơi, đè xuống lo nghĩ, hướng đi Hồng Hải Nam Bộ, tốc độ 25 tiết, thông chi tàu mẹ máy bay trực thăng chờ lệnh, chuẩn bị trên không chính xác. Theo xuất cảng mệnh lệnh được đưa ra, Rốt công tức hào khinh hạm chậm rãi lái rời nơi cập bến. Một bên khác, Hazit sợ khi biết hàng của mình luận bị đánh cướp sau, lúc này cho Somalia hải tặc đầu lĩnh gọi điện thoại, chất vấn đối phương là có ý tứ gì. Kết quả hải tặc đầu lĩnh lại nói là người phía dưới tự mình hành động, hắn cũng không hiểu rõ tình hình. Đối với loại mượn cớ vụng về này, Hazit sợ tự nhiên là sẽ không tin tưởng. Bất quá trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, đối với những hải tặc này mà nói, có lại chính là đường, không có chút nào uy tín có thể nói, trong mắt chỉ có lợi ích. Ta mặc kệ ngươi biết tình hình không, nếu như chuyện này ngươi không thể cho ta một cái giá thỏa mãn, vậy ta cam đoan về sau các ngươi sẽ không lại thu đến dù là một hạt đạn. Hazit sờ thái độ rất cường ngạnh, trực tiếp minh bài uy hiếp. Hải tặc đầu lĩnh trầm mặc thật lâu, cuối cùng làm ra nhượng bộ, thật xin lỗi, Hazit sờ tiên sinh, lần này là lỗi lầm của chúng ta, đáng tiếp theo hàng chúng ta nguyện ý đem giá cả để cao bá thành. Tại bây giờ bị các quốc gia cường lực đả kích trạng thái phía dưới, hải tặc Somalia mức nghiệp vụ thẳng tắp hạ xuống, hoàn cảnh sinh tồn đáng lo, ngoại trừ Hazit sờ hai huynh đệ, chỉ sợ người khác cũng không dám đem hàng lại bán cho bọn họ. Hazit sờ nghe thấy đáp án này, khoe miệng mới lộ ra hài lòng độ cong, tốt ta. Xem ở thượng đế phân thượng, hợp tác tiếp tục. Sau khi cúp điện thoại, hắn ngay sau đó lại bấm Tề Vân dãy số, đi thẳng vào vấn đề mà nói, rất xin lỗi, bằng hữu của ta, không nghĩ tới thế mà lại xảy ra chuyện như vậy, nhường ngươi người tao ngộ nguy hiểm. Ha ha, cái này không thể trách ngươi, những hải tặc kia là hướng về phía ta những cái kia hàng tới. Điện thoại đầu này Tề Vân ngữ khí rất khách khí, hơn nữa vô cùng thẳng thắn nói do nguyên nhân. Loại sự tình này, cho dù chính hắn không nói, đối phương đi hỏi thăm một chút cũng có thể hiểu rõ chuyện gì xảy ra, cho nên không cần thiết buồng nghịch loại này tiểu thông minh. A, cùng cảm tạ ngươi khoan dung. Hazit sờ ngữ khí khoa trương hô, những hải tặc kia đã vì sự lô mãng của bọn hắn bỏ ra đại giới, sau đó ta sẽ cho người đem bọn hắn bồi thường khoản đánh tới tài khoản của ngươi. Tề Vân nghe xong liên tục cự tuyệt, không cần gọi cho ta, lần này cũng không có gì thiệt hại, chính ngươi nhận lấy liền tốt. Song phương một phen lôi kéo, Tề Vân cuối cùng vẫn từ chối khéo đối phương phần hảo ý này. Kết thúc trò chuyện sau, hắn thở dài, kiểm tra tình báo hôm nay tin tức. Trước mắt tình báo điểm số 18 hôm nay tình báo 1, màu đỏ 1 giờ trước, hai tên bộ dạng khả nghi nam tử xuất hiện tại Kim Lĩnh cửa sân trang, hai người này cùng sát hại Khâu Gia Hảo chính là cùng một nhóm người. Tề Vân thấy rõ tình báo này sau, lúc này từ trên ghế nằm ngồi thẳng người, tinh thần trong nháy mắt căng cứng. Rốt cục vẫn là tìm được chính mình sao? Mặc dù đã sớm dự liệu được sẽ có một ngày như vậy, thật là bị đối phương tìm tới thời điểm, nội tâm của hắn vẫn là không khỏi có chút lo nghĩ, dù sao những người kia bối cảnh thâm hậu. Suy tư ước chừng có thể có chừng 10 phút đồng hồ, cuối cùng Tề Vân dập tắt tàn thuốc, cho Ngưu Đại Đả đi điện thoại, kỹ càng giao phó một phen. Gì chừng mực? Vạn nhất đối phương mạnh miệng làm sao xử lý? Ngưu Đại hỏi thăm. Tề Vân lạnh cười một tiếng, mạnh miệng ngươi đem hắn răng toàn bộ gõ. Ngươi đừng giết chết là được, cả song ta sẽ để cho những người khác đi qua đem bọn hắn tiếp đi. Đi, ta hiểu rồi. Ân, cứ như vậy. Tề Vân quẳng xuống một câu liền cúp điện thoại. Tuy nói dân không cùng quan đấu, nhưng người ta đều cầm đao đâm đi lên, tự nhiên không có lý do lại ngồi chờ chết. Hôm nay tình báo 2, lục soát một đám đạo tặc từ Tang gia chùa trộm lấy một cái cửu nhãn thiên châu, sau đó trải qua khương đường khu không người vào cường, dự định tại điều thị trên chợ đen bán ra này thiên châu cửu nhãn thiên châu. Tề Vân ngẩn người, danh tự này giống như có chút quen thuộc cảm giác. Thế là lúc này ở trên mạng thẩm tra lên tư liệu tới. Cái này không tra còn tốt, tra một cái hắn cái cầm đều nhanh kinh điệu, không nghĩ tới cái đồ chơi này thế mà giá trị lớn như vậy. Cửu nhãn thiên châu có thể nói là dấu mà chí bảo, mỗi quả trí thuần cửu nhãn thiên châu đồ đẳng đều ẩn chứa thần bí gia trì lực, là thần bí nhất Phật môn thánh vật, tồn thế lượng cực ít, không phải Phật duyên thâm hậu người không thể được. Từ xưa liền có một châu mà dịch ngựa tốt 50 so sánh nói. Chính quán 15 năm, cũng chính là công nguyên 641 năm, Văn Thành công chúa gả cho Tùng Tán Kiền mỗi lúc, từ dài theo mang theo một tôn Ấn Độ mời tới Phật tượng xem như của hồi môn, ngôi tượng Phật này bên trên vây quanh đủ loại châu báu, khảm nạm tại Phật tượng trên trán, chính là ba viên cửu nhãn thiên châu. Về sau cũng không biết xảy ra loại biến cố nào, tôn này cung phụng tại Đại Chiêu tự thích giả trong điện Phật tượng, trên trán thiên châu từ ba viên đã biến thành một khỏa. Càng có công khai tư liệu xưng, trong đó một khỏa bị một vị nào đó quốc tế cự tinh tiêu phí giá thật lớn cho mời trở về, đến nỗi một viên khác thì từ đầu đến cuối không có rơi xuống. Nguyên lai là dấu ở Tang gia trong chùa. Tề Vân nhìn chằm chằm trên màn hình cựu nhãn thiên châu tư liệu, ngón tay ở trên bàn không tự chủ đánh. Hắn đối với dấu mà văn hóa không tính tinh thông, nhưng Tang gia chùa ba chữ nghe vẫn là nói qua, tòa này Tang gia chùa có thể được xưng là dấu mà cổ xưa nhất chùa miếu, từ công nguyên đệ bát kỳ thổ phiên vương triều thời kỳ liền đã tồn tại. Truyền thuyết nơi đây là dấu mà tòa thứ nhất quy y tăng nhân xuất gia chùa triển. Cái kia cựu nhãn thiên châu bị dấu ở chỗ này, giống như cũng có chút thuyết pháp. Đến nỗi cái này cựu nhãn thiên châu bản thân, kỳ thực nói cho cùng chính là một loại tự nhiên thạch nham thạch, ẩn chứa ngọc chất cùng mã nào thành phần, cũng không phải cái gì thiên tài địa bảo, sở dĩ truyền đi thần hồ kỳ kỹ như thế, càng nhiều vẫn là tín ngưỡng gia trì. Đối với tin tưởng vật này mà nói, đó chính là vô giá trí bảo, có thể cho người mang đến su cắt tị hùng, chuyển bận rủi vì cắt tường lực lượng thần bí. Bởi vậy những cái kia người không thiếu tiền, nguyện ý vì một khỏa cựu nhãn thiên châu trả giá người bình thường khó có thể tưởng tượng đại giới. Nếu như có thể đem cái đồ chơi này đem tới tay, có lẽ sau này sẽ có chỗ đại dụng. Nghĩ đến đây, Tề Vân tại trên lục bong bóng tìm được đầu trọc Hồng Vĩ Trạch, cho hắn phát đi một cái tin tức, để cho hắn hỗ trợ tại chợ đen hỏi thăm một chút. Hồng Vĩ Trạch nghề nghiệp cùng Hazit sờ một dạng, cũng là một cái nghề nghiệp lái buôn, chính là thể lượng bên trên có chút chênh lệch, nhưng nói tóm lại tại cương tỉnh vẫn là nhận biết chút tam giáo cựu lưu người, xử lý loại chuyện này không có gì vấn đề. Hôm nay tình báo 3, màu tím 5 phần sau N304V3721 một lần nữa đổi mới ra màu làm tọa độ. Tề Vân không kịp chờ đợi tại địa đồ phần mềm bên trong đưa vào tọa độ, kết quả bắn ra tư liệu để cho hắn cười một tiếng. Nhóm này tọa độ địa chỉ ở vào châu Phi Tanzania Đông Bắc Bộ, chính là chỗ kia có châu Phi nóc nhà danh xứng kỳ lì mạn dạ dồn núi, đồng thời cũng là trên địa cầu duy nhất ở vào xích đạo tuyết sơn. Bất quá tình báo này đối với Tề Vân tới nói lại không gì dùng, bởi vì sớm tại hơn mấy trăm năm trước, Louis gia tộc người cũng đã đem kỳ lì mạn dạ dồn núi manh mối cho lấy đi. Tiếp thu xong tình báo hôm nay sau, Tề Vân xoa đem mặt trở về trong phòng ngủ ngủ. Man nước eo biển, đây là Hồng Hải vùng cực nam vị trí. Ra mảnh này eo biển, phía trước chính là vịnh Aden, chính thức tiến nhập Ấn Độ Dương. Ban đêm mặt biển trở nên không còn bình tĩnh nữa, bắt đầu có sóng biển cuộn cuộn, cáo sa mạc số thân thuyền theo sóng lớn nhẹ lay động. Bên trong buồng lái này, người da đen thuyền trưởng đã từ giữa trưa trong sóng gió phong ba khôi phục lại, rất đái phái lại ngậm lên xì gà. Buồn bực ngán ngẩm An Tử tại cùng đối phương có vừa dựng không có vừa dựng nói chuyện tiếm, nghe đối phương kể chạy thuyền gặp phải chuyện lý thú. Đông nhiên, màn ảnh ra đa biên giới nhảy ra một cái yêu đất điểm sáng, đang từ tây nam phương hướng nhanh chóng hướng bên này lái tới, tốc độ viễn siêu hàng bình thường luận. Đây là gì? An Tử chỉ vào điểm sáng hỏi. Thuyền trưởng chỉ là nhìn lướt qua màn hình, liền bình tĩnh trả lời, nhìn loại này tốc độ đi, hơn phân nửa là quân hạm A, vịnh Á Đèn thường xuyên có quân hạm qua lại, trong đó cũng bao quát các người Hoa Hạ quân hạm. A An Tử lên tiếng, liền không có hỏi nhiều nữa, hai người tiếp tục trò chuyện những lời khác đề. Qua có thể có 5, 6 phút, An Tử ánh mắt lần nữa đảo qua dạ đạ, phát hiện điểm sáng đó càng ngày càng gần, hơn nữa tiến lên tuyến đường cơ hội tại bọn hắn trùng hợp. Trên biển tàu hàng chuyển hướng đều tương đối chậm, hơn nữa quán tính lớn, cho nên tất cả thuyền ở giữa đều biết bảo trì tương đối xa khoảng cách an toàn, dưới mắt loại tình huống này rõ ràng không quá bình thường. Cái này quân hạm ý gì? Phải cùng chúng ta rán rán A. An Tử không có quá coi ra gì vui đùa. Thuyền trưởng ngậm si gà động tác dừng một chút, một lần nữa nhìn về phía màn ảnh radar, phát hiện quả thật như An Tử nói tới, đối phương tựa như là chạy thẳng tới bọn hắn mà đến. Thuyền trưởng lập tức ý thức được không đúng, cầm lấy radio đang chuẩn bị kêu gọi. Đúng lúc này, bệ điều khiển phía trước pha lê bên ngoài, đột nhiên có hai đạo sáng loáng đèn pha bắn qua, mơ hồ còn có thể nghe thấy cánh quạt máy bay trực thăng tạt âm. Ngay sau đó, radio bên trong truyền đến một hồi ầm dòng điện âm thanh, cao xa mặc hảo, lập tức ngừng thuyền. Lặp lại, lập tức ngừng thuyền. Chúng ta là nước Anh Hoàng gia Hải quân hạm đội thứ tư rót công tức hảo, cự tuyệt phối hợp đem coi là chống cự. Nước Anh Hoàng gia Hải quân. Người da đen thuyền trưởng sau khi nghe thấy trực tiếp ngậm, không hiểu rõ đối phương vì sao muốn đoạn ngừng bọn hắn, chạy thuyền lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải bị quân hạm đoạn ngừng sự tình. Bên cạnh An Tử ánh mắt lấp liệt, lông mày lập tức nhíu lại. Lập tức ngừng thuyền. Lập tức ngừng thuyền. Chúng ta là Panama thuyền, ở vào bình thường đi thuyền trạng thái, hơn nữa có hợp pháp đường thuyền văn kiện, các ngươi nước Anh Hoàng gia Hải quân tại sao muốn chặn lại chúng ta? Máy bay trực thăng một mực tại tàu hàng phía trước xoay quanh, đèn pha xuyên thấu qua buồng lái này pha lê, không cố kỵ chút nào chiếu vào trên mặt tất cả mọi người. Nhắc lại một lần nữa, lập tức ngừng thuyền tiếp nhận kiểm tra. Radio bên trong truyền đến đối phương tối hậu thư, thái độ vô cùng cứng ngạnh. Thuyền trưởng ý thức được sự tình không thích hợp, lúc này cầm lấy trên thuyền điện thoại vệ tinh, hướng ông chủ hắn Hazit sở hồi báo. Cùng lúc đó, A Tử cũng dùng đúng giảng cơ đem bên này phát sinh sự tình hồi báo cho Trần Vĩ. Biết được tin tức Trần Vĩ trước tiên đuổi tới phòng điều khiển, lúc này radio bên trong lần nữa truyền đến khinh hạm cảnh cáo. Cáo xa mặc hảo. Cuối cùng cảnh cáo một lần. Lập tức giảm tốc đường thuyền. Thuyền trưởng đầu đầy mồ hôi thả xuống điện thoại vệ tinh, điều khiển đương đem bắt đầu phanh lại. Ta đã đem tình huống nơi này hồi báo cho rồi Hắc Lý Tư tiên sinh, hắn để chúng ta trước tiên phối hợp đối phương, hắn sẽ nghĩ biện pháp liên hệ nước Anh người bên kia. Trần Vĩ nghe xong gật đầu một cái, đồng dạng lấy ra một bộ điện thoại vệ tinh cho Tề Vân đánh qua. Bây giờ quốc nội vẫn là dạng sáng 4:05, đang ngủ say Tề Vân bị chuông điện thoại đánh thức, hắn mắt nhìn trên màn hình tên người gọi đến, lập tức cơn buồn ngủ biến mất hơn phân nửa. Hắn biết nếu như không phải chuyện khẩn cấp, Trần Vĩ thì sẽ không tại khoảng thời gian này gọi điện thoại cho hắn. Tề Vân mắt nhìn bên cạnh ngủ say Triệu Tình, nhẹ nhàng xuống giường đi tới trong thư phòng nhận điện thoại. Vì ạ dạ, xảy ra chuyện gì? Chúng ta bị nước Anh Hải quân Trần Vĩ ngữ tốc rất nhanh đem sự tình đem tin tưởng, lại bổ sung, bây giờ thuyền đã dừng lại, đối phương trên trực thăng có binh sĩ đang tại tác hàng. Tề Vân nghe xong lông mày trong nháy mắt vặn thành một u cục, trước tiên liền nghĩ đến đối phương chắc chắn lại là hướng về phía nhóm hàng kia tới. Mặc dù hắn bây giờ còn không rõ ràng đến cùng là ai tại đánh nhóm hàng kia chủ ý, nhưng đối phương cái này năng lượng quả thực có chút kinh khủng, vừa đánh lùi hải tặc, bây giờ ngay cả quân hạm đều chỉnh tới. Đừng quản những cái kia hàng, các ngươi trước tiên tránh một chút, cam đoan an toàn của mình. Tề Vân cấp tốc làm ra quyết đoán, bây giờ đã không cho phép hắn lo lắng nhiều. Đối phương tất nhiên chạy nhóm hàng kia tới, chắc chắn là không thấy thỏ không thả chim ưng, nếu như Trần Vĩ bọn hắn còn cứng rắn coi chừng mà nói, kết quả sau cùng chỉ có thể là người hàng hai khoảng không, dù sao cái kia khinh hạm cũng không phải đùa giỡn. Biết rõ. Trần Vĩ đáp lại một tiếng, sau khi cúp điện thoại cầm lấy bộ đàm gọi Diều Hâu bọn hắn trước rút lui đến cùng tầng. Bên này Tề Vân vừa kết thúc trò chuyện, ngay sau đó Hazit sở đánh liền tới. Cùng, chắc hẳn trên thuyền sự tình ngươi đã biết. Đúng, ta người vừa rồi nói cho ta biết. Thôi ta, chuyện này hơi rắc rối rồi. Hazit sở thở dài, tiếp tục nói, vừa rồi ta liên lạc London bằng hữu, nhưng hắn nói cho ta biết chuyện này là Bộ Quốc phòng trực tiếp ra lệnh, hắn cũng không có thể ra sức. Tề Vân nghe xong trầm mặc nửa ngày, trong lòng suy tư đối sách. Nếu như Hazit sở cũng không cách nào xử lý chuyện này, vậy hắn cũng chỉ có thể đem đám kia di vật văn hóa tồn tại báo cho thượng tầng. Bất quá chuyện này cho dù quốc gia biết, có lẽ cũng rất khó xử lý, bởi vì nơi đó là vùng biển quốc tế, hơn nữa tàu hàng cũng là Panama, mà không phải là Hoa Hạ, cho nên quốc gia cũng không có lý do thích hợp đúng tay. Khả năng duy nhất, có lẽ chính là lấy trên thuyền có quốc nhân mượn cớ. Ngay tại Tề Vân suy tư lúc, tiếng lặng rất lâu trong ống nghe lần nữa truyền đến Hazit sờ âm thanh, cùng, nếu như những cái kia hàng thật đối với ngươi rất trọng yếu, vậy ta có thể cho ngươi một cái đề nghị. Tại phụ cận Hồng Hải, có một đám thế lực vũ trang là không e ngại bất kỳ quốc gia nào. Tề Vân giật mình, trong nháy mắt liên tưởng đến mấy cái kia chữ, ý của ngươi là không tệ, chính là bọn hắn. Hazit sờ hơi châm trước, lại bổ sung một câu, bất quá làm như vậy mà nói, nước Anh quân đội có lẽ sẽ từ đây ghi hận ngươi. Tề Vân cũng không có đi trước cân nhắc vấn đề này, mà là thở dài bất đắc dĩ một tiếng, ta cùng thế lực kia cũng không có gặp nhau, bọn hắn chỉ sợ sẽ không ra tay. Xa dạ mạn. Hazit sờ rất chắc chắn đọc lên cái tên này, mặc dù ta không thích gia hỏa này, nhưng không thể không thừa nhận, gia tộc của hắn ở chính giữa đông khu vực có được phi thường cường đại lực ảnh hưởng, nếu như hắn nguyện ý giúp ngươi mà nói, mời được đám kia thế lực người ra tay, ta nghĩ không phải cái vấn đề lớn hơn gì. Tề Vân nghe xong, trong đầu hiện ra trên cái đầu kia treo lên khối vải trắng thân ảnh. Đúng như là Hazit sờ lời nói, Xa Dạ Mạn là Thạch Du quốc vương tử, thân phận vượt mức bình thường, mà vụ trộm cái kia nâng đỡ đám kia thế lực vũ trang, liền có Thạch Du quốc một cái. Nếu như có thể thỉnh đối phương đứng ra hỗ trợ, đích xác có khả năng bảo vệ trên biển tàu hàng. Dù sao đám kia vũ trang thế nhưng là nắm giữ cao siêu vận tốc âm thanh đạn đạo loại đại sát khí này, liền US hàng không mẫu hạm biên đội đều phải nhượng bộ lui binh. Nhưng Tề Vân cùng Xa Dạ Mạn cũng không có giao tình rất sâu. Song phương chỉ là tại châu Phi thường có qua một lần giao dịch mà thôi, nhân ra có thể hay không hỗ trợ còn có nói. Dù cho đồng ý hỗ trợ, vậy khẳng định cũng sẽ không là vô duyên vô cớ, trả giá đắt là tất nhiên, chỉ là nhìn cái giá như thế này có đáng giá hay không. Bây giờ đặt tại Tề Vân trước mặt liền hai con đường, liên hệ Xạ Dạ Mạn, hoặc là đem sự tình hồi báo cho cao tầng. Chính mình đem đám kia quốc bảo hoàn hảo không hao tổn mang về nước, cùng đem tin tức nói cho quốc gia, tiếp đó quốc gia nghĩ biện pháp cầm trở về, cái kia cuối cùng mang cho hắn lợi tức chắc chắn là không giống nhau. Chương 274, xạ dạ mạn thực lực, 5000 chữ, chương 274, xạ dạ mạn thực lực, 5000 chữ, dị dạng, một tòa ở vào bán đảo Á Dập Trung Bộ, Hàn Nghị Pháp Tung Lũng bên trên bình nguyên thành thị. Ở đây bốn phía bị sa mạc vây quanh, trong lịch sử từng là trong sa mạc quốc đảo, chẳng qua hiện nay một màn kia lục sắc đã sớm bị cắt vàng chôn cất. Kéo gạ cung, ở vào dị dạng chính giữa nội thành, đây là một chỗ vượt qua 30 vạn mét vuông cực lớn dãy cung điện, bên trong gian phòng số lượng nhiều đến hơn ngàn, bây giờ là thuộc về Thạch Du Quốc quốc vương tử hào trạch. Tại cái này thủy so dầu thô còn đắt giá quốc độ, chỗ này siêu cấp hào trạch bên ngoài bể bơi liền vượt qua 10 cái, trong phòng trang hoàng càng là xa hoa đến cực hạn. Một gian trong văn phòng, cực lớn thủy tinh đèn treo chiết xạ ra màu vàng ấm tia sáng, xạ dạ mạn đang luốt một cái khảm nạm hồng ngọc cái bật lửa, nghe thuộc hạ hồi báo tòa kia từ hắn tự mình thúc đẩy tương lai chi thành tiến triển mới nhất. Căn cứ vào chủ tính trung bộ cho ra kết luận, tháng này cần đổi nữa thêm 20 ức USD tài chính, bằng không kỳ hạn công trình sẽ lại lần nữa sau kéo dài. Thuộc hạ nói đến đây, thận trọng liếc trộm xạ dạ mạn một mắt, chỉ sợ dẫn tới đối phương không khoái, hắn đã nhớ không rõ đây là hạng mục lần thứ mấy tăng thêm dự toán tiền bạc. Bất quá xạ dạ mạn nghe xong cũng không có bất kỳ bày tỏ gì, phản phất thuộc hạ nói là 20 khối, mà không phải 20 ức. Mặc dù cái tương lai kia chi thành hạng mục là cái thực chí danh quy nuốt bằng thú, mỗi ngày kiến tạo tiêu phí đều phải vượt qua hơn ức USD, nhưng đối với cái này có được mấy tỷ tỷ tài phú gia tộc tới nói, gánh vác cũng không khó khăn như vậy. Ngoại giới không ngừng có nghe đồn, nói bởi vì quốc tế dầu thô ngã xuống, dẫn đến Thạch Du Quốc tài chính khẩn trương, xạ dạ mạn sắp bất lực gánh chịu tương lai chi thành đốt tiền tốc độ, thậm chí có đưa tin trực tiếp xương tương lai chi thành muốn đem Thạch Du Quốc kinh tế kéo sụp đổ. Nhưng chỉ có xạ dạ mạn tự mình biết, gia tộc bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu giàu có, cho dù quốc gia tài chính lấy ra không ra tiền, chính hắn đều có thể lấy tiền đem tòa thành thị kia cho xây đứng lên. Chỉ có điều vậy cần đợi đến hắn triệt để tiếp quản gia tộc tài phú, cùng với quốc gia này quyền lợi sau đó. Thần chi nhãn hạng mục tiến triển thế nào? Xạ dạ mạn nghe xong hồi báo sau, cũng không có bất kỳ bày tỏ gì, ngược lại hỏi thăm về một cái khác bộ môn tiến triển. Thần chi nhãn là xạ dạ mạn leo lên võ đài chính trị sau, đại lực thúc đẩy một cái khác hàng không vũ trụ lĩnh vực hạng mục, mục đích là vì triệt để thoát khỏi đối với USA một ít lĩnh vực kỹ thuật ỷ lại. Tỷ như nói đạo đạn phóng ra, là phải vô cùng tình chuẩn hướng dẫn vệ tinh ủng hộ, mà một khối này kỹ thuật, một mực là Thạch Du Quốc được điểm, không cách nào làm đến tự chủ. Thuộc hạ tiếp lời đầu trả lời, trước mắt đang cùng Đại Nga cùng Hoa Hạ xí nghiệp tiếp xúc, bất quá Đại Nga bên kia bởi vì quốc nội một chút nguyên nhân, đối với chuyện này là tương đối kháng cự. Mà Hoa Hạ bên kia bắt đầu công ty, mặc dù mặt ngoài là xí nghiệp dân doanh, nhưng loại này mẫn cảm kỹ thuật bán ra, là nhất định phải quốc gia bọn họ đồng ý, cho nên sự tình tiến triển tương đối chậm chạp. Sa La nhíu nhíu mày, không có lựa chọn nào khác sao? Thuộc hạ lắc đầu, ngữ khí bất đắc dĩ, Ấn Độ xí nghiệp ngược lại là chủ động hướng chúng ta tìm kiếm hợp tác, nhưng mà bọn hắn kỹ thuật so với Hoa Hạ cùng Đại Nga kém rất nhiều, cho nên chúng ta lựa chọn tốt nhất chính là Hoa Hạ. Chúng ta chuẩn bị một cái đàm phán tổ, kế hoạch tại tháng sau đi theo ngoại giao phỏng vấn đoàn cùng một chỗ đi tới Hoa Hạ, đến lúc đó sẽ cùng bắt đầu công ty cao tầng cùng với quan phương đại biểu kỹ càng bàn bạc. Sa La hơi gật đầu, chuyện này các ngươi cùng cố vấn đoàn đội thương lượng a, ta cần mau chóng nhìn thấy tiến triển, ngày mai ta muốn đi một chuyến Tây Ban Nha đàm luận thu mua đội bóng sự tình. Mặc dù hắn bây giờ tại quan phương thân phận là thủ tướng, nhưng rất nhiều sự vụ lớn nhỏ cũng không cần hắn tự mình xử lý, có chuyên nghiệp cố vấn đoàn đội bày mưu tính kế. Vị này si mê với châu Âu văn hóa vương tử, giai đoạn hiện tại càng nhiều công việc vẫn là hoạt động mạnh ở dưới ống kính, làm một chút nổi bật Thạch Du Quốc ảnh hưởng lực sự tình. Đúng lúc này, bên ngoài phòng làm việc trợ lý đẩy cửa đi đến, cầm trong tay một bộ điện thoại. Xạ dạ mạn sau khi nhận lấy liếc mắt nhìn, sau đó liền hướng bên trong nhà hai người phất phất tay. Chờ sau đó thuộc cùng trợ lý đều sau khi rời đi, hắn mới ấn nút tiếp nghe, hoán đổi đến tiếng Anh hình thức. Người tốt, Tề tiên sinh. Điện thoại đầu này, Tề Vân đứng tại cạnh cửa sổ, ngựa khí mang theo ấy này nói, rất xin lỗi xạ dạ mạn tiên sinh, đến trễ như vậy điện, quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Bây giờ Trung Đông bên kia cũng đã là 12 giờ trưa, cái điểm này gọi điện thoại đích xác không phải rất lễ phép. Tề tiên sinh không cần khách khí, chúng ta là bằng hữu, ta rất tình nguyện tiếp vào điện thoại của ngươi. Xạ dạ mạn rất rộng rãi cười cười, Tề tiên sinh đêm khuya điện báo, tìm ta có chuyện gì không? Từ câu nói này liền có thể nhìn ra xạ dạ mạn cùng những cái kia truyền thống chính khách chỗ khác biệt, nếu như đổi lại cái khác lao hồ ly, chắc chắn sẽ không trước tiên mở miệng. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là xạ dạ mạn non nớt, chỉ có thể nói rõ người này có chính mình xử lý phong cách. Nếu như hắn thật là một cái không có lòng dạ người, cũng không khả năng lội qua đầu kia tình phong huyết vũ lộ, cuối cùng ngồi trên vương tử bảo tọa. Nghĩ đến trên thế giới này, hẳn là không chuyện gì là so vương vị tranh đoạt phức tạp hơn, tàn khốc. Thấy đối phương chủ động đặt câu hỏi, Tề Vân cũng không lại che giấu, lúc này liền đem chuyện đã xảy ra đại khái giảng thuật một lần, sau đó lại bổ sung một câu, trên tàu chở hàng đồ vật đối với ta phi thường trọng yếu, ta biết xạ dạ mạn tiên sinh tại cũng môn rất có lực ảnh hưởng, cho nên muốn thỉnh cầu ngươi giúp ta bảo hộ chiếc kia tàu hàng. Xạ dạ mạn nghe xong trầm mặc phút chốc, con mắt chuyển động, đống nhiên khẽ cười nói, Tề tiên sinh, ta biết ngươi muốn cho ta làm như thế nào, bất quá chuyện này có chút khó khăn a. Nếu như ta giúp ngươi chuyện này mà nói, vạn nhất tin tức bị truyền ra ngoài, phụ thân ta nhất định sẽ trách cứ ta. Mặc dù Thạch Du Quốc vụng trộm cùng ấm nhét mắt đi mày lại, nhưng trên mặt nổi song phương lại là quan hệ thù địch. Mặc dù bọn hắn đều tin tưởng và ngưỡng mộ đạo hồi, nhưng trong này liên lụy đến phe phái quan hệ, Thạch Du Quốc là phái sùn nì nhân chủ đạo mà ấm nhét lại là lấy phái xì ạ làm chủ yếu sức mạnh, đây chính là bọn họ trên mặt nổi đối địch căn nguyên. Còn nữa chính là Thạch Du Quốc đối ngoại tuyên truyền chủ trương, là thân cận đủ beta, mà ấm nhét thế nhưng là số một phản đẹp tiên phong, cho nên từ cơ bản mặt nhìn, song phương không phải một phe cánh. Trước đây ít năm thậm chí còn phát sinh qua kịch liệt quân sự xung đột. Bất quá đây đều là chút năm xưa nợ cũ, trên thế giới này không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Khi Xạ Dạ Mạn gia tộc tích lũy đầy đủ tài phú sau, bọn hắn liền không còn cam tâm chịu USA điều khiển, nhất là đến Xạ Dạ Mạn tiếp đồng sau, cái này nhất quyết tâm biến đến càng mãnh liệt. Cho nên bọn hắn ngoại giao thái độ dần dần phát sinh chuyển biến, trên mặt nổi mặc dù vẫn là USA tiểu đệ, nhưng cũng bắt đầu thường xuyên cùng Hoa Hạ, Đại Nga, một lăng những thứ này đại quốc tiếp xúc. Đồng thời vụng trộm cũng cùng ấm nhét bắt tay giảng hòa, vì tại đại quốc nơi đó cầm tới một chút mấu chốt lợi ích, không ít vụng trộm cho ấm nhét cung cấp ủng hộ. Tề Vân nghe xong Xạ Dạ Mạn trả lời, trên mặt cũng không có toát ra thất vọng, đối phương nói là khó làm, mà không phải không thể làm, đó chính là nói còn có đàm luận. Xạ Dạ Mạn tiên sinh, ta tố cầu chỉ là muốn bảo vệ dưới chiếc kia tàu hàng, cũng không cần trực tiếp công kích nước Anh quân hạm, hơn nữa đối phương xuất động quân hạm phi pháp bắt cóc thương thuyền, khả năng rất lớn là một ít người hành vi lén lút, cho nên sự tình hẳn là sẽ bảo trì tại trong phạm vi khống chế, sẽ không lên men. Nhóm hàng kia đối với ta phi thường trọng yếu, nếu như Xạ Dạ Mạn tiên sinh nguyện ý giúp đỡ mà nói, ta đem vô cùng cảm kích. Tề Vân cũng không có như bình thường nói giao dịch lúc như thế trực tiếp báo giá, bởi vì lấy đối phương thân phận, chắc chắn là không thiếu tiền. Tục truyền cái này Xạ Dạ Mạn từng tại một lần nào đó trong buổi đấu giá, vì mua xuống một bộ gia vịn xì hoa tác, trực tiếp hoa 5 ức USD. Mà chuyện này lại tương đối đặc thù, cho nên trước tiên cần phải biết rõ ràng đối phương thái độ, sau đó bàn lại những thứ khác. Xạ Dạ Mạn đứng lên đi đến cửa sổ phía trước, nhìn qua sa mạc bầu trời đêm tinh nhóm, ước chừng trầm mặc có nửa phút mới thở dài trả lời, tốt à, tất nhiên chuyện này đối với ngươi trọng yếu như vậy, cái kia vì ngươi người bạn này, ta có thể nếm thử liên lạc một chút bọn hắn, coi như bị phụ thân trách cứ cũng không quan hệ. Tề Vân nghe xong trên mặt lúc này lộ ra nét mừng, cảm tạ Xạ Dạ Mạn tiên sinh trợ giúp. Xạ Dạ Mạn khẽ cười một tiếng, giữa bằng hữu, không cần khách khí. Tốt, vậy ta liền không khách khí với ngươi. Tề Vân hơi trầm ngâm sau, thử hỏi dò, không biết Xạ Dạ Mạn tiên sinh phải chăng có cần ta ra sức? Mặc dù Xạ Dạ Mạn lời xã giao nói rất xinh đẹp, nhưng Tề Vân sẽ không ngây thơ cho là đối phương thật là bởi vì quan hệ bằng hữu mới đứng ra hỗ trợ. Huống chi hai người ngay cả bằng hữu cũng không tính, chỉ là đã từng quen biết mà thôi. Hắn liên hệ Xạ Dạ Mạn phía trước, thậm chí đã làm xong bị cự tuyệt chuẩn bị, sự tình có thể thành tốt nhất, thực sự không được thì báo cáo cho quốc gia, đơn giản là thiếu thu được một chút lợi ích thôi. Ha ha, ta tạm thời không có cần ngươi hỗ trợ, nếu như về sau có lời ta sẽ nói cho ngươi biết, đến lúc đó còn hy vọng ngươi xem ở chúng ta hữu nghị phương diện tình cảm, thiên bạn không nên cự tuyệt ta. Xạ Dạ Mạn dùng đùa giỡn ngữ khí trả lời, ngón tay cái tại đánh bật lửa bên trên nhẹ nhàng bắn ra, ngọn lửa bụt mà lộ ra lên, đáy mắt tính toán nhìn một cái không sót gì. Đối phương câu trả lời này, ngược lại có chút ra Tề Vân dự kiến. Nguyên bản hắn cho là chính mình duy nhất có thể để cho đối phương coi trọng, có lẽ chính là xuyên thấu qua Lý Diệu Hoa truyền ra ngoài, cùng nhà giàu tầng kia quan hệ. Nhưng đối phương thế mà yêu cầu gì đều không sách. Nhưng mà hắn biết thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, chuyện này giống như một bút cho bay, nhân ra bây giờ không thu lợi tức, sớm muộn cũng có một ngày cũng biết thu. Bất quá về sau sự tình sau này hay nói a. Tề Vân ấy lòng thầm than một tiếng, ít nhất trước giải quyết trước mắt vấn đề, để cho chính mình thân thể vạm vỡ đứng lên. Nghĩ đến đây, Tề Vân cởi mở nở nụ cười, đương nhiên, chỉ cần là ta có thể làm được sự tình, nhất định dốc hết toàn lực. Ha ha, hảo, ta bây giờ liền cho người xử lý chuyện này. Xạ Dạ Mạn trên mặt cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Tề Vân gật gật đầu, lần nữa biểu đạt cảm tạ. Tốt, vậy thì nhờ cậy Xạ Dạ Mạn tiên sinh. Không khách khí. Gặp lại. Hai người kết thúc trò chuyện sau, Xạ Dạ Mạn để cho phía ngoài trợ lý lấy ra một bộ khác điện thoại, tiếp lấy bấm hắn tại cũng môn bên kia người phát ngôn điện thoại, nói cho bọn hắn lấy uy hiếp làm chủ. Nếu như chiếc quân hạm kia không tối lui, trực tiếp đánh chìm. Cầm trong tay điện thoại Xạ Dạ Mạn mặt lộ vẻ tranh anh, từ hắn nói chuyện ngữ khí đến xem, Thạch Du Quốc cùng ấm nhét quan hệ, có lẽ xa xa không có ngoại giới nhìn thấy đơn giản như vậy. Vịnh Ả Đen hải vực, hai khung máy bay trực thăng tại cáo sa mạc tàu hàng bong thuyền khoảng không xoay quanh, đồng thời trong hai biển hải lý bên ngoài, rốt công tức hảo khinh hạm đang ngăn ở phía trước, chủ pháo khẩu thay đổi, trực chỉ tàu hàng. Theo tàu hàng tốc độ thuyền dần dần chậm lại, trên trực thăng phân biệt rớt xuống hai đầu dây thừng, tiếp lấy hơn 20 tên súng ống đầy đủ binh sĩ tác xuống đến bong thuyền. Những binh lính này vừa xuống đất, liền nhanh chóng hiện lên chiến thuật đội hình tản ra, họng súng đen ngòm nhắm ngay khoang điều khiển phương hướng. Dẫn đầu thượng úy dùng loa phóng thanh gọi hàng, tất cả mọi người lập tức đi ra. Hai tay ôm đầu ngồi xổm ở bong thuyền. Trong khoang thuyền, đã tiếp vào thông báo thuyền viên đoàn lục tục no ngoe đi ra, từng cái thần sắc hoảng sợ ôm đầu ngồi xuống, bao quát người da đen thuyền trưởng cùng lái chính cũng tại này liệt, những thứ này ôm sung có thể so sánh giữa chưa những hải tặc kia nhìn xem còn muốn đáng sợ. Bọn người toàn bộ ngồi xuống sau, thượng úy cầm trong tay cái cường quang đèn tin, tại tất cả mọi người trên mặt quét một vòng, tiếp lấy cau mày, cất bước đi xa chút, bắt đầu dùng máy truyền tin liên hệ tàu chiến quan chỉ huy. Báo cáo, tập trung lại thuyền viên bên trong không có phát hiện những cái kia châu Á gương mặt. Ầm ầm, một hồi dòng điện âm thanh sau, trong máy bộ đàm rất nhanh chuyển đến tàu chiến chỉ lệnh. Không có cũng không cần quản, tiếp tục thi hành nhiệm vụ. Là, thượng úy lên tiếng, đi trở về đến khi trước vị trí, hướng còn lại binh sĩ phân phó, một tiểu đội trông giữ cái này một số người, hai tiểu đội tiếp quản phòng điều khiển, còn lại tiểu đội tiến vào buồng nhỏ trên tàu lùng tìm mục tiêu. Là, nhận được mệnh lệnh các binh sĩ lập tức hành động. Buồng nhỏ trên tàu chỗ sâu, Trần Vĩ dán vào đường ống thông gió từ ngoài, nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng kim loại va chạm, trên mặt nhìn không ra mảy may biểu lộ. Trên thuyền động cơ ngừng sau, trong khoang thuyền tạm âm cũng nhỏ rất nhiều, đại khái vẫn có thể nghe thấy chút động tĩnh. Một bên An Tử nuốt một ngụm nước bọt, chúng ta cái này đều không vũ khí, vạn nhất chờ một lúc bị đám kia cháu trai tìm được làm sao xử lý a? Diều Hâu mấy người sắc mặt nghiêm trọng, đều không người nói tiếp. An Tử nhìn một chút Trần Vĩ, do dự lại hỏi, nếu không thì ta đi khẩu súng lấy tới, chờ một lúc trực tiếp cùng bọn hắn làm. Đám người anh ta cũng chẳng qua, tố chất cứ như vậy, lần trước ta một người liền cái này hắn lời còn chưa nói hết, bên cạnh Diều Hâu liền hô đầu hắn một cái tát, có thể yên tĩnh điểm không? Ngươi có thể làm đến qua khinh hạng a? An Tử bị Diều Hâu đập đến rụt cổ lại, không có lên tiếng nữa. Trần Vĩ liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, nghe lão bản ăn bài, thật bị phát hiện cũng đừng phản kháng, lão bản sẽ nghĩ biện pháp vớt chúng ta. Biết rõ. Mấy người nghe xong nhao nhao gật đầu. Cùng lúc đó, trên mặt biển, hai đạo bóng đen đang lấy tốc độ cực nhanh từ mặt phía bắc tới gần, chỉ là thời gian trong nháy mắt, liền đã cách nước Anh quân hạm không đủ 10 hải lý. Đây là ấm nhét nhã pháp máy bay không người lái, lớn nhất phi hành khoảng cách có thể đạt đến 1600 km, có thể mang theo cao bạo đầu đạn hoặc 150 kg thuốc nổ. Cái này máy bay không người lái là từ một lang ca tát mẹ nó ba cải tiến mà đến, từng để cho Thiên Long Nhân Thiết Khung hệ thống mất hết mặt mũi. Trên mặt biển hai đạo bóng đen càng ngày càng gần, mắt thấy liền đã đến trước mặt. Lúc này, Giọt Công Tức Hào khinh hạm dạ đã cuối cùng giám sát đến máy bay không người lái, màn hình đột nhiên bộc phát ra sắc bén tiếng cảnh báo. Địch, địch, địch. Màu đỏ đèn báo động đang chỉ huy trong tháp điên cuồng lấp lóe, lính ra đa nhìn chằm chằm trên màn hình hai cái đột nhiên xuất hiện điểm sáng, đầu tiên là ngẩn người, sau đó nhanh chóng hồi báo, "Hạm trưởng, phát hiện hai cung không rõ máy bay không người lái đang nhanh chóng tới gần." Là ấm nhét nhã pháp máy bay không người lái. Hạm trưởng có lệ nghe thấy ấm nhét hai chữ này, lập tức hổ khu chấn động, trên thân từng cây lông tơ dựng thẳng. Đáng chết, vì cái gì bây giờ mới phát hiện? Lính ra đa ha to miệng, đang muốn giảng giải, bên cạnh lại lần nữa truyền đến kinh hoàng báo cáo, bọn hắn treo ở đất chống đạn đạo. Có lệ trực tiếp bị dọa kẹt ra quần, vốn cho rằng chặn lại một chiếc thương thuyền mà thôi, rất nhẹ nhàng liền có thể hoàn thành, không nghĩ tới thật đem ấm nhét người cho treo cho tới. Cái đám người điên này thế nhưng là liền US ra hàng không mẫu hạm đều đánh cho chạy, mảnh này đáy biển cũng không biết chôn giấu bao nhiêu đẹp tây phương thuyền xác. Hắn cũng không muốn như thế không minh bạch chết đi. Có lệ bỗng nhiên bổ nhào vào trước đài điều khiển, kích động giống to, tên lửa phòng không khóa chặt, sâu chuẩn bị chặn lại. Bọn hắn dám khai hỏa liền trực tiếp đánh rơi. Tiếng nói vừa ra, hai cung đâm đầu vào máy bay không người lái đột nhiên kéo lên độ cao, đuôi lửa ở trong trời đêm lôi ra hai đạo màu vỏ quýt quý tích, bắt đầu ở bầu trời xoay quanh. Ngay sau đó, tần số truyền tin bên trong đột nhiên truyền đến một hồi tiếng á dập gọi hàng, cảnh cáo. Lập tức rời đi nên hải vực. Cảnh cáo. Lập tức rời đi nên hải vực. Bằng không đem đánh chìm các ngươi quân hạm. Có lệ gắt gao nhìn chằm chằm trên da đa quanh quần máy bay không người lái, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Còn may là cảnh cáo. Hắn không hoài nghi chút nào đối phương dám khai hỏa quyết tâm, dù sao quốc gia đều bị đánh chia 5 x 7, đã không có gì dễ băn khoăn. Chủ hỏa pháo khóa chặt. Trên biển người đánh chặn đạn đạo khóa chặt. Theo lời của binh lính văng lên, Giọt Công Tức Hào khinh hạm chủ pháo đột nhiên chuyển động, họng pháo nhắm ngay quanh quần máy bay không người lái, dưới bong thuyền đạn đạo phóng ra giếng, cửa khoang cũng tại cùng một thời gian từ từ mở ra. Đài chỉ huy bầu không khí trong nháy mắt trở nên dị thường khẩn trương lên. Tất cả mọi người hô hấp đều đi theo ra đa tiếng cảnh báo tiết tấu biến nhanh. Bất quá có lệ cũng không có hạ đạt khai hỏa mệnh lệnh, mà là nhằm vào lính thông tin hô, tiếp hải quân bộ tham mưu. Lính thông tin nghe vậy, cấp tốc kết nối mã hóa tuyến đường, hạm trưởng, tuyến đường kết nối. Có lệ nắm lấy ống nghe, mặc dù nội tâm hoảng vô cùng, nhưng trên mặt vẫn như cũ cố giả bộ chấn định, trưởng quan. Chúng ta tại vịnh Á Đèn tao nổ ấm nhét máy bay không người lái chống đỡ gần uy hiếp, đối phương mang theo đạn đạo, hơn nữa cảnh cáo chúng ta lập tức rời đi, bằng không sẽ khai hỏa. Sau khi nói xong, hắn tựa hồ lại cảm thấy chính mình lời nói mới rồi giống như lộ ra có chút mềm yếu, thế là lại bổ sung một câu Giọt Công Tức Hào đạn đạo đã khóa chặt địch quân. Xin hỏi phải chăng muốn đem hắn đánh rơi? Ông nghe đầu kia trầm mặc phút chốc, truyền đến tham mưu trưởng ngừng trọng âm thanh, có lệ, lập tức rút lui. London không hy vọng tại Hồng Hải cùng ấm nhét phát sinh xung đột chính diện, hành động của các ngươi vốn cũng không có chính thức trao quyền, đừng đem sự tình làm lớn chuyện. Có lệ nghe xong, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, bất quá rất nhanh lại bị hắn che giấu. Có thể bình an rời đi tự nhiên là tốt nhất, nếu quả thật đối với cái kia hai khung máy bay không người lái khai hỏa, đích thật là có thể đem đối phương cho đánh xuống, nhưng sau đó đâu? Lấy ấm nhét loại kia có thủ tất báo tính cách, một giây sau hai phát siêu cao vận tốc âm thanh đạn đạo liền chạy tới bên này. Liên Thiên Long Nhân Thiết Khung đều không phòng được, chớ nói chi là khinh hạm bên trên hỏa lực. Rút lui, lập tức trở về địa điểm xuất phát. Có lệ cắn răng hạ lệnh, thông chi lên thuyền tiểu đội, từ bỏ nhiệm vụ, lập tức rút về. Chương 275, đừng mua cắt trắng, cây cuống họng, 3/1, chương 275, đừng mua cắt trắng, cây cuống họng, 3/1, trên mặt biển, theo nước Anh khinh hạm, cùng với máy bay trực thăng rút lui. Trận này khó khăn chắc trở cuối cùng là tạm thời kết thúc. Tàu hàng trong khoang thuyền, Trần Vĩ mấy người chạy tới tầng 4 cất giữ hàng hóa gian phòng, ven đường phát hiện hai, tầng 3 không thiếu cửa gian phòng đều bị mở ra, lại bị lật đến rối bời, không khỏi âm thầm lo lắng. Đi tới tầng 4 sau, khi nhìn thấy lớn nhất gian kia khố phòng khóa cửa hoàn hảo không chút tổn hại, mấy người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Diều Hâu lấy ra chìa khóa mở cửa, trong phòng cùng hắn lúc rời đi một dạng. Còn tốt ta lão bản đủ như bức à, liền nước Anh quân hạm đều đổi chạy, bằng không những ngày này nhưng là làm việc uổng công. An Tử chật chật lưỡi thở dài. Đại pháo đám người trên mặt cũng mang theo ý cười, chơi bọn hắn nghề này, có thể tìm một cái có thực lực, có tình nghĩa lao bản, so với cái gì đều trọng yếu. Đều chuẩn bị một chút, ngày mai thuyền hàng sẽ dừng sắt ở Abu Dhabi bên tàu, chúng ta không ngồi thuyền, lao bản an bài máy bay trở về. Trần Vĩ đắp lên một cái dương sau hướng mấy người nói. Đi qua cái này một lần, Tề Vân lo lắng sau này ở trên biển lại xuất hiện tình trạng, cho nên cùng Hazit sở sau khi thương lượng, tàu hàng thay đổi hướng đi, không đi cảng đảo, trực tiếp tại Abu Dhabi đỗ. Xạ Dạ Mạn đã khơi thông tốt bên kia hải quan, nhóm hàng kia sẽ không bị kiểm tra. London, Kensington cung hoa viên trong trang viên. Nhận được tin tức dêm nổi trận lôi đình, tức giận trực tiếp đưa trong tay ly rượu đỏ ngã xuống đất. Pháp khắc, đám heo ngu xuẩn này. Bên cạnh thủ hạ nhìn hắn một cái, nhỏ giọng nói, ta đã sắp xếp người tại Hoa Hạ điều tra thân phận của những người đó, tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả. Dêm trầm mặt không có trả lời, thật lâu mới âm chắc chắc mở miệng nói, nhìn chằm chằm trước kia tàu hàng, chờ bọn hắn đến Đông Nam Á sau đó, để cho người bên kia độc thủ, nhất thiết phải đem hàng cho ta cướp về. Hảo. Một bên khác, Tề Vân để điện thoại di động xuống, đi tới phòng vệ sinh rửa mặt. Lúc này trời bên ngoài đã tảng sáng, hắn cũng không có gì buồn ngủ, dứt khoát đi tới lầu một phòng tập thể thao bắt đầu luyện công. Đánh xong mấy lần Trần Vĩ dạy quyền pháp, thời gian đã tới 8 giờ sáng, Triệu Tình cũng tỉnh ngủ. Nàng đốt mắt, nghi ngờ hướng Tề Vân hỏi, hôm nay như thế nào dậy sớm như vậy? Tề Vân không có giải thích thêm, chỉ là rất cưng chịu sờ lên tóc của nàng, ân, không ngủ được. Tốt ta, vậy ta đi gọi Loan Loan rời giường. Triệu Tình ôm hắn một cái, liền quay người lại chuẩn bị lên lầu. Ai, đợi một chút. Tề Vân từ cửa sau giữ chặt tay của nàng, do dự một chút nói, gần nhất công ty không có chuyện gì, nếu không thì ta mang ngươi cùng khuê nữ ra ngoài du lịch à? Ân. Triệu Tình giật mình, chớp mắt to nhìn qua hắn, như thế nào đột nhiên nghĩ tới muốn đi du lịch? Tề Vân cười cười, đây không phải gần nhất quá bận rộn, đều không làm sao hảo hảo cùng ngươi đi, vừa vặn có rảnh rỗi. Triệu Tình nghe xong có chút tâm động bất quá nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là bĩu môi trả lời, ta đi làm ngược lại là không có quan hệ gì, có thể xin phép nghỉ, thế nhưng là Noãn Noãn còn muốn đến trường à, ra ngoài du lịch sẽ chậm trễ nàng học tập. Nàng học kỳ sau liền muốn lên năm thứ nhất, chuyện học tập muốn coi trọng, cho nên vẫn là chờ thêm một hồi được nghỉ hè lại đi thôi. Tề Vân nghe vậy há to miệng, cuối cùng vẫn không có nói thêm nữa, cười gật gật đầu, vậy được rồi, chờ được nghỉ hè lại mang các ngươi đi. Ân, vậy ta đi hô Noãn Noãn rời giường. Triệu Tình cười khanh khách xoay người lên lầu. Tề Vân nhìn xem bóng lưng của nàng, từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, cho Đoạn Bình Vũ gọi điện thoại. Thế nào? Còn chưa mở miệng, thân thủ không đơn giản, đáng bị huấn luyện đặc biệt, Lao Nưu đang loay hoay bọn hắn. Bên đầu điện thoại kia Đoạn Bình Vũ hồi đáp. Tề Vân xuyên thấu qua ống nghe, mơ hồ còn có thể nghe thấy yếu ớt kêu rên, cao mày phân phó, ngươi về tới trước à, tại cửa ra vào chờ ta. Hảo. Đoạn Bình Vũ cũng không có hỏi nguyên nhân, đơn giản hồi phục một chữ liền cúp điện thoại. Tề Vân hít sâu một hơi, cất điện thoại di động, đi tới phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Hơn nửa canh giờ, bên trong xe thương vụ, ngoại trừ Đoạn Bình Vũ bên ngoài Cao Mẫn cũng bị Tề Vân kêu tới. Thần sắc hắn vô cùng nghiêm túc hướng hai người nói, gần nhất có một đám thế lực muốn đối phó ta, cái này một số người rất có thể cũng biết đối với Triệu Nắng Ấm Loan Loan hạ thủ, cho nên từ hôm nay trở đi Bình Vũ cùng Tiểu Mẫn hành động chung. Hai người nhiệm vụ chỉ có một cái, không tiếc bất kỳ giá nào, nhất định muốn bảo hộ an toàn của các nàng. Đừng có cố kỵ. Xảy ra chuyện ta sẽ đem hết toàn lực bảo đảm các ngươi, cho dù quốc nội chờ không được, ta cũng biết an bài các ngươi ra ngoại quốc. Hiểu ý của ta không? Đoạn Bình Vũ cùng Cao Mẫn liếc nhau, trầm giọng nói, biết rõ. Tề Vân nhìn xem hai người vẻ nghiêm trọng, gật đầu một cái, đi tìm A Tiểu A, nàng cho các ngươi chuẩn bị đồ vật, dưới tình huống nào dùng, chính các ngươi chắc chắn. Hảo. Hai người tự nhiên biết chuẩn bị là cái gì. Ân, cứ như vậy, có bất kỳ tình huống lập tức gọi điện thoại cho ta. Tề Vân sau khi nói xong đẩy cửa xuống xe. Kỳ thực hắn an bài như vậy là có nhất định nguy hiểm, bởi vì vật kia ở trong nước quá mẫn cảm, cứ việc A Kiều đi chợ đen lúc mua dịch dung hóa trang qua, nhưng thật muốn náo ra động tĩnh lớn, vẫn có tỷ lệ bị người ta theo dấu vết để lại tra được. Nhưng Tề Vân cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới có thể làm như thế, bởi vì từ những người kia phong cách hành sự đến xem, hiển nhiên là không có gì cố kỵ, nói giết người liền giết người. Mặc dù Đoạn Bình Vũ cùng Cao Mẫn thân thủ rất lợi hại, nhưng bạn nhất người ta có vang dội đâu, công phu lại cao hơn cũng sợ giao phay à, cho nên Tề Vân không dám lấy chính mình đàn bà và con nít an toàn mạo hiểm. Nếu có thể lộng mấy quyển chứng nhận sử dụng súng liền dễ dàng hơn a. 10 giờ sáng, Tây Sơn. Một chỗ rất vắng vẻ nhà trệt bên trong, tia sáng 10 phần lờ mờ, cửa sổ toàn bộ đều kéo lấy thật dày màn cửa, duy nhất bóng đèn treo ở xà nhà trung ương. Trong góc, hai tên bề ngoài xấu xí trung niên tay chân tất cả đều bị trói tay sau lưng trên ghế, trong miệng đút lấy vải rách, cái trán thấm lấy huyết, trên quần áo cũng khắp nơi là vết máu, rõ ràng không ít bị tội. Nưu Đại đứng tại trước mặt bọn hắn, trong tay vướt một cây cuốn lấy dây kém gậy bóng chảy, mũi côn mắng ở trong đó một người trên gương mặt, ánh mắt âm trầm, lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, thủy phái các ngươi tới. Muốn làm gì? Bên trái nam nhân đông nhiên quay đầu, trong cổ họng phát ra ô ô gầm nhẹ, biểu lộ hung ác, xem ra liền biết còn không có bị lợi phục tùng. Người bên phải thì run nhẹ nhẹ, nhưng trong ánh mắt đồng dạng không có cần ý thỏa hiệp. Lúc này, ngoài viện cửa sắt truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, Nưu Đại phóng phía dưới gậy bóng chảy, quay người tiến đến mở cửa. Người tới chính là Tề Vân, hắn sau khi vào cửa hướng Nưu Đại hỏi thăm, luôn không có. Nưu Đại xoa xoa hốt mồ hôi, chầm chậm nói, cứng đến nỗi rất, miệng như hàn chết, hỏi mấy giờ, liền lẩm bẩm không có cái khác. Hai cái này tiểu tử trên tay có kén, không phải phổ thông lưu manh. Tề Vân gật gật đầu, đi đến bị trói trước mặt hai người, ánh mắt trên người bọn hắn quét một vòng, tiếp lấy đưa tay kéo bọn hắn trong miệng vải, ngựa khi âm trầm hỏi, có thể đàm luận không? Hai người cùng nhau nhìn về phía hắn, mặc dù nhìn xem suy yếu vô cùng, nhưng lời nói cũng rất cứng, không có gì dễ nói. Tề Vân cũng không tức giận, từ bên cạnh kéo qua một cái ghế ngồi xuống, tiếp lấy móc ra hộp thuốc lá đốt một cái, hút một hơi mới giọng bình thản nói, giết chết Khâu gia hảo người, cùng ngươi hai là cùng một bọn a. Các ngươi rất ác độc à, mới vừa bắt chết nhân gia lão tử không bao lâu, bây giờ lại đem hắn cho giết chết. Hai người nghe xong ánh mắt rõ ràng sửng sốt một chút, bất quá đều trầm mặc không có mở miệng. Tề Vân lạnh cười một tiếng, từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, chia ra cho hai người này chụp tấm hình, sau đó phát cho Mã Bảo Quốc. Một điếu thuốc còn không có hút xong, đối phương liền trở lại tin tức. Tề Vân nhìn xem trên điện thoại di động nội dung, chậm rãi mở miệng, Lưu Kim Sơn, 1988 niên sinh người, 2016 năm xuất ngoại đi tới Lào. Theo hắn không ngừng nói ra tin tức, bị trói hai người trên mặt biểu lộ cuối cùng bắt đầu biến hóa. Chờ hai người tin tức tương quan đều đọc xong sau, Tề Vân từ trên ghế đứng lên, đập tắt tàn thuốc, ta đích xác không dám giết chết các ngươi. Bất quá, ta có thể đem các ngươi giao cho cảnh sát tổ chuyên án. À, các ngươi có thể còn không biết, trên mặt nổi khâu ra hảo bản án là đã kết án, bất quá vụ trộm lại vẫn luôn có người ở đảo các ngươi. Giống các ngươi loại này chuyên môn làm công việc bẩn tiểu người, tiến vào ở trong đó lại là gì kết quả, không cần ta tới nói cho các ngươi biết à. Chờ Tề Vân ung dung sau khi nói xong, hai người này trong mắt xuất hiện rõ ràng dãy rủa cùng khủng hoảng. Đúng như là Tề Vân lời nói, hai người bọn họ không cho rằng Tề Vân dám giết chết bọn hắn, dù sao căn cứ vào bọn hắn lấy được tư liệu đến xem, Tề Vân quá khứ vô cùng sạch sẽ, cùng La Dương loại kia hắc lao đại hoàn toàn khác biệt. Ngoại trừ đột nhiên bắt đầu gặp may mắn kiếm lời không thiếu tiền, hơn nữa còn là điều thị Z ít ủy viên. Giống loại này nhân sĩ thành công, chỉ cần đầu óc không có vấn đề, ai sẽ chủ động để cho trên tay mình dính máu đâu. Thế nhưng là Tề Vân câu nói sau cùng kia, lại rất sâu chạm vào nội tâm của bọn hắn. Nếu quả thật bị giao cho tổ chuyên án, vậy bọn họ hạ chẳng tuyệt đối sẽ giống như Khâu Gia Hảo dù sao để cho bọn hắn ngậm miệng, có thể so sánh vứt bọn hắn ra ngoài dễ dàng hơn. Thậm chí có khả năng cuối cùng bọn hắn còn muốn tự mình động thủ kết, bởi vì bọn hắn đều có gia nhân ở. Nghĩ đến đây, bên phải nam nhân kia đã là sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng theo gương mặt lăn xuống. Tề Vân giơ tay lên bày tỏ liếc mắt nhìn, lần nữa nói bổ sung, lấy các ngươi người bề trên tàn nhẫn phong cách, ta cho rằng coi như các ngươi cứng rắn nghe không phối hợp, nhưng chỉ cần bị bắt tin tức lộ ra ngoài trong nhà các ngươi người hạ chẳng hơn phân nửa cũng sẽ không quá tốt. Bây giờ nói, có lẽ còn có thể cam đoan bọn hắn bình an vô sự. Câu nói này triệt để đánh sụp bên phải tâm lý nam nhân phòng tuyến, mỗi người đều có xương sườn mềm của mình, hắn điểm yếu chính là người nhà. Một giây sau, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, bờ môi run rẩy, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, "Mau, mau cứu người nhà của ta." Ta nói hết. Bên trái Lưu Kim Sơn gấp đến độ con mắt đỏ thẫm, há miệng liền hô, "Con mẹ nó ngươi kết quả còn chưa nói xong, liền bị Nưu Đại một đem đè lại phần gáy, sau đó gậy bóng chạy trực tiếp hướng về ngoài miệng gọi, trung thực nằm sấp." Lưu Kim Sơn bị một côn này tử trực tiếp đánh rất hai quả răng cửa, trong miệng tuôn ra bọt máu khét mặt mũi tràn đầy. Bên phải nam nhân sớm đã không để ý tới hắn, hướng về phía Tề Vân kêu khóc, Biuka phái chúng ta tới, mục đích là toàn bộ ngày đối với ngươi tiến hành giám thị." Tề Vân ánh mắt lẫm liệt, một lần nữa ngồi xuống ghế, cho đối phương trong miệng lấp điếu thuốc, hơn nữa cho hắn điểm hỏa, lúc này mới thản nhiên nói một chút cái này Biuka. Nam nhân thật sâu hút xong hai điếu thuốc, ổn định tình cảm một cái, chậm rãi mở miệng, "Biuka tên thật gọi Lý Biu, là chúng ta trước đó tại ngoại cảnh làm việc nhận biết, năm ngoái hắn cho ta gọi điện thoại, nói ở chỗ này dựa vào một vị đại nhân vật, về sau chuyên môn giúp vị đại nhân vật kia làm việc là được rồi. Chẳng những cho nhiều tiền, hơn nữa còn rất nhẹ nhàng, có đôi khi hơn mấy tháng đều không cần động, chính là đối thủ pháp có yêu cầu, nhất thiết phải làm thành ngoại ý muốn." Tề Vân gật đầu một cái, tiếp tục hỏi, "Cái này Bưu ca dưới tay có bao nhiêu người? Giống chúng ta loại này làm việc có 7 cái, nguyên bản có 9 cái, về sau có 2 cái không biết thế nào liền không có. Bưu ca cùng 5 người khác ở đâu?" Nam nhân toát điếu thuốc, tiếp lấy trả lời, "Có 2 cái bây giờ trốn ở Nam Sơn bên kia nông trường. Hồi trước chính là bọn hắn làm Khâu Gia Hảo. Biuka cùng mặt khác 3 cái ta không rõ ràng, bình thường chúng ta cũng là điện thoại liên lạc, rất ít gặp mặt." Tề Vân nhíu nhíu mày, "Vậy làm sao ngươi biết cái kia 2 cái tại Nam Sơn? Hai người kia bên trong đó một cái cùng ta là đồng hương, bình thường ưa thích ở trên mạng cùng nữ MC trêu chọc tao, hôm qua gọi điện thoại cho ta vay tiền, ta liền thuận mồm hỏi thăm hắn ở đâu. Có ghi chép chuyện tiền sao?" "Có, tại trong điện thoại di động ta." Tề Vân hướng bên cạnh Nưu Đại làm cho cái ánh mắt, Nưu Đại đã đem Lưu Kim Sơn chửi một lần nữa thi đấu bên trên bài. Từ trên mặt bàn lấy tới một bộ điện thoại di động, hướng nam nhân hỏi, "Mật mã 699298." Lưu Đại giải mở màn hình khóa, tại nam nhân dưới sự chỉ dẫn ấn mở lục bong bóng, quả nhiên trông thấy đối phương hôm qua cho một người khác chuyển so tiền. Tề Vân thu hồi ánh mắt, tiếp lấy hỏi thăm, "Tại sao muốn giết Khâu Gia Hảo?" Nam nhân lắc đầu, "Cụ thể không biết, có thể chỉ có Biuka mới rõ ràng, tựa như là vì ép hỏi đồ vật gì." "Vậy các ngươi giám thị mục đích của ta là cái gì?" "Cũng không rõ ràng, chỉ nói để chúng ta 24 giờ giám thị ngươi cùng người nhà của ngươi, làm rõ ràng cuộc sống của các ngươi quy tích." Tề Vân bên trong lòng mật thám một tiếng, gặp hỏi không ra càng có nhiều dùng tin tức, thế là liền đứng dậy, "Ngươi cái này nói rất đúng, ta đều không có gì dùng à." Nam nhân gấp, "Đại nào cấp tốc vận chuyển, chờ đã. Còn có, Biuka còn có cái cho vay tiền công ty, là giao cho một nữ nhân xử lý. Chúng ta bắt được tiền cũng là thông qua cái này cho vay tiền công ty rửa sạch sẽ. Nữ nhân kia dáng dấp rất xinh đẹp, hẳn là cùng Biuka có một chân. Công ty gọi gì tên a?" Bên cạnh Nưu lại hỏi, "Lập mới tài chính, còn có biết không?" Nam nhân lắc đầu, tội nghiệp nhìn qua Tề Vân, "Không còn. Ta biết toàn bộ nói cho các ngươi biết. Ta phạm pháp ta nhận, các ngươi giết chết ta, hoặc là đem ta giao cho cảnh sát cũng có thể. Nhưng mà van cầu các ngươi mau cứu người nhà ta." Tề Vân liếc mắt nhìn hắn, "Người nhà ngươi ở đâu?" Tại Việt Tỉnh hỏi xong lời nói sau đó, Tề Vân cùng Nưu Đại đi tới ngoài phòng. "Hai người này thế nào xử lý?" Nưu Đại hạ giọng hỏi. Tề Vân nghĩ nghĩ, trả lời, trước tiên quan chỗ này, quay đầu ta thông chi người của cảnh sát tới mang đi. Vì ạ dạ bọn hắn đêm nay có thể trở về, đến lúc đó ngươi dẫn người theo cho vay tiền công ty đi tìm cái kia Bưu ca, nhất định đem hắn cho ta để lại. Hảo. Lưu Đại lên tiếng, sau đó do dự lại hỏi một câu, vì sao không trực tiếp cho bọn hắn giao ra? Tề Vân không nói gì lắc đầu, không có quá nhiều giảng giải. Lúc này, một hồi chuông điện thoại vang lên, Tề Vân lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, là Hồng Vĩ Trạch đánh tới. Uy, Hồng ca. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Hồng Vĩ Trạch tiếng cười sảng sảng, Tề lao đệ à, ngươi nói sự tình ta cho ngươi hỏi thăm một chút, đích xác có người ở Bán Thiên Châu, bất quá đối phương thật cẩn thận, người trung gian cũng không biết bọn hắn nội tình. Hơn nữa à, bọn hắn chào giá không tiện nghi, nhưng nói thật, thứ này hàng nhái thật nhiều, trên chợ đen cũng không nhất định cũng là hàng thật. Ha ha, cảm tạ Hồng ca nhắc nhở, ta sẽ lưu tâm nhiều. Tề Vân cười đáp một câu, ngay sau đó hỏi, bọn hắn nghĩ bán bao nhiêu tiền? Báo giá 2000 cái, khẩu vị không nhỏ. Tề Vân nghe xong trầm mặc mấy giây, có thể làm mặt cùng người bán nói chuyện sao? Đối diện không muốn lộ diện. Hồng Vĩ Trạch thở dài, ta để cho người trung gian cùng đối phương lại chuyện trò một chút ta, dù sao đồ vật đắt như vậy không phải. Đi, vậy thì phiền phức Hồng ca. Tề Vân nói tiếng cảm ơn. Khách khí lao đệ, có tin ta điện thoại cho ngươi. Hảo. Một bên khác, khu mới thành trung thôn Mộ Gia trong quán trọ nhỏ, ở ba nam nhân, một cái lớn tuổi đại khái 40 mấy tuổi, mặt khác hai cái tương đối trẻ tuổi một chút. Cái này ba người trên mặt làn da đều không ra thế nào hảo, lốm đốm lấm tấm rất nhiều, xem xét chính là trưởng kỳ bị tia tử ngoại chiếu xạ qua. Một người trong đó mang theo cái mũ lưỡi chai, cái hót lộ ra bộ phận, một sợi tóc cũng không có. Mẹ nó, chúng ta hoa thời gian 3 năm mới trộm được Thiên Châu, sẽ không bán không đi ra a? Đội nón đầu chọc hỏi. Được xưng mẹ nó dâu quay nón liếc mắt nhìn hắn, rất bình tĩnh rượu vào miệng. Bên cạnh một người khác cũng xen vào nói, nếu không thì thiếu doanh số bán hàng, nhanh chóng cầm tới tiền chúng ta dễ chạy, bằng không thì chờ cảnh sát phát hiện liền phiền toái. Đầu chọc nghe lời này một cái, lộ ra càng lo lắng, chính là trong chùa phát hiện ta không thấy, nhất định sẽ hoài nghi đến trên đầu ta, nói không chừng bây giờ cảnh sát cũng tại truy nã ta. Ai, ta cảm thấy chúng ta muốn 2000 bạn nhiều lắm. Mẹ nó nghe hai người liễu lo không ngừng, thấp hèn trong đôi mắt thoáng qua một vòng rét lạnh. Lúc này, hắn đặt ở bên cạnh lão ngoan đồng Oppo điện thoại thu đến một đầu tin nhắn, mẹ nó cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn, sau đó hướng hai người gọi, đi thôi, người trung gian liên hệ tốt người mua, chúng ta đi qua ở trước mặt giao dịch. Đầu chọc nghe vậy, vui mừng quá đỗi, ngươi xem đi, ta đều sớm nói ở trước mặt giao dịch bán chạy, chúng ta cũng không lộ diện, đồ vật bán thế nào được ra ngoài. Mẹ nó trên mặt mang ý cười, ân, hai người các ngươi đi trên xe chờ ta, ta mua hai bao khói đi. Hảo, đừng mua cắt trắng, cay cũng họng. Bên cạnh người kia dặn dò, ân. Mẹ nó ngữ khí ôn hòa lên tiếng. Hắn mang giày xong đi ra quán trọ, trực tiếp đi tới đối diện một nhà tiểu thương cửa hàng. Lấy gì? Cửa hàng lão bản hỏi. Mẹ nó tại trên giá hàng nhìn lướt qua, muốn hai bao cắt trắng. Lão bản từ trên giá hàng gỡ xuống hai bao khói, đưa tới, 15 khối, còn muốn cái khác không? Mẹ nó đem thuốc nhét vào trong túi, lại hỏi, có dao gọt trái cây không? Giết dưa hấu loại kia. Lão bản chỉ bên tay phải, chính ngươi đi xem à, chỉ có ngắn loại kia, ngươi muốn mua dài phải đi chuyên môn bán đao cụ cửa hàng, đồ chơi kia muốn đăng ký tin tức. Mẹ nó gật gật đầu. Theo lão bản ngón tay phương hướng đi tới phía bên phải kệ hàng, cuối cùng tuyển ba thanh dài 15 cm tiểu đao. Tổng cộng bao nhiêu tiền? 6 khối tiền một cái, hết thảy 18 khối. Lão bản liếc mắt nhìn hắn, ngươi giết dưa hấu mua nhiều như vậy a? Ta cái này đồ đã bán đi cũng không lùi a. Mẹ nó cười gật đầu, ân, ta sợ lưỡi dao cuốn lưỡi đao. 9 giờ rưỡi tối, hồ đào biệt viện. Trong dạng, Tề Vân vừa ngồi xuống không đầy một lát, phục vụ viên liền dẫn Thiệu Dược Văn đẩy cửa tiến vào. Đợi lâu a, nhanh lúc tan việc tạm thời có chút việc, chậm trễ. Tề Vân đứng lên đón nên. Rất thiện giải nhân ý liếm lấy một câu, ha ha, tỷ phu ngươi cả ngày vì chúng ta dân chúng một ngày trăm công ngàn việc, chúng ta nhất đẳng không phải phải đi. Thiệu Dược Văn cười đưa tay chỉ hắn, ngươi cái tên này. Theo lý thuyết vợ hắn nhận Tề Vân người em trai này, vậy nhân ra gọi hắn một tiếng tỷ phu cũng không đáng ma bệnh. Phục vụ viên cho hai người pha trà ngon, liền lui ra ngoài. Không đợi Tề Vân mở miệng, Thiệu Dược Văn liền chủ động từ trong bọc móc ra một phần văn kiện, phóng tới Tề Vân trước mặt. Ngươi công ty bảo an phê văn xuống. Tề Vân nghe xong, hai mắt tỏa sáng. Kỳ thực hắn hôm nay thỉnh Thiệu Dược Văn ăn cơm, chính là muốn nghe được chuyện này tiến triển. Ở trong nước bảo vệ cá nhân công ty cũng không phải tùy tiện liền có thể mở, chẳng những cần nhân viên an ninh có chuyên nghiệp bảo an giấy chứng nhận tư cách, còn muốn có đầy đủ 5 tháng ngành nghề kinh nghiệm. Mấu chốt hơn chính là phê duyệt thủ tục, ngoại trừ công thương phương diện quá trình, khó khăn nhất làm còn thuộc công theo phương diện, cần S, lạng cấp công án bộ môn phê văn, tài năng hợp pháp kinh doanh. Hơn nữa loại này phê duyệt thủ tục cực kỳ khắc nghiệt, không có điểm rất cứng con đường, chắc chắn là làm không được. Tề Vân cũng là trong lần trước đi Thiệu Dược Văn nhà bái phòng thời điểm, cầu hắn cái kia tiện nghi tỉ tỉ. Đối phương lại thông qua nàng lao phụ thân quan hệ mới đem chuyện này làm xuống. Vì thế Tề Vân mặc dù không đưa ra tính thực chất đánh đổi, nhưng cũng thiếu đối phương một cái đại nhân tình. Tóm lại một câu nói, quốc nội bảo vệ cá nhân công ty, người bình thường chắc chắn không được. Trở về thay ta cảm tạ Lan tỷ a. Tề Vân đại khái nhìn qua hai lần phê duyệt văn kiện, liền bỏ qua một bên. Tiếp theo từ trên sàn nhà bằng gỗ cầm lấy một cái màu đen túi nhựa, đẩy lên Thiệu Dược Văn trước mặt. Ý gì a? Thiệu Dược Văn nhìn qua trước mặt túi nhựa, rất tùy ý vui đùa, đây là muốn hối lộ ta à? Tề Vân cũng phụ họa cười khẽ. Không buông tha bất luận cái gì liếm cơ hội, người nào không biết Thiệu bộ trưởng tiết diện vô tư, liêm khiết thanh bạch, ta hối lộ ngươi không phải tự chuốc đục nhã đi. Hắn vừa nói, một bên tiết lộ túi nhựa, bên trong lộ ra một cái mang theo điểm màu vàng nhạt bình rượu, đây là ta chân quý thật nhiều năm mao đài, 80 năm, liền còn lại cái này một chai, chính ta quả thực là không có cam lòng uống. Hôm nay chuyên môn mang đến hiếu kính ngươi, một hồi ngươi mang về nếm thử. Thiệu Dược Văn nghe xong, cầm chai rượu lên nhìn một chút, khóe miệng cười mỉm, tiểu tử ngươi sẽ đến chuyện, vậy ta nhưng là không khách khí với ngươi. Đừng khách khí. Tuyệt đối đừng khách khí. Tề Vân liên tục khoát tay. Đông đông đông. Lúc này bên ngoài truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Tiến. Tề Vân ngẩng đầu hô một câu. Cửa gỗ đẩy ra, một cái nhìn xem 30 tuổi tới tuổi, khí chất vô cùng dịu dàng ưu nhã nữ nhân cất bước đi đến, trong tay còn cầm hai bình chuyên cung rượu. Hai vị quý khách tới rồi. Nữ nhân này không là người khác, chính là lần trước thấy qua chủ quán cơm, Lục Giải Tội. Khi Lục Giải Tội xuất hiện trong ngay mắt, Tề Vân ánh mắt liền ngây ngẩn cả người, thẳng đến đối phương đi đến trước mặt đều không lấy lại tinh thần. Ha ha, cái gì quý khách không đắc khách, biết Lục tổng ngươi bận rộn, không muốn đánh nhiều ngươi. Thiệu Dược Văn rất tùy ý đáp một câu. Lục Giải Tội đem bình rượu đặt lên bàn, ánh mắt đảo qua Tề Vân thời điểm, vừa bận trông thấy hắn nhìn chừng chừng lấy chính mình, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, giả trang ra một bộ dáng thẹn thùng. Thiệu Dược Văn thấy thế, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tề Vân, biểu hiện trên mặt quái dị. Không một tiếng ho nhẹ để cho Tề Vân trở về qua thần tới, hắn quay đầu nhìn một chút Thiệu Dược Văn ý thức được sự thất thố của mình, hãy nay hướng Lục Giải Tội cười cười, mở miệng rằng giải, ngượng ngùng a Lục tổng, vừa rồi trông thấy ngươi để cho ta nghĩ lên một người. A. Lục Giải Tội đôi mắt đẹp chớp động, ra vẻ hiếu kỳ dáng vẻ, Tề tiên sinh nhớ tới người nào? Tề Vân lắc đầu, ta không biết tên của nàng, chỉ là lúc trước tại Hỗ Thị từng có gặp mặt một lần, cảm thấy nàng cùng Lục tổng dung mạo ngươi rất giống. Chương 276, đem bọn nó quên cho quốc gia, 3/1, chương 276, đem bọn nó quên cho quốc gia, 3/1, rạng sáng, một trận từ Abu Dạ bị bay tới chuyến bay chậm rãi đáp xuống Thiên Sơn sân bay quốc tế. Phi trường đặc thù thông đạo, cục đường sắt vận chuyển hàng hóa sử trưởng Khang Quốc đóng tự mình cùng đi Tề Vân trong xe chờ. Kể từ lần trước Tề Vân giúp hắn làm xong vẫn muốn xoán bị bụng lớn Lâm Vĩnh Cương sau, giữa hai người liền xem như có giao tình. Loại này giao tình không còn chỉ là xem ở điều thị thương hội hội trưởng mặt mũi, mà là hai người thiết thiết thực thực có ân tình qua lại. Hơn nữa Khang Quốc Đống cũng từ khía cạnh hiểu được Tề Vân một chút bối cảnh, biết hắn không hề giống nhìn đơn giản như vậy. Ngươi cái này xem ra không uống ít ta. Khang Quốc Đống quay đầu hỏi. Ha ha, vẫn được, uống rượu mấy chén. Tề Vân mặc dù sắc mặt hồng nhuận, nhưng đầu não lại vô cùng thanh tỉnh, đưa tay đưa tới một điếu thuốc, cười nhẹ nói, chờ một lúc hàng còn cần kiểm tra sao? Ta nhóm hàng này cũng không có thủ tục a. Khang Quốc Đống nhận lấy điếu thuốc, cái bật lửa két cạch một tiếng nhóm lửa, hít sâu một cái mới chậm gì nói, thủ tục chuyện ngươi đừng lo lắng, đã chào hỏi, hàng qua một chút kiểm ăn cơ là được, không tra ra mảnh. Nói đi, hắn mắt liếc Tề Vân, khoe miệng mang theo điểm trêu chọc, bất quá ngươi hàng này đến cùng là vật gì, khiến cho thần thần bí bí, ngay cả một cái chính quy khai báo đơn cũng không có. Tề Vân cười cười, không có trực tiếp trả lời, yên tâm, sẽ không cho ngươi gây phiền toái, chỉ là có chút tấp bách, chưa kịp đi chính quy quá trình, bằng không thì cũng sẽ không làm phiền ngươi nửa đêm đi một chuyến. Hai người đang trò chuyện, cửa xe từ bên ngoài kéo ra, Trương Đại Dũng cất bước chui đi vào, xoa xoa trên nót mồ hôi. Hô đi nhà vệ sinh cho ta cả một thân mồ hôi, thật đúng là lớn tuổi a. Khang Quốc Đống đội vàng móc ra hộp thuốc lá của mình, đưa điếu thuốc tới, ha ha, Trương cục ngươi đây chính là việc làm quá mệt mỏi, đến chúng ta số tuổi này, vẫn là nhiều lắm chú ý bảo dưỡng. Từ trên cấp bậc tới nói, Khang Quốc Đống cùng Trương Đại Dũng mặc dù giống nhau, nhưng một cái là ương sĩ, một cái là đơn vị hành chính, không thể so sánh nổi, hơn nữa hai người chứa quyền lượng cũng không ở một cái cấp độ. Cho nên tại đối mặt Trương Đại Dũng lúc, Khang Quốc Đống vẫn là cố ý hạ thấp mấy phần tư thái. Mặt khác, hắn hôm nay dám mạo hiểm thông qua chính mình quan hệ giúp Tề Vân làm việc này, rất lớn một bộ phận nhân tố cũng là bởi vì có Trương Đại Dũng cho nhóm hàng này học thuộc lòng sách. Bằng không nói khó nghe một chút, cho dù nhóm hàng này không phải cái gì hàng cấm, cái kia cũng có buôn lậu hiểm nghi, bình thường tới nói hắn là không dám làm như vậy. Trương Đại Dũng nhận lấy điếu thuốc, Khang Quốc Đống đội vàng đụng lên hỏa đốt cho hắn, bất quá Trương Đại Dũng lại khoát tay từ chối khéo, ta tự mình tới. Mấy người đang trong xe tán gẫu vài phút, Khang Quốc tòa nhà điện thoại di động reo, hắn cúi đầu liếc mắt nhìn tin tức. Sau đó liền đối với Tề Vân nói, đi thôi, có thể đi vào hàng hóa chuyên chở. Hảo. Tề Vân gật gật đầu, bố bố vị trí lái phía sau lưng. Lái xe lão hắc lúc này phụ lên đường, chậm rãi hướng về thông đạo phía trước chạy tới, xe thương vụ đằng sau còn đi theo hai chiếc xe hàng lớn. Ba chiếc xe tới đến trong phi trường một chỗ cửa kho, cánh cửa xếp đang chậm rãi dâng lên, lộ ra bên trong sáng như ban ngày ánh đèn. Cửa ra vào, một cái đeo mắt kiếm trung nhân nhân, đang đứng ở nơi đó chờ. Khang Quốc Đống sau khi xuống xe bước nhanh hướng đi trung nhân nhân, đưa tay ra cùng đối phương cầm một chút, lão tổng, có trận không gặp a. Được xưng làm lao tống nam nhân vô vô Khang Quốc Đống cánh tay, treo chọc nói, ngươi cái này người bận rộn à, ta bình thường muốn gặp ngươi cũng không dễ dàng. Ngươi cái tên này, sẽ cầm ta treo gẹo. Khang Quốc Đống bất đắc dĩ nở nụ cười, tiếp lấy nghiêng người tránh ra, tới, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là khu mới phân cục trưởng cục, bên cạnh vị này là Tề Vân Tề Tổng, nhóm hàng này chủ hàng. Lao tống cười khanh khách tiến lên, chủ động đưa tay ra, hoan nên trương cục tới chỉ đạo việc làm à. Hắn cái này lý do thoái thác hoàn toàn là thuộc về là khách sáo, mặc dù sân bay cũng thuộc về khu mới phạm vi, nhưng hai người căn bản cũng không phải là một cái hệ thống, thế nào chỉ đạo việc làm. Nhưng lời mặc dù nói như vậy, đều là trong hội này người, khó đảm bảo ngày nào cũng sẽ không cầu đến nhân gia hỗ trợ, cho nên ai không muốn nhiều giao điểm bằng hữu đâu, cái kia tán gẫu tự nhiên là nó tới. Từ cái này khố phòng trước cửa chỉ một mình hắn, ngay cả một cái thuộc hạ cũng không có, liền có thể nhìn ra gia hỏa này tâm tư vô cùng tinh tế tỉ mỉ. Trương Đại Dũng đưa tay ra cùng đối phương cầm một chút, ngữ khí cũng rất khách khí, nói quá lời, chúng ta chính là đến xem hàng, gắn xong liền đi, đừng chậm trễ các ngươi công việc bình thường. Nói xong ánh mắt của hắn nhìn về phía trong khố phòng những cái kia hàng gỗ, nhóm hàng này thủ tục còn tại bổ sung, tống sử ngươi hao tổn nhiều tâm trí, đi đặc thù quá trình qua một chút, quay đầu để cho Tề Vân đem thủ tục bổ tu. Lao Tống trong lòng môn rõ ràng, biết bổ thủ tục cái gì cũng là sau này, cũng không coi là thật, chỉ là cười gật đầu, Trương cục phân phó, chắc chắn không có vấn đề, tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt đi, hàng đã đều kiểm tra qua, trực tiếp lôi đi là được. Tề Vân cũng tới phía trước hai bước, đưa tay ra cùng Lao Tống lên tiếng chào hỏi, cảm tạ Tống trưởng phòng, cho ngươi thêm phiền phải à. Lao Tống không dám thất lễ, mặc dù không biết Tề Vân, nhưng có thể để cho Khang Quốc Đống cùng Trương Đại Dũng tự mình cùng đi, như thế nào lại là nhân vật đơn giản, vội vàng nắm chặt Tề Vân tay, lực đạo không nhẹ không nặng, mang theo vừa đúng nhiệt tình. Tề tổng khách khí, chút chuyện nhỏ này không thể nói là phiền phức. Hắn nghiêng người chỉ trong khố phòng một gian phòng nghỉ, người mấy vị bằng hữu kia đều ở bên trong nghỉ ngơi. Tề Vân gật gật đầu, hảo, cảm tạ, ngày khác Tống trưởng phòng có thời gian, ta mời ngài ăn cơm, đến lúc đó còn xin nhất định đến dự à. Đi, không có vấn đề. Lao Tống trên mặt tươi cười, vậy ta bây giờ an bài cho các ngươi hàng hóa chuyên trở. Nói đi, hắn từ trong túi quần lấy ra một bộ đàm, Tiểu Vương, để cho sân bay an bài hai chiếc xe nâng chuyển hàng hóa đến 98 hào khố phòng. Tốt. Trong bộ đàm truyền đến đáp lại, chưa được vài phút, hai chiếc xe nâng chuyển hàng hóa liền đích đích vang lên từ khố phòng cửa hông chạy vào, người điều khiển mang theo nón bảo hộ, động tác nhanh nhẹn mà dừng ở đống kia hòm gỗ bên cạnh. Tề Vân hướng Lao Hắc đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau lúc này gọi đằng sau hai chiếc xe hàng tài xế mở cửa xe, bắt đầu hàng hóa chuyên trở. Lao Tống gặp an bài thỏa đáng, thế là quay đầu cười hỏi, "Trương cục, Tề tổng, đi phòng làm việc của ta uống một lát trà thôi." Trương Đại Dũng khoát tay áo, uống trà liền miễn đi, cái thời điểm này uống ngủ không yên, lần sau đi. Bên cạnh Khang Quốc Đống cũng mở miệng phụ họa, "Lão Tống, ngươi phải có việc liền đi làm việc của ngươi, đừng chậm trễ ngươi việc làm, chúng ta gắn xong hàng liền đi." Lão Tống nghe xong ngày nãy cười cười, "Ha ha, đi, ta cái này thật đúng là có chút việc muốn đi xử lý, vậy chúng ta ngày khác, ngày khác à." Hơn 20 phút sau, đội xe lái rời sân bay, hướng về khu mới phân cục phương hướng mở ra. Bên trong xe thương vụ, chỉ có Tề Vân cùng Trương Đại Dũng, cùng với lái xe Lão Hắc, đến nỗi Khang Quốc Đống làm xong việc liền đã tự mình lái xe đi. Tề Vân từ trong túi công văn lấy ra công ty bảo an phê văn, đưa cho Trương Đại Dũng, xem cái này, ta có vấn đề muốn tìm ngươi tham mưu một chút. Gì a? Trương Đại Dũng hầu nghi đến nhận lấy, mấy người xem thêm mấy trang sau, ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ kinh ngạc, thứ này cũng không tốt làm a. Ngươi cái tên này bây giờ liền ép sảnh đều có được luôn. Hỏi cái này loại lời nói, kỳ thực là có chút liều lĩnh, cũng chính là hắn cùng Tề Vân quan hệ không phải bình thường, mới có thể tùy ý như vậy. Tề Vân cũng không giấu giếm, cười nhẹ trả lời, không tính là chính mình quan hệ, thỉnh tổ Z bộ Thiệu phó bộ trưởng hỗ trợ thao tác. Thiệu Dực Văn. Trương Đại Dũng nghi ngờ hơn, hắn có đại năng lượng như vậy. Hắn cha vợ họ Phan. Tề Vân rất mịt mờ chỉ điểm một câu. Trương Đại Dũng nghe xong sững sốt 2 giây, ngay sau đó thật giống như nghĩ tới điều gì, trong nháy mắt trận to hai mắt, khó trách. Ta nghe người ta nói qua, hắn lần này giống như muốn hướng phía trước thêm một bước. Trương Đại Dũng mặc dù là khu mới phân cục một cái, nhưng cách chân chính toàn lực trung tâm còn cách một đoạn, cho nên có chút phía trên quan hệ, bối cảnh cũng không phải vô cùng rõ ràng. Trầm mặc nửa phút đồng hồ sau, Trương Đại Dũng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tề Vân, hai người quan hệ kiểu gì? Tề Vân tự nhiên biết hắn hỏi như vậy là ý gì, khẽ gật đầu một cái, tìm cơ hội ta giới thiệu hai người quen biết một chút. Đi. Trong mắt Trương Đại Dũng lộ ra tinh quang, mặc dù phía sau hắn cũng là có người, nhưng cùng người kia quan hệ không coi là hôn nhiều gần, bởi vì lẫn nhau chênh lệch quá lớn, nhân gia không có khả năng cùng ngươi bình khởi bình toạn. Cho nên có một số việc, ngươi là trông cậy vào không thượng nhân gia hỗ trợ. Hắn lần này mặc dù có thể đi lên phía trước một bước này, thứ nhất là bởi vì lần trước Tề Vân cho hắn cung cấp đầu kia 3000 vạn tiền mặt tin tức, thành công đem phó sĩ Giải Chu Văn Vân bắt lại, xem như lập xuống kiện đại công, thứ yếu chính là loại này vị trí then chốt, nhân gia cũng cần một cái chính mình người chiếm. Hai bên kết hợp, lại thêm Tề Vân chuẩn bị cho Trương Đại Dũng cái kia hai bức tranh, lúc này mới thúc đẩy hắn thành công đi lên phía trước một bước này. Nhưng nếu như Tề Vân có thể đem Thiệu Dược Văn giới thiệu cho hắn biết, vậy thì lại không đồng dạng, mặc dù địa vị vẫn như cũ không có khả năng tuyệt đối bình đẳng, nhưng có Tề Vân quan hệ ở giữa, ít nhất đại gia cũng có thể tại một cái bàn ngồi xuống, rất nhiều chuyện liền tốt há miệng, có đàm luận. Ngươi muốn cho ta cho ngươi tham mưu gì? Trương Đại Dũng thu hồi văn kiện, đưa trả lại cho Tề Vân. Tề Vân đem văn kiện nạp lại trở về trong bọc, trầm ngâm nói, ngươi nói ta nếu là muốn cho công ty bảo an lộng mấy quyển chứng nhận sử dụng súng, có gì đường tắt không? Trương Đại Dũng nghe xong, lông mày lập tức nhăn láo cao, ngươi muốn món đồ kia làm gì? Tề Vân không trả lời thẳng vấn đề này, mà là chỉ phía sau hai chiếc xe hàng, ngươi không phải muốn biết đám kia văn vật ta từ chỗ nào lấy được sao? Trương Đại Dũng gật gật đầu, phía trước Tề Vân chỉ nói cho hắn, từ nước ngoài cầm trở về một nhóm văn vật quý giá, dự định hiến cho quốc gia, nhưng mà không có chính quy nhập quan thủ tục. Từ đối với cái sau tuyệt đối tín nhiệm, Trương Đại Dũng lúc này mới đứng ra cho hắn học thuộc lòng sách. Việc này còn phải từ ta phía trước một hồi đi Hô Thị nói lên Tề Vân đem Hô Thị phát sinh sự tình, cùng với về sau an bài Trần Vĩ bọn hắn đi London, lại đến như thế nào đem nhóm hàng này cho trở về, toàn bộ đều cho Trương Đại Dũng nói một lần. Trương Đại Dũng sau khi nghe xong, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Khá lắm, ngươi bây giờ thật là càng cả càng lớn, ngay cả quân hạm đều làm ra tới. Hắn đối với Tề Vân rất nhiều chuyện cũng không hiểu rõ, không nghĩ tới cái sau trổ mã nhanh như vậy, cho nên mới sẽ phát ra tiếng này càng khái. Cho nên ngươi là lo lắng nhóm người kia đổi tới quốc nội tới. Cũng không hoàn toàn là a, chủ yếu ta gần nhất đắc tội người hơi nhiều, nếu là bảo an có thể súng lục mà nói, trong lòng ta an tâm điểm. Tề Vân trả lời lập lờ nước đôi, kỳ thực hắn kiêng kỵ nhất cũng không phải là nước ngoài những người kia, mà là cái kia Bưu ca cùng sau lưng của hắn những người kia. Những tên kia chẳng những quyền thế ngập trời, hơn nữa tâm ngoan thủ lạn, Khâu gia hảo phụ tử chính là ví dụ tốt nhất. Tuy nói căn cứ vào bắt được hai người giao phó, Bưu ca cùng hắn chân chính ôm súng thủ hạ, cộng lại cũng liền còn lại 6 người, nhưng người nào biết thượng tầng những người kia là không phải liền Bưu ca con chó này đâu. Việc này có chút khó khăn, ở trong nước ngươi muốn bảo vệ cá nhân súng lục, cơ bản không thực tế. Trương Đại Dũng một chậu nước lạnh dội cho xuống. Tề Vân cũng biết sự thật ấy hiện đứng lên rất khó khăn, bất quá vẫn là không muốn dễ dàng buông tha, một cơ hội nhỏ nhoi không có. Trương Đại Dũng trầm mặc rất lâu, cuối cùng quay đầu nhìn về phía Tề Vân, có ý riêng nói một câu, ngươi gần nhất cùng các đội trưởng còn có liên hệ sao? Tề Vân ánh mắt lấp lóe, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Trương Đại Dũng có thể đoán được nước khác sao tầng thân phận này, bởi vì lần trước hắn bị đại bối đầu tìm quan hệ bắt vào đồn công an thời điểm, ngoại trừ giết hiệp tại phát lực, về sau các đại bảo cũng là tự mình cho Tề Vân gọi điện thoại tới, hơn nữa lúc đó Trương Đại Dũng ngay ở bên cạnh. Chuyện này cương tình không có người có thể làm. Trương Đại Dũng cân nhắc đưa ra đề nghị, nếu như tiểu tử ngươi có thể lập xuống đại công, phía trên đầy đủ xem trọng ngươi mà nói, có lẽ có thể thử xem đi con đường này. Tề Vân nghe xong như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, hiểu rồi. Hơn nửa canh giờ, đội xe đi tới khu mới phân cục phụ cận một chỗ thương khố, nơi này cách phân cục liền cách một con đường, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, lập tức là có thể đem ở đây bao vây. Đám kia văn vật tạm thời cất giữ trong chỗ này, đơn giản không cần quá an toàn. Theo trên xe hàng từng cái hòm gỗ bị chuyển vào thương khố, chỉ chốc lát sau liền đem thương khố chiếm hết một cái góc. Đảng hóa xe tài xế sau khi đi, Tề Vân để cho Diều Hâu đóng lại cửa kho hàng, sau đó đem tất cả hòm gỗ toàn bộ đều mở ra kiểm tra, chụp ảnh. Cửa kho hàng hoa lạp một tiếng rơi xuống, ngăn cách phía ngoài ánh mắt, Tề Vân ngồi xổm người xuống, tự tay mở ra bên trên nhất hòm gỗ, bọt biển bổ khuyết vật bị nhẹ nhàng đẩy ra, lộ ra bên trong bọc lấy lụa đỏ vận. Đây là một tôn cao nửa thước đỉnh đồng tao, thân đỉnh khắc lấy tuyệt đẹp vân lôi văn, một mắt nhìn qua liền cực kỳ cổ phát trầm trọng, tràn đầy tuế nguyệt cảm giác. Đợi đến tất cả hòm gỗ đều bị mở ra sau, bên cạnh Trương Đại Dũng trong mắt đều nhanh rất xuống đất. Ngoại trừ cái kia hai tôn ý nghĩa phi phàm cầu bài cùng đầu dê, còn có đủ loại thanh đồng khí, đồ sứ hơn 20 kiện, mỗi một kiện đều vô cùng chân quý, bằng không cũng không khả năng bị đại anh nhà bảo tàng nhìn trúng. Trương Đại Dũng tử trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, ngươi chuẩn bị đem những vật này quên cho Cương Tỉnh nhà bảo tàng. Tề Vân lắc đầu, còn không xác định, bất quá hẳn là sẽ quên cho kinh thành bên kia à, bọn hắn chắc chắn không được. Trương Đại Dũng khẽ gật đầu, mặc dù hắn không hiểu rõ lắm đồ cổ, nhưng cầu bài, đầu dê những thứ này vẫn là nhận biết, loại này xuất từ Viên Minh Viên chất bảo, chỗ bên trên còn thật sự rất khó lưu lại. 12 đồng bài bên trong đã về nước mấy món, bây giờ phân biệt tại Tàu Ly Nghệ Thuật nhà bảo tàng, Viên Minh Viên quản lý sử cùng nhà bảo tàng quốc gia, không có một kiện là ở địa phương. Các thứ toàn bộ sau khi chụp hết ảnh xong, tất cả văn vật toàn bộ bị nạp lại trở về hòm gỗ. Cùng lúc đó, một chiếc rách dưới xe mini vạn đang dọc theo quốc lộ một đường hướng nam, con đường hai bên tất cả đều là mênh mông vô bờ sa mà bãi. Trong xe, đội nón đầu chọc có chút không giữ được bình tĩnh hỏi, mẹ nó, cái kia người mua rốt cuộc muốn ở đâu giao dịch à? Chúng ta cái này đều chạy đã nửa ngày. Ghế sau một người khác, đồng dạng bực bội phàn nàn, chính là, làm gì chọn sai như vậy chỗ? Mẹ nó nhìn một chút ngoài cửa sổ bóng đêm, ngậm lấy điếu thuốc trả lời, nhanh, ngay ở phía trước trên trấn, người mua chính là người bên này, hai người muốn vây lại trước hết ngủ một lát. Được chưa, tới chỗ ngươi kêu ta. Đầu chọc bất đắc dĩ đáp một câu, tựa lưng vào ghế ngồi bắt đầu ngủ gật. Mấy phút sau, phía trước xuất hiện một đầu chỗ ngã ba, bên cạnh là một đầu ít hai lui tới đường đất, con đường này thông hướng một chỗ vứt bỏ cần mỏ. Mẹ nó thả chậm tốc độ xe, hơi quan sát sau, đánh tay lái, đem xe lái bảo. Hơn một tiếng sau, đường đất bên cạnh, mẹ nó mở cốp sau xe, đem một cái xẻng thả lại trong xe, sau đó lái xe đường cũ trở về. 10 giờ sáng, Kim Lĩnh Sơn Trang trong ký túc xá, ngoại trừ dạng sáng trở về Diều Hâu 5 người, Như Đại cũng bị Tề Vân kêu trở về, Tây Sơn hai người kia tạm thời giao cho Lao Hát nhìn xem, ngược lại đều bị trói lấy tay chân, cũng không nổi lên được gì sóng gió. Đến nội A Kiều cùng A Kiệt, nhưng là bị phái đi phụ trách trông coi đám kia văn vật quý giá, đi qua khoảng thời gian này ở chung, Tề Vân đối với A Kiều bọn hắn vẫn là vô cùng tín nhiệm. Hơn nữa trừ bọn họ hai người, Trương Đại Dũng còn an bài khác một xe cảnh sát, liền dừng ở cửa nhà kho trông coi, có thể nói là không có sơ hở nào. Ngưu ca, ngươi an bài a? Ngồi ở trên ghế sofa, Tề Vân nói một tiếng. Ngưu lớn một chút gật đầu, đứng dậy đến một khối từ hút bạch bản bên cạnh, bạch bản bên trên dán vào mấy tấm hình cùng tư liệu, hắn chỉ vào ảnh chụp bắt đầu giới thiệu nhiệm vụ. An Tử cùng Đại Pháo, hai người các ngươi đi Nam Sơn nông trường đem hai người này bắt trở lại. Cụ thể địa chỉ ta chờ một lúc nói cho các ngươi biết, bọn hắn rất có thể mang theo có vũ khí, hành động thời điểm cẩn thận một chút. An Tử cùng Đại Pháo nghe vậy lập tức gật đầu, biết rõ. Lưu Đại lại đưa tay chỉ hướng bên cạnh vài tấm hình, gia hỏa này gọi Lưu Ca, bên cạnh người nữ kia, khả năng cao là hắn bạn gái, mặt khác ba cái là thủ hạ của hắn, nhiệm vụ của chúng ta chính là theo nữ nhân này, đem bốn người này toàn bộ nắm chặt. Ta cùng Minh Tử một tổ, Diều Hâu cùng Lão Bạch một tổ, 24 giờ theo dõi nàng chờ an bài nhiệm vụ xong, đám người nhao nhao bắt đầu hành động. Tề Vân thì lại ngồi trên hắn chiếc kia bảo mã năm hệ, gọi Trần Vi lái xe đi tới mới lớn. Trong văn phòng, Ngụy Học Minh đang một bên uống trà một bên nhìn xem báo chí. Ân Tề tiểu tử lấy ra lá trà này cũng thực không tồi a. Ngụy Học Minh nhỏ giọng thầm thì một câu. Tiếng nói vừa ra, một bóng người liền xuất hiện tại cửa ra vào, đúng là hắn vừa rồi nói thầm Tề Vân. Ngụy lão, vội bằng đâu? Tề Vân gặp cửa phòng làm việc mở rộng ra, thế là cười ha hả trực tiếp đi vào. Ngụy Học Minh ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, "Tiểu tử ngươi tại sao lại tìm ta nơi này?" Tề Vân cũng không trách móc, tiện tay kéo qua một cái ghế ngồi xuống, "Ha ha, đến xem ngài, thuận tiện hỏi thăm một chút Bắt Tre bên kia đội khảo cổ tiến triển thế nào." Vốn là muốn tìm Hoa chủ nhiệm hỏi tình huống một chút tới, kết quả một mực liên lạc không được hắn. Ngụy Học Minh phiên động một chút báo chí, chậm rãi mở miệng, "Kinh thành bên kia tổ chức đội khảo cổ, hôm qua liền đã đến Bắc phủ, đoán chừng bây giờ đang xử lý những người ngoại quốc kia thi thể. Đội khảo cổ việc làm cũng là muốn nghiêm ngặt bảo mật, không tất yếu tình huống, không cho phép cùng ngoại giới thông tin, ngươi liên lạc không được rất bình thường." Tề Vân cười mỉa một cái, "Thì ra là như thế a. Ngươi nghe ngóng đội khảo cổ tiến triển, là chờ không kịp nghĩ linh công a." "Ha ha, chính xác như đâu." Tề Vân cũng không xấu hổ, thoải mái thừa nhận. "Ngươi cái tên này." Ngụy Học Minh cười để tờ báo trong tay xuống, nâng chung trà lên nhấp một miếng, "Yên tâm chờ xem, đoán chừng chính là hai ngày này chuyện." "Đi." Tề Vân gật gật đầu, tiếp tục nói, "Kỳ thực hôm nay đến tìm ngài, còn có một việc." "Nói đi, cho ngươi 10 phút, ta chờ một lúc còn phải đi phòng thí nghiệm." Tề Vân không còn mất tích, từ trong bọc lấy ra một phong thư, đổ ra một sấp ảnh chụp, "Ngụy lão ngài xem cái này." Ngụy Học Minh tiếp nhận ảnh chụp, đưa tay nâng đỡ kính mắt, thấy rõ ràng trên tấm ảnh đồ án sau, nghi ngờ nói, "Đông Hán thời kỳ đầu Vân Lôi Văn Đỉnh, Đại Tống quan Diêu Điểm Lệnh Bình, 12 đồng bài cổ bài." Khi một sấp ảnh chụp tất cả đều nhìn xong, Ngụy Học Minh thả xuống ảnh chụp, "Tiểu tử ngươi cho ta xem những thứ này làm gì?" "Những vật này, bây giờ toàn bộ đều trong tay ta." Tề Vân lời nói bình hòa nói. Ngụy Học Minh nghe xong, ngay từ đầu còn không có phản ứng lại, qua 2 giây hắn giống như là chợt nhớ tới cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tề Vân, "Con ngươi chợt co vào." Tề Vân bình tĩnh lời nói, tại hắn trong thai giống như kinh lôi vang dội, tính cả hô hấp đều nặng mấy phần. "Ngươi nói cái gì? Những vật này bây giờ tại trong tay ngươi?" Tề Vân gật đầu một cái, "Đối với, trong tay ta." Ngụy Học Minh hai mắt chăm chú nhìn Tề Vân, thấy hắn thần sắc nghiêm túc, không giống nói đùa, thế là một phát bắt được hắn cánh tay, "Đồ vật ở đâu? Mau dẫn ta đi xem một chút." Tề Vân sinh sợ cái này tiểu lão đầu một kích động, trực tiếp ngất đi, vội vàng mở miệng trấn an, "Ngụy lão, ngài trước tiên đừng kích động, ngài muốn nhìn, ta tùy thời đều có thể mang ngài đi." Ngụy Học Minh cái nào nghe loạn, nắm lấy Tề Vân cánh tay liền hướng bên ngoài đi, "Nhanh, bây giờ liền đi." Hắn đời này nghiên cứu lịch sử văn vật, thấy qua chân phẩm không thiếu, nhưng giống Viên Minh Viên đầu thú dạng này phiêu bạt trăm năm quốc bảo, cũng chỉ tại nhà bảo tàng cách pha lê gặp qua, bây giờ có cơ hội tự thân lên tay, nơi nào còn kiềm chế được. Tề Vân bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đi theo hắn hướng bên ngoài đi, "Đi, ta bây giờ đi, ngài đi chậm một chút." Hơn nửa canh giờ, Tề Vân dẫn Ngụy Học Minh đi tới khu mới phân cục đối diện thương khố. Chờ cái sau đem cái kia hơn 20 kiện văn vật quý giá toàn bộ đều kiểm tra cẩn thận một lần, mới thở hổn hển ngồi ở trên ghế. Một mực tại đằng sau đi theo Tề Vân đội vàng đưa tới khăn mặt cho đối phương lau mồ hôi, ngay sau đó lại vặn ra một bình thủy đưa đến trong tay, "Ngụy lão, uống miếng nước nghỉ ngơi một chút." Ngụy Học Minh tiếp nhận bình nước uống hai ngụm, con mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm cách đó không xa hòm gỗ, giống như là còn không có từ trong rung động hoàn toàn lấy lại tinh thần. Nghỉ ngơi 2 phút sau, hắn há mồm hỏi thăm, "Những thứ này văn vật là thế nào đến trên tay ngươi?" Tề Vân cũng kéo qua một cái ghế ngồi xuống, thở dài rằng, "Giải, việc này thật phức tạp, đại khái chính là có người đem những vật này vụng trộm vận đến ngoại cảnh, dự định bán cho người ngoại quốc, ta lại đem bọn chúng từ London cho cướp về." Đoạt lại, Ngụy Học Minh giật mình, trầm mặc mấy giây, lại hỏi tiếp, "Vậy ngươi định xử lý như thế nào?" "Ta chuẩn bị đem bọn chúng quên cho quốc gia." Tề Vân lời nói đơn giản đáp lại. Ngụy Học Minh nghe xong, xoay đầu lại, nhìn về phía Tề Vân trong ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc, tựa hồ không ngờ tới hắn sẽ nói ra đáp án này. Chương 277, lui. Lui xuống a, 2-1. Chương 277, lui. Lui xuống a, 2-1. Trong kho hàng, đối mặt Ngụy Học Minh ánh mắt kinh ngạc, Tề Vân chỉ là cười nhạt một tiếng. "Ngài đừng nhìn ta như vậy, ta kỳ thực cũng không vĩ đại như vậy. Sở dĩ muốn đem những vật này quên cho quốc gia, thứ nhất là bởi vì bọn chúng vốn là quốc bảo, hơn nữa đã bao hàm rất sâu dân tộc cảm tình, không nên lưu lạc hải ngoại, cũng không nên bị người nào đó tư tàng. Thứ hai chính là ta bây giờ không phải là quá thiếu tiền, cho dù hiến cho quốc gia, ta tin tưởng quốc gia chắc chắn cũng sẽ không bạc đãi ta." Cũng chính là cùng cái này một mực rất chiếu cố chính mình tiểu lão đầu, Tề Vân mới có thể thổ lộ chân ngôn, đổi thành những người khác, nói chắc chắn cũng không phải là những lời này. Ngụy Học Minh nghe xong gật đầu một cái, đối mặt Tề Vân thẳng thắn hắn cảm thấy rất vui mừng, cái này cũng là hắn mấy lần vận dụng tư nguyên của mình trợ giúp Tề Vân nguyên nhân. Trong lòng hắn cứ việc Tề Vân gia hỏa này có chút láo cá, nhưng làm việc không thiếu khuyết danh giới cuối cùng, có chừng mực, mặc dù cũng đều vì tranh thủ chỗ tốt, nhưng đây là nhân chi thường tình. Sống đến hắn cái này niên kỷ, đã gặp quá nhiều miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, trong lòng lại vì tư lợi người. "Vậy ngươi muốn thông qua đường tắt gì làm chuyện này?" Tề Vân cười hắc hắc, "Đây chính là ta hôm nay đến tìm ngài một nguyên nhân khác, ta muốn đem nhóm này văn vật quý giá trực tiếp quên cho kinh thành nhà bảo tàng quốc gia, nhưng mà không biết bên kia lãnh đạo, muốn mời ngài hỗ trợ liên lạc một chút." Ngụy Học Minh nghe xong liếc mắt nhìn hắn, tự nhiên có thể biết rõ cái này lời ý gì. "Ta phía trước ngược lại là nhận biết quốc gia viện bảo tàng lao quán trưởng, chẳng qua hiện nay đã về hưu, ta bây giờ trên cùng người bên kia cũng nói không lời nói. Cái này sự nhi ngươi tìm lão dư a, hắn chắc có con đường có thể giúp ngươi liên hệ." "Dư phó quán trưởng?" Tề Vân nghe xong đầu lắc giống như trống lúc lắc tựa như, hay là chớ tìm hắn. Hắn bây giờ còn nhớ kỹ, trước đây khối kia mặt trăng thiên thạch sự tình, Dư Khải Hiên lão gia hỏa này mới mở miệng liền nghĩ bạch chơi hắn, cuối cùng tại hắn dựa vào lý lẽ biện luận phía dưới, cũng mèn mèn chỉ cho 60 vạn, cộng thêm nhà bảo tàng vé vào cửa bên trên đánh 3 năm quảng cáo, liền đem khối kia mặt trăng thiên thạch cấp cho mình đi. Cho nên Tề Vân bây giờ rất mâu thuẫn người này, thực sự quá keo kiệt, vạn nhất cho hắn biết những bảo bối này tồn tại, đến lúc đó lại đem sự tình báo lên, nói không chừng chỗ bên trên sẽ cưỡng ép lưu lại hai cái. 12 đồng bài những vật kia bọn hắn chắc chắn không được, một hai kiện đồ sứ, cố gắng một chút vẫn có thể thao tác, cái này đều là Tề Vân hoa giá thật lớn mới cầm trở về bảo bối, còn trông cậy vào bọn chúng giải quyết chứng nhận sử dụng súng sự tình đâu. Người tiểu tử này Ngụy Học Minh yên lặng nở nụ cười, biết Tề Vân trong lòng đang suy nghĩ gì, yên tâm, lão dư đã lui xuống, có thể để hắn lấy tư nhân quan hệ giúp ngươi liên hệ. Lui, lui xuống a. Tề Vân chật chật lưỡi, Dư Khải Hiên so Ngụy Học Minh nhìn xem muốn hơi hơi trẻ tuổi một chút, nhưng hẳn là cũng không kém được mấy tuổi, lui cũng bình thường. Dư quán trưởng có thể đáp ứng giúp một tay sao? Nếu không thì ngài gọi điện thoại cho hắn. Ngụy Học Minh bày khoát tay, ngươi đánh đi, đây là chuyện tốt, hắn sẽ không cự tuyệt. Đi. Gặp Ngụy Học Minh đều nói như vậy, Tề Vân không do dự nữa, lúc này lấy điện thoại cầm tay ra tìm được Dư Khải Hiên dãy số. Hơn 40 phút sau, Dư Khải Hiên bước chân vội vã đuổi tới thương khố, khi nhìn thấy cái kia hơn 20 kiện chân bảo sau, cả người kinh ngạc nói không ra lời. Lúc này yêu thích không buông tay đem tất cả bảo bối toàn bộ đều tốt quan sát một lần, bất quá giống như Ngụy Học Minh nói đối phương quả nhiên không có lựa thuận trọng điểm đem những vật này lưu lại bản địa viện bảo tàng lời nói. Dư quán trường, ta nhóm này văn vật không có thủ tục, quyên cho nhà bảo tàng quốc gia không có vấn đề gì à? Tề Vân thử hỏi dò. Dư Khải Hiên miết miệng, khinh thường nói, bọn hắn đại anh trong viện bảo tàng đồ vật, có mấy món là có thủ tục hợp pháp. Đến chúng ta thổ địa bên trên, liền không tới phiên người khác lại khoa tay múa chân. Huống hồ những thứ này văn vật vốn chính là chúng ta. Gặp Dư Khải Hiên nói chắc chắn như vậy, Tề Vân cuối cùng một tia lo lắng cũng tan thành mây khói. Ha ha, đi, vậy làm phiền ngài hỗ trợ cho liên hệ quốc gia viện bảo tàng lãnh đạo thôi. Dư Khải Hiên gật gật đầu, yên tâm đi, việc này ta cấp cho ngươi, trở về ta liền cùng cái kia vừa nói. Hảo, cái kia cũng quá cảm tạ Dư quán trưởng. Tề Vân xoa xoa đôi bàn tay, rất chân thành nói tiếng cảm ơn. Không cần cảm ơn ta. Dư Khải Hiên khoát tay áo, ngươi đây là việc thiện, ta chắc chắn ủng hộ vô điều kiện. Dư quán trưởng đại nghĩa. Đi, tiểu tử ngươi đừng cho ta đội mũ cao, nhóm đồ này ngươi có thể ngàn vạn bảo tồn hảo. Dư Khải Hiên nhắc nhở một câu. Tề Vân gật gật đầu, điểm ấy ta biết, ngài yên tâm. Cùng lúc đó, một lần nữa trở lại điều thị mẹ nó, không tiếp tục đi nhà kia quán trọ nhỏ, mà là lại đổi một chỗ di động nhân khẩu dày đặc thành trung thôn. Mở phòng xong ở giữa sau, hắn bấm người trung gian điện thoại. Uy, thế nào? Đầu bên kia điện thoại thở dài, đại minh đệ, nói thật, ngươi cái này ra giá 2000 cái, có thể mua được người không nhiều. Hơn nữa loại chuyện này nhân gia cũng không khả năng thì nhìn cái ảnh chụp, trực tiếp đồng ý cùng ngươi giao dịch, chắc chắn phải tiếp thêm sờ hai lần, nhân gia cũng phải kiểm hàng một chút không phải. Ngươi muốn đồng ý, ta liền giúp ngươi liên hệ, bây giờ vừa vặn có cái người mua. Mẹ nó trầm mặc nửa ngày, khan giọng trả lời, kiểm hàng có thể, bất quá 2000 vạn ta không cần chuyển khoản, chỉ cần bằng thỏi. Những thứ này đều dễ nói, có thể lấy ra nổi 2000 vạn người, chắc chắn cũng có thủ đoạn lấy tới bằng thỏi. Người trung gian miệng đầy đáp ứng, vậy ta bây giờ sẽ giúp ngươi hỏi một chút, xác định do gặp mặt thời gian địa điểm thông báo tiếp ngươi. Thời gian định vào ngày mai, địa điểm ta đến lúc đó lại nói cho ngươi. Mẹ nó híp mắt trả lời một câu. Người trung gian do dự 2 giây, cuối cùng vẫn gật gật đầu, đi, ngươi nói tính toán. Bình thường tới nói, thời gian giao dịch địa điểm cũng đều là từ người trung gian tới an bài, bởi vì người mua cùng người bán lẫn nhau không biết, không có tín nhiệm, có thể nói đều biết cố kỵ đối phương luồng lịch thủ đoạn, cho nên theo lý tới nói từ cứ chịu thành người trung gian tới an bài, hai bên đều có thể tiếp nhận. Nhưng người trung gian này cũng không phải ai cũng có thể làm, khẳng định muốn tại trên chợ đen có đầy đủ vang lên danh tiếng, hơn nữa uy tín danh tiếng khối này cũng phi thường trọng yếu, bằng không thì ai dám tin tưởng ngươi. Hai người kết thúc trò chuyện sau, mẹ nó ngồi xếp bằng trên giường, từ trong túi móc ra cát trắng, đốt một cái, rút hai cái sau. Hắn giống như là đã quyết định một loại quyết tâm nào đó, cầm điện thoại di động lên bắt đầu lùng tìm phụ cận hầm mỏ vị trí. Nam Sơn nông trường, mùa hè trên thảo nguyên xanh um tươi tốt, màu xanh biếc lòng chảo sông, cùng trên sườn núi cao vút vân sam cùng cấu thành một bộ bức tranh tuyệt mỹ. Dưới chân núi tuyết một cái thôn nhỏ phong trong, cưỡi chiếc 125 xe gắn máy ngụy trang thành dân chăn nuôi An Tử cùng đại pháo hai người, dừng xe ở một khỏa lão cây du phía dưới, làm bộ kiểm tra xe dây xích, khỏe mắt quét nhìn lại quét về phía lộ đối diện gian tiểu viện kia tử. Niu ca cho địa chỉ chính là chỗ này. An Tử hạ giọng, xe gắn máy động cơ thình thịch âm thanh vừa vặn che lại đối thoại của bọn họ, ống khói còn tại bốc khói, người hẳn là liền tại bên trong. Trong núi điều kiện không giống như ngoại giới, không có khí thiên nhiên loại vật này, những mục dân nấu cơm nấu nước chủ yếu vẫn là lò nướng tử, hơn nữa cho dù là mùa hè, trên núi nhiệt độ buổi tối vẫn như cũ rất thấp, cũng cần dựa vào lò sưởi ấm. Đại pháo gật gật đầu, dùng ống tay áo xoa xoa tay, đi phía trước nhìn chằm chằm, miễn cho gây nên hoài nghi, chờ trời tối lại đến lộ bọn hắn. Nói đi, hai người giả ý đẩy hư xe gắn máy, hướng trước mặt một chỗ nông trại đi đến. 10 giờ đêm, trên núi lại rơi ra mưa nhỏ. Cứ việc Thái Dương còn treo ở trên trời, nhưng mà bốn phía lại sương mù bừng bừng. An Tử cùng đại pháo hai người từ một cái trong nhà bạn đi ra, hướng về ngoài 200 thước viện tử đi đến. Sớm đi thời gian, bọn hắn đã từ nông trại lão bản trong miệng biết được, đối diện cái nhà kia trước đó cũng là nông trại, về sau bán cho người khác, bình thường cũng là trống không, bất quá gần nhất buổi tối có trông thấy đèn sáng, giống như có người ở bên trong. Ở hai người nhanh nhẹn thông suốt đi tới cửa viện, xuyên thấu qua khe cửa đi đến liếc mắt nhìn. Bên trong vương bước, bắc, đông, tây đều có một gian nhà trệt, trong góc còn có cái bãi nốt cừu. Lúc này mặt phía bắc gian phòng kia bên trong chuyển ra ánh đèn yếu ớt. Đại pháo chỉ bên cạnh cục gạch xây thành tường viện, trên lệch độ cao không có bao nhiêu 3 m, bất quá trong mắt bọn hắn thùng rông kêu to. An Tử gật gật đầu, biểu thị hiểu ý. Khoảng hai người nhìn quanh một chút, xác định chung quanh không người sau, đại pháo rôi ra một cái chân, đầu gối đối lượng, An Tử nâng lên một chân giẫm ở đại bát trên đùi, mượn lực nhẹ nhàng đạp một cái, cả người như chỉ nhanh nhẹn báo săn vượt lên đầu tường. Hắn ngồi xổm ở đầu tường quan sát phút chốc, chợt hướng phía dưới đưa tay ra, dưới tường đại pháo bắt lại hắn tay mượn lực, vô cùng nhẹ nhõm cũng leo lên đầu tường. Tí tách tiếng mưa rơi, vừa vặn che giấu bọn hắn phát ra yếu ớt âm thanh, hai người xoay người rơi xuống đất, lặng yên không tiếng động tiến vào trong nội viện, sau đó rón rén mò tới phía bắc nhà trệt bên ngoài. Cửa sổ pha lê đã sớm bẩn không còn hình dáng, căn bản không nhìn thấy tình huống bên trong, thế nhưng là mơ hồ có thể nghe thấy bên trong truyền ra bình rượu va chạm giòn vang, tựa hồ còn kèm theo thanh âm kỳ quái, giống như có người ở nhìn trực tiếp. Cùng là đạo này bên trong người, An Tử nghe thấy được một câu cảm ơn ông trời cuối cùng tặng cho ta bắt trở, cảm tạ gậy gậy, mua. An Tử trên mặt lộ ra ý vị thâm trường cười, từ trong túi móc ra hai thanh gấp truy thủ, sau đó chỉ cửa gỗ. Đại pháo gật gật đầu, rời đến cửa ra vào, tiếp lấy hít sâu một hơi, nhấc chân liền hướng về khóa cửa hung hăng đã tới. Bịch. Cửa gỗ bị đạp thoát khóa, mang theo quán tính đâm vào trên tường, phát ra tiếng vang điếc tai. Trong phòng âm thanh im bặt mà dừng, hoàng hôn đèn treo phía dưới, ngồi ở thổ kháng thượng hai cái tráng hán đông nhiên quay đầu. Trong đó một cái đầu đinh nam giơ bình rượu tay dừng tại giữa không trung, mặt khác tên kia cao gầy cái đối diện màn hình điện thoại di động so tâm, trong miệng mua còn chưa nói xong, khuôn mặt trong nháy mắt trắng. Bất quá bọn hắn phản ứng cũng rất nhanh, kiến môn bỗng nhiên bị đá văng, đầu đinh nam nhị lời nói không nói, đông nhiên đem bình rượu đặt tới, bình thủy tinh nện ở trên tường, mảnh vụn bắn tung tóe. Đồng thời mặt khác cái kia người cao gầy đã cầm lên bên cạnh 92 thước súng ngắn, quay người liền nhắm chuẩn cửa ra vào phương hướng, chuẩn bị ôm hỏa. Nhưng lại tại ngón tay hắn chụp tại cò súng trong nháy mắt, An Tử chẳng biết lúc nào đã giống báo săn lăn lộn vào trong nhà, trong tay nắm bước gấp chủy thủ giống như mũi tên bắn ra. Người cao gầy con ngươi co rụt lại, còn không có thấy rõ là cái gì hướng hắn bay tới, cũng cảm giác cổ tay trái đột nhiên đau đớn một hồi, thanh thứ nhất chủy thủ tinh chuẩn đính tại hắn cầm thương trên cổ tay, súng ngắn bịch rơi trên mặt đất. A! Người cao gầy đau kêu thành tiếng. Ngồi đối diện đầu đinh nam đồng dạng chuẩn bị đi lấy thương, có thể An Tử lại không cho hắn cơ hội này, chỉ thấy hắn thủ đoạn một lần, thanh thứ hai chủy thủ bám mà bay ra, không nghiêng lệch đâm vào đầu đinh nam trên cánh tay phải. Đầu đinh nam kêu lên một tiếng, cánh tay phải trong nháy mắt mất đi khí lực, vừa sờ đến cán súng tay vô lực buông xuống, máu tươi theo chủy thủ hướng xuống trôi, tay áo trong nháy mắt bị nhuộm đỏ. An Tử gia hỏa này ngoại trừ tinh thông bạo phá, một môn khác tuyệt kỹ chính là chiêu này xuất thần nhập hóa phi đao, năm đó ở binh sĩ lúc, liền từng kỹ kinh tứ tọa, từng chiếm được nào đó thủ trưởng tán dương. Hai tên sát thủ cũng thật không hổ là dân liều mạng, mặc dù bị đau không thôi, nhưng vẫn cũ không có ý định từ bỏ chống lại, người cao gầy khom lưng liền nghĩ lại đi nhặt trên đất thương, đầu đinh nam đồng dạng như thế, đầu gối xê dịch, duỗi ra một cái tay khác thì đi lấy thương. Nhưng lúc này đại pháo đã giết tới gần, chỉ thấy hắn giống như mãnh hổ giống như bổ nhào vào người cao gầy sau lưng, không đợi đối phương sở đến thương, thế đại lực chầm một cước liền đã đá vào hắn trên lưng. Phanh một tiếng vang trầm, người cao gầy như bị trọng truy đập trúng, cả người bay về phía trước đập ra ngoài, khuôn mặt hung hăng đâm vào các bàn, máu mũi trong nháy mắt bừng lên, thương trong tay cũng triệt để không còn trông cậy vào. Con nhặt. Đại pháo cười lạnh một tiếng, đặt phía sau lưng của hắn cong lưng, đoạt lấy trên đất súng ngắn, trở tay dùng báng súng nện ở trên sau hắn. Người cao gầy kêu lên một tiếng, song xoài trên mặt đất không còn động tĩnh, trên cổ tay chủy thủ còn tại nhỏ máu, nhuộm đỏ trong phòng mặt đất xi măng. Mặt khác cái kia đầu đinh nam tay trái vừa duỗi ra, An Tử bao cắt lớn bằng nắm đấm đã đập tới, trực tiếp một quyền làm tại đầu đinh nam trên trán. Đầu đinh nam chỉ cảm thấy trên đầu giống như là bị trọng truy đánh, trước mắt trong nháy mắt nổ tung một mảnh kim tinh, đại não một hồi bù bù, người cũng theo chân tường tê liệt ngã xuống tại thổ kháng thượng, bất quá vẫn còn không có mất đi ý thức. An Tử không cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội, lại là một cái bảy quyền chiêu hô đi lên, cái này bảy quyền rắn rắn chắc chắc nện ở đầu đinh nam bên mặt, liền nghe răng rắc một tiếng băng giòn, đoán chừng là xương cốt bị đánh rách ra. Đầu đinh nam còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, cơ thể giống như diều bị đứt dây từ thổ kháng thượng lăn xuống đi, trọng trọng ngã tại trên đất xi măng. Khoe miệng trong nháy mắt tràn ra bầm máu, mấy quả mang huyết nha hòa với nước bọt xì trên mặt đất. Hắn dây rủa nghi đứng lên, lại mắt tối sầm lại, vừa chống lên cánh tay vừa mềm xuống dưới, triệt để hôn mê. Liên mẹ hắn cái này hai lần, còn học người khác đi hành người giết, còn mẹ hắn tán gái, phi. An Tử khinh thường hướng về phía trên mặt đất gắt một cái, tiếp lấy một cái nâng lên như heo chết vậy đầu đinh nam liền hướng bên ngoài đi. Một bên khác, Tề Vân bồi khuê nữ cùng Triệu Tình ăn cơm xong, đang cùng Trần Vi đang thao luyện, liền tiếp vào còn lại Khải Hiên gọi điện thoại tới. Tề Vân à, ta đã cùng nhà bảo tàng quốc gia liên lạc qua, giao quán trưởng biết được ngươi muốn hiến cho sự tình sau, cao hứng phi thường, để cho ta thay hắn hướng ngươi biểu đạt cảm tạ. Cảm tạ thì không cần, thân là người Hoa, đây đều là ta phải làm. Tề Vân cười đáp lại. Dư Khải Hiên nghe xong, trêu chọc nói, ha ha, mấy tháng không thấy, tiểu tử ngươi tư tưởng này giác ngộ tăng trưởng à? Đâu có, Dư quán trưởng chế cười, ta đây không phải cũng một mực tại truy cầu tiến bộ đi, tư tưởng giác ngộ chắc chắn cũng không thể rơi xuống à, ngài nói đúng không? Tề Vân rất mịt mờ ám chỉ. Đi, muốn tiến bộ là chuyện tốt. Dư Khải Hiên cười ha ha một tiếng, nhà bảo tàng quốc gia đối với lần này quên tặng phi thường trọng thị, dự định phái ra mấy vị lãnh đạo tự mình đến điều thị, cùng ngươi ở trước mặt nói chuyện, thời gian hẳn là định ở ngoài sáng hậu thiên, xác định được ta thông báo tiếp ngươi. Tề Vân nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng, quốc gia viện bảo tàng lãnh đạo cấp bậc đều không thấp, nhân gia có thể tự mình tới đàm luận, liền đã đầy đủ biểu hiện đối với hắn tôn trọng, đương nhiên càng nhiều đoán chừng vẫn là đối với những cái kia di vật văn hóa xem trọng. Bất quá cái này đều không phải là trọng điểm, chỉ cần có thể thỏa mãn hắn cái kia nho nhỏ tố cầu, những thứ khác làm sao đều dễ nói. Vậy thì cảm tạ dư quán trưởng rồi hắc. Tề Vân rất khách khí nói tiếng cảm ơn. Không cần đến cảm ơn ta, sự tình phía sau ta liền không tham dự, chính các ngươi làm luận. Dư Khải Hiên dừng một chút, lại nhắc nhở một câu, bất quá Tề Vân à, chính ngươi cần phải chắc chắn hảo phân tất cả. Tề Vân giật mình, chợt rất nghiêm túc trả lời, là, ta biết rõ, cảm tạ dư lão nhắc nhở. Ân, cứ như vậy. Hai người kết thúc trò chuyện sau, Tề Vân thở dài một tiếng, thật đúng là không có ở đây không lo việc đó à, tiểu lão đầu cái này vừa lui xuống, nhìn xem thuận mắt nhiều. Một bên Trần Vĩ đưa chai nước tới, nhỏ giọng hồi báo, an tử bọn hắn bên kia xong việc. Tề Vân tiếp nhận bình nước, hai người bọn họ không có bị thương chứ?
Không có.
Tề Vân gật gật đầu, lúc này mới vặn ra bình nước miễn mấy ngụm, tiếp đó hỏi tiếp, như đại bọn hắn bên kia có đầu mối sao? Để mắt tới người nữ kia, đang tại giám thị, chỉ cần cái kêu Biuka thò đầu ra liền chạy không được. Trần Vĩ mặt không thay đổi đáp lại. Đi, có tin tức nói cho ta biết, trước tiên không luyện. Tề Vân lau lau mồ hôi, cất bước đi lên lầu tắm vòi sen. Thiên Sơn sân bay quốc tế, một trận từ Thái Lan bay tới chuyến bay chậm rãi hạ xuống, sáu tên mang dép ngắn tay nam nhân đi xuống máy bay. Cưới xe đưa đón sân bay lúc, dường như là không muốn người khác gây nên chú ý, bọn hắn cố ý phân tán ra tới, không có tụ tập đến cùng một chỗ. Hơn một tiếng sau, khoảng cách Kim Lĩnh Sơn Trang không xa một bộ phòng thuê bên trong, sáu người kia lần nữa tụ tập lại một chỗ. Chương 278, ngàn năm nhân sâm cùng giao dịch, 3-1, chương 278, ngàn năm nhân sâm cùng giao dịch, 3-1, rạng sáng, Tề Vân ngồi ở trong thư phòng tiếp thông, Hồng Vĩ trạch điện thoại.
Uy, Hồng ca.
Tề lão đệ, bên kia đồng ý gặp mặt nói chuyện rồi, trưa mai 2 điểm, Tây Sơn nghĩa địa công cộng. Hồng Vĩ trạch không nói nói nhảm, trực tiếp chuyển đến tin tức. Tây Sơn nghĩa địa công cộng. Tề Vân giật mình, thế nào chọn loại địa phương này? Hồng Vĩ trạch lắc đầu cười khổ, ta cũng không rõ ràng, người trung gian nói mới là người bán chỉ định. Tề Vân hơi trầm ngâm, đi, ta đã biết, ngày mai ta đi qua.
Ân.
Hồng Vĩ trạch lại bổ sung một câu, mặt khác đối diện còn có cái yêu cầu, nếu như giao dịch, hắn chỉ cần vàng tỏi. 2000 vạn vàng tỏi.
Đúng.
Tề Vân cười ha ha, xem ra đối diện rất có sức mạnh a. Chợ đen giao dịch, dám luôn tiền mặt, đều thuyết minh rất có tự tin, không sợ tối ăn đen. 2000 vạn vàng tỏi, không sai biệt lắm phải có hơn 60 kg, cũng không phải dễ cầm như vậy. Hồng Vĩ trạch cũng cười cười, không rõ ràng gì nội tình, nếu không thì ta cùng ngươi khối không đi.
Không làm phiền ngươi, chúng ta đi là được.
Tề Vân từ chối khéo Hồng Vĩ trạch hảo ý, Hồng Vĩ trạch cũng không lại kiên trì, nhắc nhở một câu, vậy được, chính ngươi chú ý một chút ta. Tề Vân gật gật đầu, ha ha, hảo, cảm tạ a, ngày khác ăn cơm. Hai người kết thúc trò chuyện sau, Tề Vân nuốt một điếu thuốc, phun ra một điếu thuốc vòng. Từ lần trước nhận được nội dung tình báo đến xem, đối diện chẳng qua là một đám đạo tặc, cũng không phải cái gì tội phạm, ở đâu ra sức mạnh muốn bằng tỏi. Vương tin mình có thể bình an mang đi. Tề Vân không làm rõ ràng được đối phương sức mạnh đến từ đâu. Suy tư mấy giây sau, trong lòng của hắn có chủ ý, cầm điện thoại di động lên cho Mã Bảo Quốc gọi điện thoại, hai người trao đổi có thể có 4-5 phút. Nói chuyện điện thoại xong, Tề Vân dập tắt tàn thuốc, bắt đầu kiểm tra tình báo hôm nay tin tức. Trước mắt tình báo điểm số, 19 hôm nay tình báo 1, lục sát triệu lao đầu tại hôm qua tại trường Bạch Sơn chỗ sâu, ngẫu nhiên phát hiện một gốc năm vượt qua ngàn năm sâm vương, trước mắt còn không có ngắt lấy ngàn năm nhân sâm. Tề Vân ánh mắt lấm liệt, khoe miệng đều nhanh chảy xuống nước mà tới. Loại này chỉ ở trong phim ảnh nghe qua chất bảo, không nghĩ tới vậy mà thật tồn tại. Trong truyền thuyết, cái này ngàn năm nhân sâm thế nhưng là có cải tử hồi sinh công hiệu thần kỳ, thậm chí còn có thể biến hóa hình thái, tướng mạo cùng đứa bé đồng dạng. Bất quá đây đều là truyền thuyết, không thể tin hoàn toàn. Nhưng có thể sống sót hơn ngàn năm đồ vật, chắc chắn không phải phàm tục chi vật, giá trị có lẽ còn cao hơn qua hán viên kia thời kỳ dân quốc an cung như hoàng hoàn. Thứ này nhất định phải nghĩ biện pháp đem tới tay. Hôm nay tình báo 2, màu đỏ Nam Hoa xưởng may bởi vì đơn đặt hàng lượng kéo dài giảm bớt, đã đến bước đi liên tục khó khăn trình độ, Tôn quản lý đang tại bốn phía kiếm tài chính cho nhân viên phát tiền lương Nam Hoa xưởng may. Tề Vân lần nữa trông thấy cái tên này, ký ức lại bị kéo về đến trước đây chạy ra ngoài, bày quầy bán hàng bán cơm trên thời điểm. Trước đây chính mình đúng nghĩa cuộc làm ăn đầu tiên, chính là giúp Ngụy Dũng đem đám kia hàng đế quả táo bán cho xưởng may, khi đó còn nhờ vào vị này Tôn quản lý hỗ trợ, không chỉ có không muốn chỗ tốt gì, trả tiền còn vô cùng lưu loát. Về sau nữa, trong xưởng mua sắm đồ lao động, cũng là Tôn quản lý dẫn đường, đem đơn đặt hàng cho bằng ca. Tề Vân trong lòng vẫn nhớ đối phương nhân tình. Không nghĩ tới lớn như vậy cái nhà máy, nói không được thì không được, Tề Vân cảm khái một tiếng, cầm điện thoại di động lên cho Tôn quản lý phát đi một đầu tin tức, hẹn đối phương ngày mai gặp một mặt, sau đó liền tiếp theo kiểm tra tiếp theo đầu tình báo. Hôm nay tình báo 3, màu đỏ nửa tiếng trước, Biuka một cái thủ hạ xuất hiện tại xa khu Hồng Lãng Mạn Túc Đạo. Tề Vân hai mắt híp lại, lúc này xuống lầu đi tới bên ngoài, đặt mông ngồi vào bảo mã năm hệ tay lái phụ. Trần Vĩ nghi ngờ hỏi, muốn đi ra ngoài? Tề Vân lắc đầu, không đi ra, ngươi cho An Tử bọn hắn gọi điện thoại, đi một chuyến xa khu Hồng Lãng Mạn Túc Đạo, cái kia Biuka có thủ hạ ở bên kia xuất hiện qua, đem tên kia cho cầm trở về. Trần Vĩ nghe xong lập tức trả lời, hảo, ta đi an bài. Sáng sớm, trời còn chưa sáng, Tề Vân thật sớm từ trên giường bò lên, đi tới thư phòng cho lên lần cùng hắn cùng một chỗ vào núi Hổ Tử gọi điện thoại. Nói xác thực hơn, hắn là tối hôm qua đều không thế nào ngủ, bởi vì trong lòng một mực nhớ gốc kia ngàn năm nhân sâm, thật vất vả chịu đựng đến sáng sớm, xem chừng đông bắc bên kia nên trời đã sáng, thế là không kịp chờ đợi liên hệ Hổ Tử. Không có cách nào, Triệu lao đầu ở trên núi không tín hiệu, căn bản liên lạc không được.
Uy, Thế Minh đệ, gần nhất rất tốt thôi.
Thế nào nhớ tới gọi điện thoại cho ta? Tiếp vào Tề Vân điện thoại, Hổ Tử biểu hiện rất nhiệt tình, âm thanh cởi mở.
Ha ha, ta rất tốt, ngươi kiểu gì a?
Tề Vân cũng cười hỏi một câu.
Ta cũng tạm được a, kiếm miếng cơm ăn, khẳng định so với không được các ngươi.
Hai người khách sáo vài câu sau, Tề Vân tiến vào chính đề. Hổ tử, ngươi hai ngày này có rảnh rỗi không? Ta có người bằng hữu hôm nay đi an ủi Tùng huyện, nghĩ làm phiền ngươi hỗ trợ dẫn hắn lên núi, đi tìm một chuyến Triệu lao đầu.
Đi tìm Triệu lao đầu.
Hổ tử ngẩn người, trầm mặc mấy giây sau, cũng không có hỏi nguyên nhân cụ thể, trực tiếp sảng khoái trả lời. Đi, ngươi nhường ngươi bằng hữu tới trực tiếp tìm ta, ta sáng sớm ngày mai dẫn hắn lên núi.
Vậy được, ta đem ngươi điện thoại cho hắn đi qua để cho hắn liên hệ ngươi.
Không có vấn đề.
Ân, cảm tạ a hổ tử.
Tề Vân thành khẩn nói tiếng cảm ơn. Nhân ra hổ tử là có chính mình sinh ý muốn làm, giúp chuyện này chắc chắn là muốn chậm trễ buôn bán, cho nên hắn chuẩn bị đến lúc đó cho đối phương cầm mấy vạn khối tiền.
Cái này có gì hảo tạ, lần sau ngươi qua đây hai ta thật tốt uống một chầu.
Hổ tử vô cùng hào sảng trả lời.
Đi, chờ thêm một hồi có rảnh rỗi, ta cùng lao tào đi qua tìm ngươi.
Hai người kết thúc trò chuyện sau, Tề Vân ngay sau đó lại cho Lưu Mánh gọi điện thoại, cặn kẽ cho hắn giao phó có thể có mấy phút.
Chờ một lúc ta để cho Trung Thụy cho ngươi đặt trước vé, trực tiếp ngồi sớm nhất chuyến kia chuyến bay đi qua.
Lưu Mánh không có nhiều lời, chỉ là đơn giản đáp lại.
Hảo, ta hiểu rồi.
Ân, chú ý an toàn, có biến tùy thời gọi điện thoại cho ta.
Tề Vân giao cho Lưu Mánh nhiệm vụ, chính là để cho hắn đi tìm Triệu lão đầu, đem gốc kia ngàn năm nhân sâm mang về.
Đến nỗi vì sao an bài Lưu Mánh đi, chủ yếu vẫn là bây giờ trong tay sự tình quá nhiều, thực sự rút không ra nhân thủ. Hơn nữa Lưu Mánh cũng coi như là hắn tín nhiệm nhất huynh đệ.
Xử lý xong sau chuyện này, Tề Vân thở dài nhẹ nhõm, xuống lầu luyện công buổi sáng đi.
Ngoài viện, Trần Vĩ vừa thấy mặt đã bắt đầu hồi báo. A tử bọn hắn tối hôm qua tại Hồng Lãng Mạn Túc đạo bắt được tên sát thủ kia, vốn là theo tuyến sở đến cái kia Bưu Ca, nhưng mà bị đối phương trốn thoát.
Chạy.
Tề Vân nghi ngờ hỏi.
An tử cùng đại pháo, lại thêm Lưu đại bên kia bốn cái, sáu người này đều là đỉnh cấp tố chất, thế mà để cho đối phương chạy.
Trần Vĩ gật đầu một cái, bị nha môn xe đón đi, bọn hắn không cứng qua tới.
Nha môn.
Tề Vân nhíu nhíu mày, việc này nghe giống như có chút không thể tưởng tượng nổi, bất quá nhưng cũng hợp tình hợp lý.
Vậy bây giờ tương đương chính là minh bài An Lưu đại cái này một số người lộ diện một cái. Lấy đối phương năng lượng rất dễ dàng liền có thể tra được bọn hắn là cho chính mình làm việc.
Tề Vân vốn định bắt được cái kia Bưu Ca, tiếp đó liên hệ Chu Hoàng Sương lặng lẽ đem chứng cứ trước tiên cho cố định, chờ bác che chuyện bên kia có tiến triển, chính mình vào kinh thành thời điểm, đem những chứng cứ này tính cả cái kia USB cùng một chỗ cho phía trên, có lẽ có cơ hội có thể đem những người kia đánh đổ.
Về phần tại sao không trực tiếp đem bắt được những người kia trực tiếp giao cho Chu Hoàng Sương còn là bởi vì Tề Vân trong lòng có chỗ phòng bị, không phải không tín nhiệm Chu Hoàng Sương mà là không tín nhiệm những người khác. Nếu như tùy tiện đem mấy tên sát thủ kia giao ra, rất có thể đả thảo kinh xà.
Đối phương tại nha môn cũng là có rất lớn năng lượng, điểm ấy từ có người dám trắng trợn tiếp đi Bưu Ca thì nhìn được đi ra.
Để cho An Tử cùng đại pháo cũng đi cao mẫn bên kia.
Tề Vân vẫn là lo lắng khuê nữ cùng Triệu Tình vấn đề an toàn, lo lắng đối phương chó cùng rất dậu, cho nên lần nữa tăng cường các nàng bảo an sức mạnh.
Hảo.
Trần Vĩ gật đầu một cái, lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu an bài.
10 giờ sáng, Nam Hoa sửa may.
Kể từ Lưu phó tổng ở bên ngoài bao nuôi tình nhân và tham ô nhận hối lộ sự tình bại lộ, hắn liền bị Tôn gia cho đuổi ra khỏi cửa. Phó tổng vị trí một cách tự nhiên từ Tôn quản lý tiếp nhận.
Bất quá tên chó chết này mặc dù người đi, lưu lại cục diện rối rắm cũng không ít, hắn đã từng vì ăn trở lại điểm, ký rất nhiều giá thấp hợp đồng, hơn nữa những thứ này hợp đồng kỳ có chút mới giao phó một nửa. Trước đó nguyên vật liệu giá cả thấp thời điểm, trong xưởng thu chi còn có thể miễn cưỡng ngang hàng, cứ việc không có gì lợi nhuận, nhưng ít ra máy móc không ngừng, công nhân có việc làm tài chính có thể di động. Nhưng bây giờ nguyên vật liệu lên giá, những thứ này đơn đặt hàng lập tức liền biến thành áp lực cực lớn, cơ hồ mỗi ra một nhóm hàng đều tại thua thiệt tiền. Cái này cũng là nhà máy nhanh chóng suy bại một cái nguyên nhân một trong.
Phó tổng trong văn phòng, mấy tháng không thấy Tôn quản lý nhìn tiểu tụy không thiếu, không phải lúc trước cố này hăng hái sức mạnh.
Bất quá gặp Tề Vân đến, hắn vẫn là miễn cưỡng lên tinh thần, biểu hiện rất nhiệt tình.
Hôm nay thế nào nhớ tới bên trên ta nơi này?
Tôn quản lý rót một chén nước trà, đưa tới Tề Vân trước mặt.
Tề Vân bưng lên chén trà nhấp một miếng, ánh mắt trong phòng làm việc dò xét một vòng, mặc dù vẫn là lúc trước Lưu phó tổng gian phòng làm việc kia, nhưng bố trí đơn giản hơn rất nhiều.
Ta vừa vận tại phụ cận làm việc, cái này không đã lâu không gặp, thuận đường ghé thăm ngươi một chút.
Tôn quản lý cười cười, ha ha, là có trận không gặp, nhìn ngươi tinh thần này đầu, gần nhất hẳn là trải qua thật dễ chịu a.
Cũng tạm được a.
Tề Vân đặt chén trà xuống, rất tự nhiên hỏi tới trong xưởng tình huống, gần nhất trong xưởng hiệu quả và lợi ích kiểu gì.
Nói lên cái này, Tôn quản lý nụ cười trên mặt lập tức phai nhạt tiếp, nâng chung trà lên nhấp miếng, lại không nếm ra vị gì.
Ai, càng ngày càng khó làm, một mực tại hao tổn.
Không sợ ngươi chê cười, chúng ta ngay cả ngân hàng cho vay đều nhanh còn không lên, ta bây giờ mỗi ngày chạy ra ngoài khắp nơi đi vay tiền.
Tề Vân đối với tình huống này đã sớm biết, cho nên cũng không có biểu hiện quá kinh ngạc, từ trong túi móc ra hộp thuốc lá, đưa một cây đi qua.
Tôn quản lý nhận lấy điếu thuốc, cầm cái bật lửa cùng cục vang lên đến mấy lần mới điểm, hít sâu một cái sau phun ra vòng khói, âm thanh mang theo bất đắc dĩ, trong xưởng bây giờ lại không mới đơn đặt hàng, còn có chút bồi thường tiền đơn đặt hàng muốn nhắm mắt làm xong, có chút hám tại vũng bùn bên trong. Tề Vân gật đầu một cái, ta giúp ngươi nghĩ một chút biện pháp thôi.
Tôn quản lý thở dài, vỗ vỗ Tề Vân cánh tay, cảm ơn hảo ý của ngươi, ngươi còn có thể đến xem ta, trong lòng ta liền đã rất ấm.
Lời này hiển nhiên là không cho rằng Tề Vân có năng lực giúp được hắn, liền dưới mắt trong xưởng loại tình huống này, cho dù cho hắn mượn mấy chục bạn, cái kia cũng bèn bèn hạt cắt trong sa mạc.
Tề Vân cũng không giải thích thêm, đứng dậy, ta đi chuyến phòng vệ sinh a.
Nói xong liền trực tiếp rời đi văn phòng.
Chờ đến bên ngoài bậc thang, hắn lấy điện thoại cầm tay ra,
cho mẹ đi lập gọi điện thoại. Lúc này đại nga bên kia vẫn là nửa đêm, Tề Vân có chút ngượng ngùng nói tiếng xin lỗi, lúc này mới nói lên chính sự. Lão môn, lần trước từ bên này kéo trở về cái kia 300 tấn tơ lụa bố trí xong bản không. Mẹ đi lập đánh một cái hà hơi, ngồi dậy trả lời, cũng không tệ lắm, chính là lời không nhiều, nhóm hàng kia tổng cộng mới kiếm lời hơn 100 vạn, so chúng ta bây giờ bán hai tay thiết bị kém xa. Trước đây nhóm hàng kia giá mua vào là 500 vạn, tính cả vận chuyển thu xếp các loại chi phí, hẳn là cũng không đến 600 vạn, gần tới hai thành lợi nhuận ra hỏa này còn chưa đầy đủ, xem ra gần nhất thật sự ăn mập. Dạng này a? Tề Vân nghĩ nghĩ, hỏi tiếp, vậy ta muốn cho ngươi vận 3000 tấn đi qua mà nói, có thể bán xong sao? 3000 tấn? Mẹ đi lập một người, số lượng này cũng không ít, toàn bộ đầu ngói thị trường thời gian ngắn đều không tiêu hóa nổi nhiều như vậy. Đúng, 3000 tấn bằng hữu của ta xưởng may gần nhất thời gian không dễ chịu, nếu như các ngươi bên kia có thị trường mà nói, ta muốn giúp hắn tiêu hóa điểm đơn đặt hàng. Tề Vân đại khái giải thích hai câu. Mẹ đi lập trầm mặc mấy giây sau, chậm rãi mở miệng, ta có thể tìm Nặc Khoa Duy Kỳ, để cho hắn hỗ trợ bán cho đại Nga quân công xí nghiệp, tiền tuyến đối với mấy cái này vật tư chiến lược tiêu hao vẫn rất lớn. Chỉ có điều, có thể lợi nhuận sẽ không cao lắm. Tề Vân nghe xong hai mắt tỏa sáng, đại Nga bên kia chiến sự không có chút nào ý chấm dứt, đích thật là một đầu rất ổn định con đường. Lợi nhuận thấp một chút không việc gì, bây giờ nguyên vật liệu giá cả cao, ngươi trước tiên đem con đường đạt thông, đồng giá cả hạ xuống, chúng ta suy nghĩ thêm chuyện kiếm tiền. Mẹ đi lập nghe xong cũng sẽ không do dự, đi, vậy ngươi đem hàng phát tới, bên này vận hành giao cho ta. Đi, quay đầu ta để cho Tạ Manh Manh cùng ngươi liên hệ. Hai người kết thúc trò chuyện sau, Tề Vân lại cho Bằng Ca gọi điện thoại, hơn nữa lấy được ủng hộ của hắn, lúc này mới đạp xoay tay lại cơ, một lần nữa trở về Tôn quản lý văn phòng. Ngươi trên phòng vệ sinh này quá lâu, khối kia không quá ổn à? Tôn quản lý miễn cưỡng mở ra một nói đùa. Tề Vân không có nhận lời này, cường giả không cần chứng minh, đi tới sofa ngồi xuống sau niết lên chân bắt chéo nói, ta hồi trước cùng Bằng Hữu mở nhà công ty mậu dịch, hướng về đại Nga bên kia chuyển điểm hàng. Không thể giúp ngươi quá lớn chiếu cố, trước hết tại các ngươi nhà máy đặt trước 3000 tấn tơ lụa bộ à, còn muốn lần trước loại kia. Tôn quản lý nghe vậy, con mắt trợn lên giống trung đồng, nhìn chằm chằm Tề Vân hồi lâu không nói nên lời. Qua mấy giây hắn mới bỗng nhiên bắt được Tề Vân cánh tay, âm thanh đều đang phát run, ngươi nói bao nhiêu? 3000 tấn. Tề Vân gật gật đầu, một bộ dáng phong khinh vân đạm, đúng, nếu như bên kia con đường có thể đánh thông mà nói, về sau chúng ta còn có thể hợp tác lâu dài. Tôn quản lý xác định Tề Vân không có đùa hắn, lúc này mới nuốt một ngụm nước bọt, ta không phải là không tin ngươi à, 3000 tấn cần phải hảo mấy chục triệu. Tề Vân không thèm để ý chút nào cười cười, ta trước tiên có thể đem tiền hàng gọi cho ngươi, phương diện giá tiền ta cũng không ép giá, ngươi đem nên kiếm lợi nhuận chảy ra tới. Tôn quản lý nghe xong, vừa nắm chặt Tề Vân tay, kích động đến phiếm hồng hốc mắt. Một phương diện hắn sợ hai tháng phục tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Tề Vân vậy mà nắm giữ loại thực lực này, một phương diện khác cũng rất xúc động, biết Tề Vân hoàn toàn là vì giúp hắn mới có thể làm ra loại quyết định này. Thế này sao lại là làm ăn, cơ hội là đang làm từ thiện. Cảm tạ. Tôn quản lý nghẹn ngào nói tiếng cảm ơn. Tề Vân nắm tay tránh ra, vui đùa, cảm ơn ta liền cảm ơn ta, ngươi bắt tay ta làm gì đồ chơi. Tôn quản lý cũng ý thức được mình có chút kích động, cười cười xấu hổ. Tề Vân giơ tay lên bày tỏ nhìn đồng hồ, liền đứng dậy cáo từ, ta chờ một lúc còn có chút việc, liền không nhiều chờ đợi, công ty của ta nghiệp vụ quản lý một hồi liền đến tìm ngươi ký hợp đồng, hôm nay liền đem tiền gọi cho các ngươi. Tôn quản lý liền vội vàng đứng lên đưa tiễn, cước bộ đều có chút lảo đảo, hảo, hảo, ta đưa tiễn ngươi. Tề Vân vu vu cánh tay của hắn, ngữ khí chân thành, đừng tiễn nữa, ngươi còn bận việc của ngươi, chờ gắng gượng qua cửa này, mời ta ăn cơm. Tôn quản lý cũng không lại kiên trì, hai mắt rưng rưng, rất nghiêm túc gật đầu một cái. Từ xưởng may sau khi ra ngoài, Tề Vân vừa ngồi trên xe, trong túi điện thoại liền văng lên, hắn lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, là một cái thuộc về mà vì kinh thành dãy số đánh tới. Uy, ngài khỏe, xin hỏi là Tề Vân, Tề tiên sinh sao? Đúng, ta là Tề Vân. Tề tiên sinh ngài khỏe, ta là quốc gia cục văn hóa khảo cổ tiêu cục trưởng liên lạc viên, ngài có thể gọi ta Tiểu Hàm. Bên đầu điện thoại kia tiểu cô nương âm thanh béo von thanh thúy, phi thường dễ nghe. Tề Vân nghe xong quốc gia cục văn hóa khảo cổ mấy chữ này, lúc này không dám kinh thường, Tiểu Hàm thư ký ngươi tốt. Tề tiên sinh, là như vậy, gọi điện thoại tới là muốn mời ngài tối mai 6 giờ, tới một chuyến quốc gia cục văn hóa khảo cổ, ngài nhìn có được hay không? Tiêu cục trưởng muốn theo ngài gặp một lần. Không có vấn đề. Tề Vân liên tục không ngừng trả lời, chờ lâu như vậy cuối cùng có tin, xin giúp ta chuyển cáo tiêu cục trưởng, ta sẽ đúng giờ đi qua. Quốc gia cục văn hóa khảo cổ tìm hắn, chắc chắn là bắt che bên kia đã có kết quả rồi. Tốt, vậy ngài đến gọi điện thoại cho ta, ta đi cửa ra vào đón ngài. Tiểu Hàm rất thân thiết nói. Hảo, cảm tạ. Sau khi cúp điện thoại, Tề Vân ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì. 6 giờ tối, kinh thành bên kia đã là lúc tan việc. Bên kia, mẹ nó mở lấy chiếc kia cũ nát xe mini bạn, ấp a ấp úng hướng tây núi nghĩa địa công cộng phương hướng chạy tới. Hôm nay nhiệt độ cao nhất đạt đến 38 độ, nhưng rời ạ như ở cữ, trong xe không điều hòa không nói, hắn còn xuyên qua kiện ống tay áo khoác màu đen, mồ hôi không ngừng theo gương mặt hướng xuống trôi, đem hắn trong miệng ngậm khói đều làm ướt. Xe mini bạn lung la lung lay chạy qua một đoạn đường đất, cuối cùng dừng ở Tây Sơn nghĩa địa công cộng bãi đỗ xe. Mẹ nó đẩy cửa xe ra, tránh đi cửa ra vào giám sát, cất bước nhiều phía bên trái bên cạnh một chỗ đỉnh núi. Ước chừng sau mười mấy phút, một chiếc xe thương vụ cùng một chiếc bảo mã năm hệ cũng tới đến bãi đỗ xe. Tề Vân cùng Thạch Phong đi theo một vị hơn 40 tuổi trung niên nhân từ xe thương vụ bên trên xuống tới. Trung niên nhân tên là Quân Ca, tại bản địa có chút danh khí, hát bạch hai đạo đều rất có năng lượng, bình thường ngoại trừ làm người trung gian tác hợp giao dịch, chính là đứng ra giúp người điều giải một chút tân đoán, ít nhiều có mấy phần mặt mũi. Bên cạnh trong xe BM đút ngồi ba người, ngoại trừ Trần Bĩ, Diều Hâu cùng Lão Bạch cũng cùng theo tới. Quân ca đưa tay ngăn cản đỉnh đầu Liệt Nhật, sau đó chỉ vào bên trái đỉnh núi nói, người bán ở bên kia trên sườn núi. Tề Vân gật gật đầu, vậy đi thôi. Tiếng nói rơi, một đoàn người hướng về dốc núi đường nhỏ đi đến. Quân ca ở phía trước dẫn đường, đi chưa được mấy bước, mồ hôi trên trán theo gương mặt hướng xuống trôi, đi theo phía sau hắn mang tới hai tên tiểu đệ. Đi có thể có 7-8 phút, trên sườn núi một người đang đứng tại một cây tùng dưới cây, chính là trước một bước chạy đến mẹ nó. Trông thấy Tề Vân một đoàn người đến gần, hắn hầu kết bông nhúc nhích qua một cái, ánh mắt cảnh giác tại trên người mấy người lên nhìn. Quân ca lấy khăn tay ra xoa xoa mồ hôi trán, hướng Tề Vân nói, đây là người bán. Hai người chính mình nói đi. Tề Vân đánh ra trước mắt cái này, nhìn có chút cổ quái trung nhân, nội tâm có chút hồ nghi. Tình báo trong tin tức nhắc đến, đối phương là cái đội trộm cắp, làm sao lại tới một người? Là đối với tự có trọn vẹn tự tin, vẫn là nói đồng bọn giấu ở nơi khác. Họ gì a huynh đệ? Mẹ nó không có tiếp lời, nhìn chằm chằm Tề Vân nhìn hai giây, một bộ dáng không muốn nhiều lời. Tề Vân cũng không trách móc, khẽ cười một tiếng, xem đồ bà ta. Mẹ nó vẫn như cũ không có lên tiếng khí, tay trái đạp tại ống tay áo áo khoác trong túi không núp đích, tay phải vươn ra, đưa qua một cái trang đồ trang sức loại kia túi tiền tử. Đứng tại Tề Vân bên cạnh Trần Vĩ, ánh mắt lấm liệt, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mẹ nó giấu ở trong túi tay trái. Mà phía trước cùng theo lên núi Diều Hâu cùng Lão Bạch, không biết lúc nào đã không thấy. Tề Vân hướng về Thạch Phong nháy mắt ra dấu, cái sau tiến lên hai bước, tiếp nhận túi, thời giây sau, thận trọng đem đồ bên trong té ở trong lòng bàn tay, một cái toàn thân đen thui cựu nhãn thiên châu xuất hiện ở trước mắt. Cái này thiên châu tạo hình có điểm giống ống đựng bút, hiện lên hình bầu dục, mặt ngoài trải rộng rất nhiều màu trắng đường vân, đồng thời còn có chín cái giống ánh mắt màu trắng vòng tròn. Thạch Phong từ trong túi lấy ra một kính lút, nhìn chằm chằm những đường vân này nhìn kỹ rất lâu, lại dùng ngón trỏ cùng ngón cái xoa bóp, cảm thụ được thiên châu tính chất. Đường vân tự nhiên, bao tương thuần hậu, là lão vật. Thạch Phong thả xuống kính lút, lòng bàn tay vẫn như cũ vững vàng nâng thiên châu, chỉ sợ tay run một cái đập hỏng cái đồ chơi này. Tề Vân nghe xong, quay đầu hướng Quân Ca cười cười, Quân Ca, trời quá nóng, ngài đi trước xuống núi trong xe chờ đi. Quân Ca nhìn mẹ nó một mắt, mặt không thay đổi gật gật đầu, mang theo hai tên tiểu đệ đi xuống chân núi. Kỳ thực theo lý mà nói, thân là người trung gian chắc chắn là muốn toàn trình chứng kiến, vừa tới ngươi phải biết mua bán song phương giá sau cùng là bao nhiêu, dễ cầm rút thành, càng quan trọng hơn một điểm, chính là phải cam đoan song phương an toàn, không thể làm loạn. Nhưng Quân Ca rõ ràng không có cân nhắc những thứ này, cũng không quay đầu lại trực tiếp đi, đến nỗi nguyên nhân, có lẽ chỉ có hắn cùng Tề Vân mới biết. Mẹ nó thấy thế, chẳng những không có bất kỳ kinh hoàng nào, trên mặt ngược lại hiện ra một tia cười lạnh. Theo Quân Ca rời đi, hiện trường đột nhiên nhiều một cỗ túc sát chi khí, phản phất liền nóng gian nhiệt độ không khí đều xuống hàng mấy chuyến. Tề Vân móc ra điếu thuốc gọi lên, hút một hơi sau mới nhìn hướng mẹ nó hỏi, thứ này nghĩ bán bao nhiêu tiền à? Mẹ nó không sợ hãi chút nào nhìn chằm chằm Tề Vân, âm thanh lại câm vừa cứng, 2000 bạn, chỉ cần bằng tỏi. Phải biết Tiên Châu bây giờ còn tại Thạch Phong trên tay cầm lấy, nhưng hắn tựa hồ không có chút nào lo lắng, thậm chí không có mở miệng yêu cầu. Tề Vân phun ra một điếu thuốc vòng, chậm rãi lắc đầu, ta tin tưởng ngươi thứ này thế nào tới, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. 2000 vạn ta không cho được. Mẹ nó mí mắt run rẩy một cái, trong ánh mắt ngừng trọng chợt lóe lên. Hắn hôm qua trở về quán trọ sau, cố ý tra xét một chút Tuyết Khu bên kia liên quan tới Thiên Châu bị trộm tin tức, kết quả trên mạng còn không có công bố, cái kia tên trước mắt này là như thế nào biết được. Chầm trước mấy giây sau, hắn nhìn chằm chằm Tề Vân mở miệng, ngươi muốn cho bao nhiêu? Tề Vân chỉ Trần Vĩ xách theo một cái cặp da, lời nói bình thản, trong này là 20 vạn, ngươi cầm rời đi, ta coi như chưa thấy qua ngươi. Hoặc dưới núi ngừng lại hai chiếc xe cảnh sát, ta tùy thời để cho bọn hắn đi lên. Chính ngươi tuyển a. Chương 279, dẫn ta đi dễ dàng, nghĩ tiễn ta về nhà tới chỉ sợ cũng khó khăn, 3-1, chương 279, dẫn ta đi dễ dàng, nghĩ tiễn ta về nhà tới chỉ sợ cũng khó khăn, 3-1, Tây Sơn nghĩa địa công cộng, trên sườn núi. Mẹ nó nghe xong Tề Vân mở cho hắn ra hai lựa chọn sau, trên mặt đột nhiên hiện lên một vòng nhe răng cười, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tề Vân. Lúc này, Trần Vĩ trong thai nghe mini truyền đến Diều Hâu cùng Lão Bạch âm thanh, hai người kiểm tra đổi phụ cận, cũng không phát hiện ẩn tàng nguy hiểm. Nguyên bản chuyện này đối với bọn họ mà nói, hẳn là một cái tin tức tốt, nhưng Trần Vĩ nghe xong không chỉ không có mảy may buông lỏng, ngược lại càng cảnh giác lên. Hắn lặng yên không tiếng động hướng phía trước bước ra một bước, đứng tại một cái tùy thời có thể che ở Tề Vân trước người vị trí. Mẹ nó nhìn chằm chằm Tề Vân nhìn mấy giây, sau đó tay từ áo khoác trong túi bỗng nhiên rút ra, lòng bàn tay nắm chặt cái bật lửa kiểu dáng đồ chơi. 20 vạn, lao tử còn muốn cái chứng a. Tiếng nói rơi, hắn một cái kéo ra áo khoác khóa kéo, lộ ra bên hông quấn lấy rậm rạp chẳng chỉ tổ chế ngoài nổ. Biến cố bất thình lình, làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Trần Vĩ con người đột nhiên co lại, gần như trong nháy mắt nghiêng người ngăn tại Tề Vân trước người, Thạch Phong cũng bị dọa đến khẽ run rẩy, trong tay Thiên Châu kèm chút không có cầm chắc, lảo đảo hướng về sau ngồi sập xuống đất. Cái này thổ chế ngòi nổ là quặng mỏ thượng tạc sân dùng, mặc dù uy lực không giống như quân dụng, nhưng khoảng cách gần nổ tung, đầy đủ đem cái này sườn núi nổ ra cái hố to. Lão tử hôm nay hoặc là cầm 2000 vạn bằng tỏi, hoặc là kéo các ngươi cùng một chỗ nổ thành bã vụn. Cái này phá hạt châu các ngươi ai cũng đừng nghĩ mang đi. Mẹ nó tay trái ngón cái đặt tại trên dẫn bạo khí chốt mở, âm thanh trầm thấp, một bộ tùy thời đồng quy vu tận bộ dáng. Tề Vân bắp thịt trên mặt khẽ nhăn một cái, tâm đều nhanh nhảy ra cổ họng. Bạn bạn không nghĩ tới cái này điêu mau cả cái này ra, cái này mẹ hắn chỗ nào là đạo tặc, đơn giản so tội phạm còn cùng a, hiển nhiên một cái dân liều mạng.
khó trách một người còn dám chọn loại địa phương này giao dịch. Trần Vĩ sắc mặt cũng là khó coi cực kỳ, hắn nhìn chằm chằm bên hông đối phương ngòi nổ nhìn qua, liền biết là đồ thật, loại này thổ chế ngòi nổ cũng liền làm dẫn bạo khí hơi lấy ít kỹ thuật. Tề Vân hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng hồi hộp. Mặc dù trong lòng hoảng vô cùng, nhưng trên mặt vẫn là duy trì trấn định. Hắn nhìn ra đối phương mặc dù biểu hiện rất điên cuồng, nhưng nắm dẫn bạo khí tay trái lại không có run rẩy chút nào. Mặc dù có chút không thể hiểu được, cái này mẹ hắn một cái kẻ trộm vì sao có thể có loại tâm lý này tố chất, nhưng đối với hắn tới nói ít nhất là một tin tức tốt, chứng minh đối phương ít nhất còn có lý trí, sẽ không thật sự một kích động cho dẫn nổ. Hắn bây giờ duy nhất cần làm chính là trước tiên ổn định đối phương. Đừng kích động, trò chuyện tiếp trò chuyện. Tề Vân hít mắt, âm thanh bình thản, chúng ta cũng không có gì thù hận, ta xem không bằng dạng này, Thiên Châu còn cho ngươi cái này 20 vạn cũng tiến đưa ngươi, ngươi cầm lên rời đi. Mẹ nó nghe xong cười lạnh một tiếng, ngươi cho ta đồ đần a. Ngươi liền di xe đều gọi tới, còn có thể để cho ta đi. Tề Vân khỏe miệng ngắc ngắc, âm thanh không đội không chậm, di trên xe là bằng hữu ta, ta bây giờ liền cứ gọi điện thoại để cho bọn hắn rời đi, hôm nay coi như ta hoa 20 vạn mua dạy dỗ. Kiến nghị này nhìn như mẹ nó là tự nhiên kiếm được 20 vạn, nhưng hắn không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, ta hôm nay nhất định phải cầm tới bằng tỏi, bằng không thì chúng ta liền cùng lên đường. Tề Vân liếc mắt trước người Trần Vĩ cùng Thạch Phong, do dự 2 giây sau gật gật đầu, đi, ta bây giờ gọi điện thoại an bài, để cho hai người bọn họ đi lấy. Mẹ nó nghe xong lần nữa cự tuyệt, ta với ngươi đơn độc đi lấy, trông thấy bảng tỏi ta phóng ngươi đi. Có thể. Tề Vân cười cười ôn hòa, ta bây giờ gọi điện thoại để cho người ta chuẩn bị bảng tỏi. Mẹ nó nhìn hắn một cái, sau đó đưa tay phải ra, quay đầu hướng tê liệt trên mặt đất Thạch Phong hô, Thiên Châu lấy ra. Thạch Phong toàn thân run lên, luống cuống tay chân từ dưới đất bò dậy, ánh mắt hốt hoảng nhìn về phía Tề Vân, bờ môi run rẩy nói không ra lời. Chiến trận này là thật có chút dọa người, trong tay hắn Thiên Châu bây giờ giống khối quay hàn, bỏng đến trong lòng bàn tay hắn đổ mồ hôi, chỉ sợ đưa tới trong nháy mắt liền bị tạc thành bã vụn. Tề Vân ngữ khí bình tĩnh đáp lại, cho hắn a. Thạch Phong lúc này mới đánh bệnh sốt rét tiến lên 2 bước, run run đem viên kia Thiên Châu đặt ở đối phương trong lòng bàn tay, ngay sau đó bước nhanh thối lui đến bên cạnh. Mẹ nó đem Thiên Châu nhét vào trong túi, lại hướng Tề Vân nói, ngươi qua đây gọi điện thoại, mở loa. Tề Vân gật gật đầu, động tác chậm rãi từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, tiếp lấy liền muốn tiến lên. Nhưng Trần Vĩ lại ngăn ở phía trước, không có để hắn tới. Không có việc gì. Tề Vân vô vô Trần Vĩ bả vai, hắn hướng tiến tới. Trần Vĩ nhíu mày nhìn một chút mẹ nó, lúc này mới nghiêng người tránh ra. Tề Vân đi đến mẹ nó trước mặt cách xa 2 bước vị trí, chậm rãi giơ điện thoại di động lên, màn hình hướng về phía mẹ nó lung lay, sau đó bấm giao được nạ gạ tạ rượu tông dãy số, hơn nữa ấn dành tay khóa. Điện thoại vang lên 2 tiếng, rất nhanh được kết nối, trong ống nghe chuyển đến điện rượu tông thanh âm nhiệt tình, "Tề tổng, ngài khỏe à? Dũng hành trưởng ngươi tốt, ta bây giờ cần 2000 vạn bằng tỏi, ngươi giúp ta an bài một chút a." Tề Vân tỉnh hơi khách sáo, dứt khoát nói ra tố cầu. 2000 vạn bằng tỏi. Điện rượu tông giật mình, suýt nữa cho là mình nghe lầm. Cũng không phải chất vấn Tề Vân tài lực, mà là có rất ít người sẽ ở ngân hàng duy nhất một lần mua nhiều vàng tỏi như vậy. Tề Vân nhìn mẹ nó một mắt, trả lời, đúng, làm phiền ngươi giúp ta chuẩn bị một chút, ta chờ một lúc đi các ngươi cái kia lấy. Điền Diệu Tông nhận được xác nhận sau, nếu mày trầm ngâm phút chốc, cuối cùng vẫn thông khoái đáp ứng, không có vấn đề, ta bây giờ sẽ giúp ngài an bài. Bình thường tới nói, như thế lớn kim ngạch giao dịch, là cần sớm xin, hơn nữa mặc dù bọn hắn ngân hàng là khu mới lớn nhất chi hành, nhưng cũng không bỏ ra nổi nhiều vàng tỏi như vậy, hay là muốn hướng lên phía trên nghĩ biện pháp, thủ tục rất rườm rà. Nếu như đổi lại khách hàng bình thường, loại yêu cầu này Điền Diệu Tông chắc chắn là làm không được. Nhưng hắn tin tưởng Tề Vân thân phận, không chỉ là bản thị lớn nhất châu đáo đồ trang sức công ty đại cổ đông, hơn nữa Tề Vân công ty mình còn có một cái ước hơn tiền mặt nằm ở bọn hắn ngân hàng trong tài khoản. Cho nên để sau này tiền tiết kiệm nhiệm vụ, cho dù khó khăn đi nữa, hắn cũng biết nghĩ biện pháp đem sự tình cho làm rồi. Sau khi cúp điện thoại, Tề Vân hướng mẹ nó lung lay điện thoại, đi. Mẹ nó một mực ở bên cạnh nghe, gặp Tề Vân một bộ dáng rất phối hợp, biểu tình trên mặt thoáng đã thả lỏng một chút. Cùng lúc đó, chân núi Diều Hâu mồ hôi rầm rề lao nhanh đến một chiếc gì bên cạnh xe, đem trong xe đang ngồi Mã Bảo Quốc cho gọi vào bên cạnh trong rừng cây, sau đó lời nói đơn giản nói rõ trên núi phát sinh sự tình. Mã Bảo Quốc nghe xong, con mắt trong nháy mắt trợn thật lớn, ngoài nổ. "Đúng." Diều Hâu gật gật đầu, đưa tay ra nói, "Đem ngươi thương cho ta mượn sử dụng." Mã Bảo Quốc lông mày trong nháy mắt vận thành lũ cục, tay đè tại trên bên hông súng lục không nhúc nhích, nhìn chằm chằm Diều Hâu mồ hôi ẩm ướt khuôn mặt, "Ngươi muốn làm gì?" "Cũng không thể làm loạn." Hắn cũng là lão bộ đầu, nghe xong ngoài nổ hai chữ liền biết sự tình làm lớn lên. Tây Sơn nghĩa địa công cộng nơi này mặc dù vắng vẻ, nhưng bạn nhất thật nổ, động tĩnh kia cũng nhỏ không được. Hơn nữa quy trình bình thường hắn trên người bây giờ không nên mang thương, chỉ có điều trùng hợp phía trước mới ra một chuyến nhiệm vụ lùng bắt, cho nên mới sẽ có súng ở trên người. Diều Hâu thông qua thai nghe là có thể nghe thấy phía trên đối thoại, biết thời gian cấp bách, không kịp giải thích thêm, ta có nắm chắc. Bọn hắn lập tức xuống núi, càng kéo dài lão bản có thể sẽ gặp nguy hiểm. Mã Bảo Quốc nghe vậy, cắn răng, nhìn chằm chằm Diều Hâu hai mắt đỏ bừng, lại mắt liếc sườn núi phương hướng, cuối cùng giống như là đã quyết định một loại quyết tâm nào đó. Hắn cầm lấy bộ đàm hô, Tiểu Vương, các ngươi đem hai chiếc xe trước tiên lái đi, chờ ta gọi các ngươi đi lên nữa. Thu đến, đội kỵ mã. Theo trong bộ đàm truyền đến đáp lời, hai chiếc một mực không có tắt máy gì xe hướng về dưới núi chạy tới. Chờ xe biến mất ở ánh mắt, Mã Bảo Quốc chỉ chính mình sau cổ, ta không có cách nào khẩu súng cho ngươi. Đứng tại góc độ của hắn, có thể làm được một bước này đã 10 phần không dễ dàng, cũng chính là Tề Vân đối với hắn có ân, hơn nữa hai người giao tình không tệ,
bằng không thì hắn là nhất định không có khả năng làm như vậy. Vạn nhất xảy ra chuyện, hắn chắc là phải bị xử lý, thậm chí quần áo có thể đều không bảo vệ. Diều Hâu hiểu ý, cũng không mất tích, trực tiếp một trường chém vào Mã Bảo Quốc sau cổ, cái sau tại chỗ vô lực tê liệt ngã xuống, tạm thời đã hôn mê. Tiếp lấy hắn cấp tốc từ Mã Bảo Quốc bên hông rút ra súng lục, đây là một cái được bảo dưỡng cực tốt cựu nhị thức súng ngắn, hắn kiểm tra phía dưới hộp đạn, bảo đảm viên đạn thứ nhất là đạn thật, lúc này mới một lần nữa cắm tốt co giãn hộp, mở khóa an toàn chốt mở. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Diều Hâu đem thương đựng tại sau thắt lưng, sau đó nhanh chóng hướng về sườn núi chạy đi. Sườn núi chỗ, Trần Vĩ cùng Thạch Phong đi ở phía trước, mẹ nó thì vô cùng cẩn thận nắm lấy Tề Vân tay cánh tay theo ở phía sau, hắn một cái tay khác từ đầu đến cuối nắm cho nổ khí, liền không có buông lỏng, khiến cho Tề Vân trong lòng áp lực to lớn, chỉ sợ ra hỏa này sơ ý một chút cho dẫn nổ. Một nhóm bốn người đều là đầu đầy mồ hôi, cũng không biết là bị liệt nhiệt phơi, còn là bởi vì bầu không khí quá khẩn trương. Từ bọn hắn khi trước vị trí, đến phía dưới bãi đỗ xe, tổng cộng cũng liền 6-7 phút đường đi, mắt thấy liền đã đi ra một nửa. Trước mặt Trần Vĩ cũng không có đi được rất nhanh, hơn nữa ánh mắt rất bí mật một mực quét về phía trước rừng cây, giống như là đang lục soát cái gì. Coi như tầm mắt hắn lướt qua một chỗ tiểu sơn đất lúc, ánh mắt không tự chủ lóe lên một cái, sau đó dừng bước lại, quay đầu liếc Tề Vân một cái. Tề Vân giống như là từ trong ánh mắt của hắn đọc hiểu cái gì, quay đầu hướng bên cạnh mẹ nó hỏi, huynh đệ, hút điếu thuốc không? Mẹ nó không có lên tiếng khí, chỉ là lôi cánh tay của hắn tiếp tục hướng phía trước. Ta tới một cây người không ngại a? Tề Vân không sợ người khác làm phiền lại hỏi, kết quả mẹ nó vẫn là không có trả lời. Tề Vân dừng bước lại, làm bộ muốn đi lấy ra hộp thuốc lá, nghiện thuốc tới, ta phải cả một cây. Mẹ nó cuối cùng không kiên nhẫn, quay đầu liền chuẩn bị muốn nói gì, chỉ là môi hắn còn không có mở ra, liền nghe phanh. Một tiếng súng vang ở trong núi vang dội, một đám bị kinh sợ điệu vịch vịch bay lên. Một giây sau, một viên đạn xé rách không khí, tinh chuẩn chui vào mẹ nó tay trái cánh tay, mang theo một chuỗi máu đỏ tươi trâu. A! Đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức, để cho hắn bỗng nhiên co quắp một cái, nắm chặt dẫn bạo khí ngón tay trong nháy mắt bung ra, viên kia dẫn bạo khí bẹp rơi trên mặt đất. Phanh! Hồi âm còn chưa tan đi, lại là một đạo tiếng súng theo sát mà tới. Mẹ nó gào thảm âm tiết mới hô lên nửa nhịp liền đã mất đi âm thanh, một viên đạn đang bên trong mi tâm. Thân thể của hắn bỗng nhiên cứng đờ, trên trán một chỗ thật nhỏ huyết động trong nháy mắt tràn ra, máu tươi phun ra ngoài, ở tại hắn đau đớn trên mặt, lại theo cái cằm nhỏ xuống tại trong bụi đất. Lôi Tề Vân cánh tay cũng mất đi khí lực, trong ánh mắt điên cuồng cùng đau đớn dần dần ngưng kết, cuối cùng trực đỉnh đỉnh ngã về phía sau, đông một tiếng đập xuống đất, gây nên một hồi bụi đất. Tề Vân vô ý thức lui lại nửa bước, hô hấp gần như sắp đình trệ. Vừa rồi trong nháy mắt đó, mẹ nó ngã xuống ánh mắt giống que hàn bỏng tại hắn trên võng mạc, đây là hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy một đầu hoạt bát sinh mệnh tại trước mắt hắn kết thúc. Chưa bao giờ cách tử vong gần như vậy. Không có sao chứ? Trần Vĩ tại súng vang lên đồng thời liền đã bước nhanh lao đến, một tay lấy Tề Vân lôi ra, ở trên người hắn nhanh chóng kiểm tra một vòng. Xác nhận Tề Vân không bị thương sau, hắn mới chạy về phía nằm dưới đất mẹ nó, kiểm tra lên cái kia vòng ngoài nổ. Tề Vân cả người còn không có tử vừa rồi trong rung động lấy lại tinh thần, hắn cảm giác cổ họng căng lên, trong dạ dày rời sông lớp biển, nước chua theo cổ họng xuống tới. Ngay sau đó, hai tay của hắn vịn ở trên đầu gối, khom lưng liền bắt đầu nôn mửa liên tu. Dương quang đâm vào ánh mắt hắn hoa mắt, trước mắt không ngừng thoáng qua mẹ nó ngã xuống trong nấy mắt, loãng loãng mùi máu tươi hòa với bụi đất vị tiến vào xoang núi, để cho cảm giác nôn mửa càng thêm mãnh liệt. 50m bên ngoài dốc núi sau, Diều Hâu cùng lão Bạch cũng hướng về bên này chạy như bay tới, cái trước trong tay còn nắm chặt cái thanh kia 92 thước súng ngắn. Vừa rồi cái kia hai thương là Diều Hâu mở, vô cùng tinh chuẩn, 50m khoảng cách, cũng là cây súng lục này cự ly tối đa. Diều Hâu không lo được Tề Vân đang tại nôn mửa, kẹp lấy hắn kéo kẹt ổ liền hướng bên cạnh đi, dự định triệt để rời xa những cái kia ngoài nổ. Bị dọa đến còn không có tỉnh hồn lại Thạch Phong đồng dạng bị lão Bạch kéo lấy trốn đến nơi xa. Mấy phút sau, Tề Vân mới hơi thong thả lại sức, cảm giác cơ thể không có khó chịu như vậy. Hắn run run từ trong túi móc ra điếu thuốc gọi lên, mãnh liệt rút hai cái, tinh thần thoáng buông lòng chút. Xa xa Trần Vĩ đã hủy đi cái kia một vòng thổ chế ngoài nổ, nhặt lên trên đất dẫn bạo khí, lau mồ hôi hướng bên này đi tới. Cảm giác như thế nào? Tề Vân lắc đầu ra hiệu chính mình không có việc gì, sau đó cười khổ trả lời, cái này thật mẹ hắn kinh thường. Nghĩ đến vừa rồi chẳng cảnh, hắn vẫn lòng còn sợ hãi. Mặc dù hắn đã sớm an bài Mã Bảo Quốc hậu thủ này, hơn nữa còn cố ý đem Diều Hâu cùng lão Bạch cũng gọi trở về, vẫn như cũ kém chút gặp nạn. Vẫn là mẹ hắn không đủ thận trọng a. Trần Vĩ Tại ngồi xuống bên cạnh hắn, vỗ bả vai của hắn một cái an ủi, ngươi biểu hiện ban nay rất tỉnh táo. Tề Vân gật đầu một cái, hút xong một điếu thuốc sau hướng Diều Hâu hỏi, lão ma đâu? Bị ta làm hôn mê. Diều Hâu gãi đầu một cái, có chút lung túng. Tề Vân giật mình, sau đó nhanh chóng phân phó nói, nhanh đi cho hắn lấy tới. Cái này xảy ra án mạng, chắc chắn đắc kinh công ra, vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, vạn nhất khác bộ khoái trước tiên đổi tới, có một số việc trở nên phức tạp. Sau khi nói xong, hắn lại từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, cho chân núi quân ca gọi điện thoại, dự định để cho đối phương đi trước. Kết quả nhân ra quân ca căn bản vốn không cần hắn nhắc nhở, nghe thấy súng vang lên trước tiên liền đã chạy ra. Không hổ là trà trộn nhiều năm lão giang hồ. Tề Vân ném đi tàn thuốc đứng dậy, cố nén khó chịu một lần nữa đi trở về đến mẹ nó bên cạnh thi thể, không lưng từ sau trong túi lấy ra viên kia cựu nhãn tiên châu, nhìn mấy lần sau lại đem ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất không nhúc nhích mẹ nó. Thời khắc này mẹ nó mắt vẫn mở, có lẽ chết không nhắm mắt chính là chỉ ý tứ này a. Tề Vân thở dài một tiếng. Thật đúng là mẹ hắn là người vì tiền mà chết chim vì ăn mà vong. A qua hơn 10 phút, Mã Bảo Quốc sở lấy cái hót đi tới giữa sườn núi, khi hắn nhìn thấy dưới đất thi thể, cùng với bên cạnh bị tháo bỏ ngoài nổ sau, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Sáng sớm chúng ta tiếp vào cục thành phố bên kia gửi tới hiệp tra thông báo, hôm qua đen khe suối có cái quặng mỏ ném đi 2 kg thổ chế ngoài nổ, còn có cái bạo phá công việc bị người giết hại, xem ra hẳn là gia hỏa này làm. Tề Vân nghe xong, tại chỗ đi hai bước, sau đó ánh mắt nhìn về phía xa xa Tây Sơn nghĩa địa công cộng, chậm rãi mở miệng, người dẫn người tại Tây Sơn bên này tuần tra, ngẫu nhiên gặp quần chúng tố cáo, có người lén lén lút lút không giống người tốt. Lập tức tự mình tới xem xét, vừa bạn gặp được tên này mang theo ngòi nổ ác ôn đang tại ăn cướp, bị ngươi cầm thương đánh chết, thành công bảo vệ nhân dân quần chúng sinh mệnh cùng tài sản an toàn. Sau khi nói xong, Tề Vân đem ánh mắt nhìn về phía Thạch Phong, tiếp đó lại nhìn một chút trên đất vali sách tay. Cái sau hiểu ý, vỗ mông một cái đứng lên, đúng, ta là quần chúng, tùy thời phối hợp các ngươi việc làm. Mã Bảo Quốc trắng hai người một mắt, hai người cho là chủ kịch bản đâu. Chuyện lớn như vậy, giám định qua nhất định sẽ người tới. Bất quá người nổ súng cũng chỉ có thể là ta. Tề Vân nhíu nhíu mày, suy xét một lát sau tại Mã Bảo Quốc bên tai nói nhỏ vài câu. Mã Bảo Quốc nghe xong đồng dạng nhíu mày, nhìn về phía Tề Vân trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Châm trước sau một lúc lâu, hắn thở dài, vậy ngươi đi trước đi, những thứ khác ta tới an bài. Tề Vân gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Trần Vĩ mấy người, các ngươi phối hợp một chút Mã đội trưởng. Nói đi, hắn lại vô vô Thạch Phong cánh tay, khổ cực ngươi lại làm một lát của chúng. Xử lý xong trên núi chuyện, Tề Vân tự mình đi tới bãi đỗ xe, lái xe trước một bước rời đi. Đó cũng không phải hắn không giảng tình nghĩa, bỏ lại Thạch Phong cùng Trần Vĩ bọn hắn mặc kệ, mà là hắn bây giờ không tiện liên lụy đến trong việc này, bằng không một khi những người kia biết được chuyện này, nhất định sẽ từ trong cản trở, để cho sự tình trở nên phức tạp. Có Trương Đại Dũng tại, chỉ cần xác định người chết là ăn cắp ngòi nổ cùng sát hại bạo phá công hung thủ, cái kia Mã Bảo Quốc chính là một cái công lớn, những người khác cũng sẽ không có chuyện. Hơn một tiếng sau, Tề Vân trở về đến trong nhà, đang chuẩn bị cho Trương Đại Dũng gọi điện thoại câu thông một chút tình huống. Kết quả hắn điện thoại trước hết một bước băng lên. Tề Vân cầm điện thoại di động lên xem xét, phát hiện là Cao Mẫn đánh tới, hắn lập tức tinh thần khẩn trương lên, cấp tốc ấn nút tiếp nghe. "Uy, thế nào? Vừa rồi tiễn đưa các nàng đi nhà trẻ thời điểm, phát hiện có xe theo dõi, An Tử bọn hắn đi chặn lại, nhưng lúc đó trên đường xe quá nhiều, bị đối phương chạy." Thanh âm bên đầu điện thoại kia có chút ồn ào, Cao Mẫn lời nói đơn giản hồi báo chuyện đã xảy ra. Tề Vân nghe xong lông mày lập tức vò thành một nắm, sắc mặt cực kỳ khó coi. Xem ra đối diện thật là chó cùng rứt đầu, bắt đầu hướng nhà hắn người hạ thủ. "Ta đã biết." Tề Vân nói đi cúp điện thoại, tiếp lấy lập tức tìm được Nưu Đại dãy số đánh qua, hỏi thăm bên kia tìm Bưu Ca tiến triển. Kết quả Nưu Đại hồi phục tên kia hơn phân nửa kinh lấy, trong thời gian ngắn có thể sẽ không lộ diện. Tề Vân cầm điện thoại di động trong phòng đi qua đi lại, suy tư mấy phút sau, hắn liên hệ với Chu Hoàng Sương, hẹn đối phương sau khi tan việc gặp một lần. Tất nhiên tạm thời không có đột phá khẩu, vậy thì đều dính vào a. Khu mới phân cục, phòng hóa nghiệm bên ngoài, Mã Bảo Quốc đang đứng ở cửa chờ đợi lo lắng. Qua vài phút, một cái trẻ tuổi di viên cầm trong tay một phần kết quả xét nghiệm đi ra. Đội kỷ mã đi qua chúng ta đối với người chết dấu giày so với chứng thực cùng cục thành phố bên kia chuyển tới đen khe suối hiện trường án mạng, hung thủ lưu lại dấu chân nhất trí, càng nhiều chứng cứ hơn còn cần các cái khác kết quả xét nghiệm. Theo lý mà nói, loại này án mạng là từ hình sự trinh sát đại đội phụ trách, mà Mã Bảo Quốc là trị an đại đội, không có quyền biết được kỹ càng vụ án tin tức, nhưng có Trương Đại Dũng chào hỏi, cho nên mới có thể tại trước tiên cầm tới những tin tức này. Mã Bảo Quốc tiếp nhận báo cáo, nội tâm thở phào một hơi, đồng thời đôi lông mày cũng lộ ra không giấu được mừng rỡ. Bây giờ cơ bản đã có thể xác định, chết ở Tây Sơn người đó chính là tại quặng mỏ hành hung thủ, hơn nữa hung thủ kia còn mang theo 2 kg ngoài nổ, thuộc về nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Vậy hắn đem Lưu Manh đánh chết không hề có một chút vấn đề, không chỉ có không có vấn đề, ngược lại vẫn là một cái công lớn. Lâu một hỏi ý trong phòng, Thạch Phong cùng Trần Vĩ bọn hắn rất phối hợp nói rõ tại Tây Sơn nghĩa địa công cộng phát sinh sự thật đi qua phụ trách hỏi tham di viên đối bọn hắn cũng rất khách khí, chỉ là để cho mấy người hơi dừng lại, làm xong hỏi ý ghi chép liền có thể rời đi. 10 giờ đêm, Tề Vân người một nhà sau khi ăn cơm tối xong, đang ở cửa trong hoa viên chơi bùa. Triệu Tình ôm cánh tay của hắn, thanh âm ếm dịu, ngươi đi kinh thành làm gì a? Có chuyện tốt ta. Tề Vân cưng chiều sờ lên đầu của nàng, cười thần bí, qua mấy ngày ngươi liền có thể tại trên tin tức thấy được. Triệu Tình nghe xong, lòng hiếu kỳ càng cường liệt, lung lay cánh tay của hắn, làm nũng hỏi, không được, ngươi bây giờ liền nói cho ta biết. Ta Tề Vân lời còn chưa nói hết, liền khách khí tiểu khu trên đường lái tới 3 chiếc di xe, chói hai di tiếng địch từ xa mà đến gần, cuối cùng dừng ở cửa tiểu viện. Bên cạnh bên trong xe thương vụ, Đoạn Bình Vũ, Cao Mẫn, An Tử, Đại Pháo bọn người nhao nhao xuống xe, bốn người mắt thấy tình huống không đúng, bước nhanh tới ngăn ở Tề Vân trước người. 3 chiếc di xe cửa xe mở ra, hơn 10 tên mặc di phục di viên nhanh chân hướng về bên này đi tới. Cầm đầu là cái hơn 40 tuổi trung niên di xem xét, sáng lên giấy chứng nhận sau giọng ôn hòa, "Tề tiên sinh, chúng ta là buôn lậu cục, bây giờ hoài nghi ngươi dính líu đồng thời buôn lậu án, mời ngươi cùng chúng ta trở về hiệp trợ điều tra." Tề Vân quét đối phương một mắt, không có lên tiếng, hắn vừa nghe đến buôn lậu hai chữ này, liền lòng biết rõ. Nhân ra đây là vụ trộm không được, trực tiếp công khai tới. Bất quá trong lòng hắn không chút nào hoảng, ngược lại một mặt thong dong. Bên cạnh Triệu Tình nhìn xem đột nhiên xuất hiện di xem xét cùng Đoạn Bình Vũ mấy người có chút kinh ngạc, bọn này người xa lạ bên trong, nàng chỉ gặp qua Cao Mẫn, Đoạn Bình Vũ cùng An Tử nàng cũng không biết. Nàng khẩn trương giữ chặt Tề Vân góc áo, trên mặt có chút lo nghĩ, hắn nói cái gì buôn lậu a? Không có sao chứ? Loan Loan cũng sợ trốn đến sau lưng Tề Vân, ôm lấy bắp đuổi của hắn. Tề Vân vỗ vỗ phía sau lưng nàng, nhỏ giọng trấn an, ngươi trước tiên mang Hải Tử vào nhà, giao cho ta xử lý. Triệu Tình có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là dắt Loan Loan tay đi vào nhà. Lúc này,
Ngăn ở trước mặt Đoạn Bình Vũ nhìn kỹ xong trung niên Di xem xét trong tay giấy chứng nhận, sau đó hướng đối phương nói, "Tề tổng thân phận là nào có thể đoán được hắn lời còn chưa nói hết." Trung niên Di xem xét lại lấy ra một tấm hiệp tra văn kiện đưa tới, "Đây là SZ hiệp trực tiếp cấp phát hiệp tra văn kiện, nếu như Tề tiên sinh có nghi vấn mà nói, có thể gửi điện thoại bộ ngành liên quan hỏi ý." Đoạn Bình Vũ sắc mặt hơi biến, há to miệng, không phản đối. Tề Vân lạnh cười một tiếng, thầm nghĩ cái này chuẩn bị thật đúng là đủ cho bẹn, trực tiếp nhiều khai thị ZX lấy được SZ hiệp tra văn kiện, khó trách phó bí thư trưởng bên kia không có nói phía trước thông tri hắn. "Không có vấn đề, ta phối hợp các ngươi điều tra. Bất quá, các ngươi dẫn ta đi dễ dàng, lại nghĩ tiễn ta về nhà tới chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy." Tề Vân nhìn chằm chằm dẫn đầu Trung niên Di xem xét, nói ra một câu ý vị thâm trường lời nói. Trung niên Di xem xét không để bụng, cười đưa tay ra, "Xin mời." Tề Vân gật gật đầu, hướng Đoạn Bình Vũ mấy người căn dặn, "Làm tốt ta giao phó nhiệm vụ của các ngươi, sự tình khác không cần phải để ý đến." Bốn người rất nghiêm túc gật gật đầu. Chương 280, thái độ 3/1, chương 280, thái độ 3/1, khu mới, Bắc Nam lộ 295 hảo. Hải quan trong đại viện, ba chiếc di đậu xe ở bãi đỗ xe. Đầu lĩnh tên kia trung niên Di xem xét từ tay lái phụ sau khi xuống tới, khoát tay áo, dẫn hắn đi phòng thẩm vấn. "Là, Hàn trưởng phòng." Hai tên Di xem xét lên tiếng, bảo hộ lấy Tề Vân hướng mặt trước đại lâu văn phòng đi đến. Được xưng Hàn trưởng phòng trung niên Di dò xét nhìn thời gian, đi tới cách đó không xa bồn hoa, lấy điện thoại cầm tay ra bấm một cái mã số. "Kế thư ký, người đã mang về." Đầu bên kia điện thoại trầm mặc 2 giây, truyền đến một đạo âm chắc chắc âm thanh, "Người không có phản kháng à? Nhớ kỹ, theo quá trình đi, chứng cứ liên muốn vững chắc, đừng cho người xuất ra ma bệnh, bằng không thành phố ZX bên kia sẽ có ý kiến." "Không có phản kháng, ta tự mình dẫn người đi bắt." Hàn trưởng phòng liên tục không ngừng đáp lại, "Ngài yên tâm, chúng ta chắc chắn đem chứng cứ làm kiên cố." Đầu bên kia điện thoại nhẹ ân một tiếng, tiếp lấy giao phó, "Còn có một chút, bất luận kẻ nào chào hỏi cũng không thể phóng." "Biết rõ, biết rõ." Hàn trưởng phòng liên tục gật đầu. Sau khi cúp điện thoại, Hàn trưởng phòng xoa xoa gương mặt mồ hôi, lúc này mới hướng về trong đại lâu đi đến. Trong phòng thẩm vấn, đèn chân không quang trắng bệnh chói mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Tề Vân tựa lưng vào ghế ngồi, cổ tay cũng không bị quăng ở, chỉ là trên tường camera giám sát đang im lặng nhắm ngay hắn, bắt giữ lấy hắn mỗi một cái nhỏ bé biểu lộ. Mấy phút sau, Hàn trưởng phòng bưng tới một ly nước ấm, đặt ở trước mặt hắn trên bàn, "Tề tiên sinh, uống trước lưỡng nước. Chúng ta cũng là theo quá trình làm việc, ngươi phối hợp một chút, đem sự tình nói rõ ràng là được." Tề Vân mắt nhìn đối phương đưa tới chén nước, khẽ cười nói, "Được à, ta chắc chắn thật tốt phối hợp." Hàn trưởng phòng ở trên ghế đối diện ngồi xuống, lật ra trước người cặp văn kiện, "Tề tiên sinh, chúng ta tiếp vào tố cáo, ngươi tại hôm trước, cũng chính là 2025 năm 6 nguyệt 23 ngày muộn, tại khu mới phi trường đặc thù thông đạo, áp dụng phi pháp đường tắt sách đi một nhóm hàng hóa, có chuyện này sao?" Tề Vân lắc đầu, lời nói bình tĩnh trả lời, "Ta ngày hôm trước xác thực từ sân bay để một nhóm hàng, nhưng không biết ngươi nói phi pháp đường tắt là có ý gì." "Thật sao?" Hàn trưởng phòng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, không có lại nhìn chằm chằm vấn đề này, "Ngươi xách đi hàng cụ thể là cái gì, bây giờ ở nơi nào? Lại vì cái gì không có khai báo đơn cùng kiểm tra thực hư ghi chép?" Tề Vân thân thể lùi ra sau dựa vào, rất ung dung trả lời, "Thiếu khuyết khai báo thủ tục là bởi vì nhóm hàng này tương đối đặc thù, đến nỗi nguyên nhân cụ thể, ta không cách nào trả lời." Một bên khác, Tề Vân nhà bên trong. Kể từ Tề Vân bị mang đi sau, Triệu Tình vẫn mất hồn mất vía, chỉ sợ hắn xảy ra chạm muốn gì. Cao Mẫn trong phòng khách bồi tiếp nàng, hơn nữa hướng nàng thẳng thắn thân phận của mình. "Cho nên Tề Vân là chọc tới người nào sao? Cần các ngươi nhiều người như vậy tới bảo vệ ta?" Triệu Tình khỏe mắt ngậm lấy nước mắt, hai cánh tay gắt gao nắm ở cùng một chỗ. Nàng rất ít hỏi đến Tề Vân ở bên ngoài sự tình, vẫn cho là nam nhân mình chính là làm chút sinh ý, bao quát Tề Vân sản nghiệp nàng cũng chỉ biết cùng bằng ca hồn muốn mở công ty, cùng với lao phùng tiệm lầu. Cho nên đột nhiên xuất hiện nhiều bảo tiêu như vậy, còn bị Di xem xét mang đi, để cho nàng có thất kinh. Cao Mẫn lắc đầu, trấn an nói, "Ngươi không cần lo lắng, lao bản đã sớm sắp xếp xong xuôi, không có việc gì, để chúng ta bảo hộ ngươi, cũng chỉ là phòng ngừa đột phát tình huống." Triệu Tình gật đầu một cái, cũng không biết phải hay không thật sự nghe lọt được. Nàng xem mắt cũng tại trên ghế salon ngủ non loãn, hướng Cao Mẫn nói, "Cảm ơn ngươi, ta trước tiên mang Hải Tử đi ngủ." "Hảo, ta ngay tại bên ngoài, các ngươi yên tâm nghỉ ngơi." Cao Mẫn nói đứng lên, đi ra phía ngoài. Triệu Tình nhẹ nhàng ôm lấy tiểu nha đầu, đi lên lầu phòng ngủ, đem tiểu nha đầu đặt lên giường đắp lên tiểu tấm thảm, sau đó đi tới Tề Vân tư phòng, trong tay còn cầm điện thoại. Nàng ấn mở điện thoại sổ truyền tin, lật ra cái kia không có ghi chú, cũng cho tới bây giờ không có đã gọi dãy số, dứt khoát kiên quyết đánh qua. Điện thoại vang lên 2 tiếng liền rất nhanh được kết nối, trong ống nghe truyền đến một đạo trung niên nam nhân âm thanh, nghe vào rất là mừng rỡ. "Uy, Tiểu Tình." Triệu Tình trầm mặc 2 giây, mới mặt không thay đổi mở miệng, "Vị kia đồng tiểu thư không phải nói ngươi sinh ý làm được rất lớn sao? Bây giờ Tề Vân bị bắt đi, ngươi cứu hắn ra." Cùng lúc đó, cá chép núi công viên một chỗ trên ghế dài, Chu Hoàng Sương cũng tại ở đây ngồi hơn nửa giờ. Hắn cùng Tề Vân ước định gặp mặt thời gian là 11 giờ, nhưng lại một mực không đợi người tới, hơn nữa cái sau điện thoại cũng tắt máy liên lạc không được, cái này khiến Chu Hoàng Sương cảm thấy sự tình có chút không đúng lắm. Buổi chiều Tề Vân gọi điện thoại hẹn gặp mặt hắn thời điểm, ngữ khí vô cùng nghiêm trọng, mặc dù trong điện thoại không có nói là liên quan tới sự tình gì, nhưng Chu Hoàng Sương có thể cảm giác được hẳn là rất trọng yếu. Chờ tàn thuốc trong tay đốt hết, Chu Hoàng Sương đứng lên, quyết định không còn ngốc đợi, trực tiếp đi Tề Vân nhà bên trong xem. Hơn nửa canh giờ, hắn đi tới Tề Vân nhà cửa ra vào, vừa mới chuẩn bị tiến lên gõ cửa, liền bị bóng tối bên trong thoát ra một bóng người ngăn lại. "Ngươi làm cái gì?" "Người tới chính là Đoạn Bình Vũ, hắn chưa thấy qua Chu Hoàng Xương cho nên cũng không rõ ràng cái sau cùng Tề Vân quan hệ. Chu Hoàng Xương bị đột nhiên thoát ra Đoạn Bình Vũ sợ hết hồn, rõ ràng bên cạnh có đèn đường, nhưng hắn cứ thế không có phát giác được người này từ đâu xuất hiện. Hắn lấy lại bình tĩnh, nhìn chằm chằm Đoạn Bình Vũ nhìn mấy giây, thấy đối phương khí thế bất phàm, còn tưởng rằng cũng là đồng sự, vì vậy nói sáng tỏ thân phận, ta là cục thành phố hình di đội Chu Hoàng Xương, ngươi cái ngành nào? Đoạn Bình Vũ nhíu nhíu mày, lời nói một chút đều không khách khí, cái gì cái ngành nào, ngươi tới nơi này làm gì? Chu Hoàng Xương nao nao, thấy đối phương bộ thái độ này, ý thức được chính mình có thể đoán sai, nói như vậy, chỉ cần là trong thể chất người, cho dù không phải một cái đơn vị, gặp mặt nói chuyện cũng biết tận lực khách khí, dù sao ai còn không có lúc nhờ vả người. Thế là hắn nghĩ nghĩ, hỏi lần nữa, ngươi là Tề Vân người sao? Ta tìm Tề Vân. Tề Vân không ở nhà. Đoạn Bình Vũ vẫn là lạnh nhạt cái khuôn mặt. Không ở nhà. Vậy ngươi có thể liên hệ với hắn sao? Đoạn Bình Vũ không có lại lên tiếng, chỉ là ngăn ở cửa ra vào thân thể vẫn không có tránh ra ý tứ. Chu Hoàng Xương có thể cảm giác được đối phương tâm tình mâu thuẫn, rất kiên nhẫn giải thích nói, ta là Tề Vân bằng hữu, hắn hẹn ta buổi tối gặp mặt, nhưng một mực không đến, ta liên lạc không được hắn, cho nên ta tới xem một chút. Đoạn Bình Vũ nghe vậy, thần sát thoáng dịu đi một chút, lão bản không tại, bây giờ không liên lạc được hắn. Không liên lạc được. Chu Hoàng Xương nhíu nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Đoạn Bình Vũ không có lại lên tiếng, hắn xác định không được Chu Hoàng Xương thân phận, đương nhiên sẽ không nhiều lời. Đúng lúc này, hậu phương chiếu tới một chùm ánh đèn, Trung Thụy lái xe chở Trần Vĩ, Diều Hâu cùng lão Bạch mới từ khu mới phân cục trở về. Chu Hoàng Xương xuyên thấu qua kính chắn gió trông thấy Trung Thụy sau, lúc này liền nên đón tiếp lấy, lần trước tại tốt tốt huyện thời điểm, Tề Vân thỉnh Chu Hoàng Xương một nhóm người lúc ăn cơm Trung Thụy cũng ở tại chỗ, cho nên hai người là gặp qua mặt. Có người quen tại, Chu Hoàng Xương rốt cuộc biết Tề Vân bị buôn lậu cục mang đi tin tức, lông mày lập tức vặn thành một đoạn. Lúc trước mấy ngày hắn cùng Tề Vân gặp mặt lúc nói chuyện, hắn có thể xác định Tề Vân là biết chút ít cái gì, hôm nay lần nữa bí mật định ngày hẹn chính mình, rất có thể chính là cùng Khâu Gia Hào bản án có liên quan. Nhưng trùng hợp như vậy lại bị nắm đi, để cho trong lòng của hắn ẩn ẩn có chỗ ngờ tới. Từ Tề Vân nhà sau khi rời đi, Chu Hoàng Xương trên xe gọi điện thoại, sau đó trực tiếp đi thẳng đến mặt khác một chỗ tiểu khu. Hô thị, cây phong bốn liếng trong văn phòng. Triệu Vĩ Lâm ngồi ở trên ghế salon, con mắt thỉnh thoảng liếc về phía trên bàn trà điện thoại, dường như đang chờ điện thoại. Một bên Đồng An Quân trong tay nâng cái chén trà, cố nén ngủ gật, thấp giọng hỏi, ngay cả Quý Lê Dương đều thua bởi Tề Vân tay bên trong, hắn hẳn là rất có mạng giao thiệp a. Làm sao còn sẽ nàng lời nói không có nói tiếp, có điều ý tứ biểu đạt cũng rất rõ ràng. Triệu Vĩ Lâm lắc đầu, Quý Lê Dương sự tình không có đơn giản như vậy, chờ tin tức đi. Đúng lúc này, thanh thúy tiếng chuông cuối cùng vang lên, Triệu Vĩ Lâm cơ hồ tại trước tiên cầm điện thoại lên, không kịp chờ đợi hỏi, "Uy, như thế nào?" Đầu bên kia điện thoại rất nhanh truyền đến đáp lại, "Ta vừa rồi cho hải quan bên kia gọi điện thoại hỏi, ngươi nói cái kia Tề Vân đích thật là bị buôn lậu cục mang đi, hơn nữa nói đến đây, đối phương dừng một chút mới tiếp tục nói, việc này vẫn rất phức tạp, ngươi nghĩ bây giờ đem hắn lấy ra chỉ sợ không dễ dàng." Triệu Vĩ Lâm nghe xong nhíu nhíu mày, rất nghiêm trọng. Người bên đầu điện thoại kia không có trả lời thẳng, mà là hỏi ngược lại, "Hắn cùng ngươi quan hệ thế nào?" Triệu Vĩ Lâm giật mình, qua mấy giây sau mới trả lời, "Con rể ta." Đầu bên kia điện thoại trầm mặc phút chốc, giống như là đang tiêu hóa đáp án này, qua một hồi lâu mới thở dài nói, "Nguyên lai là con rể. Vậy ta nói thẳng đi, hải quan bên kia cùng ta giao để." Có người cho hỏi, thái độ rất rõ ràng, cho nên buôn lậu chuyện này có thể chỉ là một cái cớ. Triệu Vĩ Lâm nghe vậy, châm trước đường này, bọn hắn ngay cả mặt mũi của ngươi cũng không cho. Đầu bên kia điện thoại không nói chuyện, đây chính là chấp nhận. Triệu Vĩ Lâm sắc mặt lập tức khó nhìn lên, cùng hắn trò chuyện người này vị trí cũng không thấp có thể tưởng tượng được chào hỏi người là gì đẳng cấp. A tính mấy giây sau, hắn mới mở miệng lần nữa, đã như vậy, liền không làm khó dễ ngươi, ta lại nghĩ những biện pháp khác à. Đầu bên kia điện thoại thở dài một tiếng, "Ân, lên trên dùng kinh a, ta thật sự không thể giúp ngươi." "Hảo, trước tiên dạng này." Triệu Vĩ Lâm không có nói thêm nữa, kết thúc cuộc nói chuyện. Một bên Đồng An Quân từ đối thoại mới vừa rồi, cùng với Triệu Vĩ Lâm thần sắc liền có thể đoán được cái 8/9, thử hỏi dò, sự tình rất nghiêm trọng. Triệu Vĩ Lâm lắc đầu, trên mặt đều là vẻ mệt mỏi, "Ngươi sáng sớm ngày mai giúp ta hỏi một chút, nhìn Hoàng Sĩ Trường lúc nào có thời gian." "Hảo." Đồng An Quân gặp Triệu Vĩ Lâm không muốn giải thích thêm, cũng không có truy hỏi nữa. Huyền Vũ đường phố, 15 bên trong Tân Giáo khu chính đối diện trong khu cư xá, một chiếc màu đen bước đằng an tĩnh dừng sát ở dưới lầu, cửa sổ xe hạ xuống một nửa. Trong xe, Trương Đại Dũng nghe xong Chu Hoàng Xương tự thuật sau, phun ra nuốt vào lấy sương ngủ, thật lâu không nói. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Chu Hoàng Xương có chút nóng nảy, "Chư cục, ngài có thể nghĩ một chút biện pháp để cho hải quan bên kia châm trước một chút không?" Trương Đại Dũng không trả lời thẳng, chỉ là quay đầu nhìn qua hắn, "Sự tình ta đã biết, ngươi đi về trước đi." Chu Hoàng Xương ngẩn người, em chút cho là mình nghe lầm. Hắn mắt không chấp nhìn chằm chằm Trương Đại Dũng nhìn nửa ngày, cảm giác cái này khi xưa cấp trên cũ, chính mình giống như đã không nhận ra. Hắn là biết Trương Đại Dũng cùng Tề Vân quan hệ vô cùng thân mật, cho nên hắn mới có thể tại trước tiên tìm được đối phương cáo chi tin tức này, nhưng Trương Đại Dũng lộ ra phản ứng, lại làm cho hắn thất vọng vô cùng. Lần trước bởi vì điều động công việc sự tình, hắn liền từng tìm Trương Đại Dũng một lần, nhưng cái sau căn bản không cho hắn cơ hội mở miệng, thậm chí ngay cả mặt cũng không thấy, sau đó lại còn là Tề Vân giúp hắn làm việc này. Bất quá Chu Hoàng Xương cũng không quá để vào trong lòng, bây giờ xã hội này vốn chính là dạng này, có giá trị người mới có thể bị cần, cùng lắm thì lui về phía sau không cầu người chính là. Nhưng Tề Vân cùng chính mình không giống nhau à, người Trương Đại Dũng có thể đi đến hôm nay vị trí này, có một bộ phận rất lớn nguyên nhân là quy công cho Tề Vân, nhân ra bây giờ bị bắt, tìm ngươi hỗ trợ liền loại thái độ này.
Chu Hoàng Sương đem nguyên bản lời muốn nói toàn bộ đều nuốt trở về trong bụng, nhìn thật sâu Trương Đại Dũng một mắt, lập tức đẩy cửa xuống xe, bóng lưng quyết tuyệt. Trương Đại Dũng thở dài lắc đầu, cũng không mở miệng ngăn cản, mà là từ trong túi móc điện thoại ra, nhanh chóng tìm kiếm đến Cát Đại Bảo dãy số, bấm đi qua. Điện thoại vang lên hai tiếng rất nhanh liền được kết nối, trong ống nghe truyền đến Cát Đại Bảo âm thanh, "Uy, Trương Cục A." "Ngượng ngùng a các đội trưởng, đã trễ thế như vậy quấy rầy người nghỉ ngơi." Trương Đại Dũng ngôn ngữ rất khách khí, hắn cùng đối phương vốn là không có gì quan hệ cá nhân, sở dĩ nhận biết cũng đều là bởi vì trong công tác đi đến. "Ha ha, còn chưa ngủ đâu, Trương Cục tìm ta có việc." "Ân, muốn theo ngươi xác nhận chuyện gì?" Trương Đại Dũng trầm ngâm hỏi, "Thế Vân hôm nay có liên hệ ngươi sao?" "Thế Vân?" Cát Đại Bảo dừng một chút, hỏi ngược lại, "Trương Cục làm sao sẽ nghĩ tới hỏi hắn?" "Không có gì, chính là tùy tiện hỏi một chút." Trương Đại Dũng cân nhắc cách diễn tả, rất cẩn thận trả lời, "Ta nghe người ta nói hắn hôm nay bị hải quan buôn lậu cục người mang đi, buôn lậu cục người mang theo SZX thủ tục đi." Mặc dù hắn đoán được Tề Vân tại quốc an thân phận, thế nhưng là không thể làm rõ nói, bằng không thì chính là cho chính mình tìm phiền toái, dù sao cái ngành này quá đặc thù. Các đại bảo nghe xong, trầm mặc mấy giây, "Hắn không có liên hệ ta." "Hảo, ta đã biết, vậy thì không quấy rầy các đội trưởng, gặp lại." Để điện thoại di động xuống sau, Trương Đại Dũng thở thật dài. Hắn nghe xong Tề Vân là bị buôn lậu cục bắt đi, trong nháy mắt liền liên tưởng đến khuya ngày hôm trước đi sân bay lấy đám kia di vật văn hóa sự tình. Hắn là biết Tề Vân muốn đem nhóm này văn vật quên cho quốc gia, hơn nữa đều cùng kinh thành bên kia liên lạc xong, cho nên buôn lậu cục muốn dùng chuyện này lộng Tề Vân, hơn phân nửa là không có gì kết quả. Về phần tại sao là lộng, đáp án rõ ràng. Một kiện buôn lậu án mà thôi, người buôn lậu cục trực tiếp vượt qua thành phố ZX cầm SZX thủ tục người tới bắt, lộ ra có chút quá gấp, hơi có chút chính Z nhạy cảm tính chất người đều có thể nhìn ra làm sao chuyện. Bất quá hắn mặc dù có thể xem hiểu, lại không thực lực lẫn bảo, lấy hắn cái này tiểu thể trạng, ngay cả một cái bọt nước đều nhảy nhót không nổi, thậm chí liền phía sau hắn người đều quá sức dễ dùng. Cho nên hắn mới có thể tại trước tiên liên hệ các đại bảo, đem cái này tin tức nói cho đối phương biết, đây cũng là cho Tề Vân nhiều hơn nhất trọng chắc chắn a, đến nỗi lần trước Tề Vân đề cập qua Thiệu Dực Văn. Sau lưng cái kia cha vợ ngược lại là có tư cách dính bảo. Mợ lớn Dũng cảm quyết đoán định đợi thêm 1-2 ngày xem tình huống, nếu như Tề Vân vẫn là không có đi ra, vậy hắn lại đem tin tức này báo cho Thiệu Dực Văn. Quả nhiên, bên kia các đại bảo khi biết tin tức này sau, cũng không lo được bây giờ đã là rạng sáng, lúc này liền cho đoàn trưởng phòng gọi điện thoại nói rõ tình huống. Tề Vân mặc dù chỉ là người ngoài biên chế điều tra viên, thế nhưng cũng là người của quốc an, mỗi tháng dẫn quốc an tiền lương. Hơn nữa các đại bảo đối với Tề Vân cũng là yêu thích nhanh, đi theo cái sau đều nhặt được mấy cái đại công lao, tiến bộ sự tỉnh đã bắt đầu khảo sát. Tiểu tử kia bị buôn lậu cục người bắt. Đoàn trưởng phòng hơi kinh ngạc. Các đại bảo gật gật đầu, "Đúng, vừa rồi khu mới phân cục trưởng cục nói cho ta biết, hai người bọn họ quan hệ tốt giống rất gần, hẳn là đoán được Tề Vân thân phận." Đoàn trưởng phòng do dự nửa ngày, "Ngươi nhìn thế nào?" "Ta cảm thấy Tề Vân tiểu tử kia hẳn sẽ không làm buôn lậu sự tình, hắn làm cũng là chút buôn bán nghiêm chỉnh, hơn nữa mua bán vẫn còn lớn." Các đại bảo như nói thật ra mình ý nghĩ, sau đó lại bổ sung một câu, "Chuyện này cảm giác rất kỳ quặc." Đoàn trưởng phòng sau khi nghe xong, đưa ra chỉ thị, "Vậy ngươi ngày mai tự mình đi một chuyến buôn lậu cục, tìm bọn hắn hỏi tình huống một chút." "Lý do đâu? Lần trước đều cho cái mông lộ ra rồi, còn muốn gì lý do?" Đoàn trưởng phòng tức giận nói một câu. Các đại bảo gãi đầu một cái, "Hảo, ta sáng sớm ngày mai liền đi." Buôn lậu cục, trong phòng thẩm vấn. Tề Vân khát nước phải có điểm khó chịu, thế nhưng là không dám uống trên bàn cái kia chén nước, chỉ có thể liếm liếm môi khô ráo cứng rắn chịu đựng. Hàn trưởng phòng ngồi đối diện hắn cũng đã lâu không có lên tiếng tức giận, bên cạnh trẻ tuổi di viên lật qua lật lại một mực tại lặp lại mấy cái kia vấn đề. Tề Vân bị hỏi được phiền phức vô cùng, nhưng không có phát tác, biết đây là đối phương thẩm vấn chiến thuật, dứt khoát hai tay ôm ngực bắt đầu ngủ gần. Nhưng bị cái kia sáng loáng đèn chân không chiếu vào, nơi nào ngủ được, cái này nhất định là gian nan một đêm. Ngày kế tiếp, các đại bảo quả nhiên trước kia liền đi đến buôn lậu cục, gặp mặt lãnh đạo của bọn hắn. "Phương cục trưởng, quấy rầy, ta chịu đoàn trưởng phòng ủy thác đến tìm ngài giải một ít chuyện." Được xưng Phương cục trưởng trung niên đứng dậy khoát tay áo, ra hiệu các đại bảo ở bên cạnh sofa ngồi xuống, mặc dù hắn trên cấp bậc so cái sau cao hơn rất nhiều, cũng không dám có chút khinh thị. "Ha ha, ta rất lâu không gặp các ngươi đoàn trưởng phòng, hắn đau thắt lưng ma bệnh khá hơn chút nào không?" Các đại bảo một bên thả xuống trong tay cặp công văn, một bên trả lời, "Mùa hè vẫn được, bất quá cũng là bệnh cũ, cách mấy ngày liền phải hướng về bệnh viện chạy." Phương cục trưởng gật gật đầu, cho các đại bảo rót chén trà, "Đoàn trưởng phòng nhường ngươi lại lý giải sự tình gì?" Các đại bảo tiếp nhận chén trà nói tiếng cảm ơn, sau đó nghiêm mặt nói, "Phương cục, hôm qua chúng ta có một cái gọi Tề Vân người ngoài biên chế điều tra viên bị buôn lậu cục đồng sự mang đi, chuyện này ngài biết được sao?" Phương cục trưởng khẽ gật đầu, ngoài cười nhưng trong không cười trả lời, "Chuyện này là chúng ta hai chỗ trưởng phòng phụ trách điều tra và giải quyết. Hàng trưởng phòng cùng ta hồi báo, cái này Tề Vân thân phận đặc thù, là thành phố Z ít người, không nghĩ tới hắn vẫn là các ngươi người ngoài biên chế điều tra viên." Các đại bảo trong lòng cười lạnh, thầm nghĩ ngươi không biết mới có quỷ. "Đúng, hắn đích thật là chúng ta người. Đoàn trưởng phòng ủy thác ta tới, chính là muốn hỏi một chút, chúng ta buôn lậu cục phải chăng nắm giữ Tề Vân vô cùng xác thực chứng cứ phạm tội? Nếu quả là như vậy, chúng ta cũng tốt đem hắn loại bỏ xuất ngoại sao đội ngũ." Phương cục trưởng cầm chén trà cái nắp tại trà trên miệng sờ sờ, "Chứng cứ đi. Hàng trưởng phòng bên kia nói là có cử báo tín, còn có sân bay giám sát đập tới Tề Vân từ sân bay xách đi một nhóm hàng kia thiếu khuyết hợp pháp khai báo thủ tục, cũng không có đi qua chính quy kiểm tra thực hư, cụ thể có hay không buôn lậu tình huống phát sinh, phá án nhân viên còn tại xác minh. Dù sao thiệp cập thị Z ít người, chúng ta cũng phải cẩn thận." Trong lời nói của hắn giữ lại chỗ trống,
vừa không nói có chứng cứ xác thực, cũng không nói không có, hiển nhiên là tại đánh thái cực. Bất quá cha buôn lậu vốn chính là nhân gia chức trách phạm chủ, đã có khía cạnh chứng cứ, vậy phải điều tra ngươi cũng không thể cỡ trách nhiều, dù sao nhân gia liền SZ ít thủ tục đều lấy được, sẽ không bởi vì ngươi là quốc an người ngoài biên chế điều tra viên liền không tra xét. Các đại bảo nghe xong xoa xoa đôi bàn tay, vừa cười vừa nói, Phương cục, ta có cái yêu cầu quả đáng à. Phương cục trưởng ngẩng đầu lên, ngươi nói, cái này Tề Vân phía trước tham gia qua mấy hạng nhiệm vụ cơ mật, tất nhiên hắn hiện tại xuất hiện dính líu phạm luật vấn đề, vậy rất có thể là chúng ta trước đây đối với người này thẩm tra không đủ tỉ mỉ gây nên, hắn có lẽ tồn tại tiết lộ cơ mật quốc gia phong hiểm. Ngài nhìn, có thể hay không cho chúng ta trước tiên đem hắn mang về điều tra tin tưởng, sau đó lại đem người giao cho các ngươi, cái này cũng là đoàn trưởng phòng ý tứ. Các đại bảo sau khi nói xong, một mặt chân thành nhìn qua Phương cục trưởng, chờ đợi cái sau trả lời chắc chắn. Phương cục trưởng ra mặt khẽ nhăn một cái, hình như có thâm ý nhìn các đại bảo một mắt, thở dài nói, ngươi ý tứ ta nghe hiểu, làm phiền ngươi sau khi trở về thay ta chuyển cáo đoàn trưởng phòng, không phải ta không muốn dàn xếp, mà là chuyện này ta cũng rất khó khăn. Lời này liền đã nói rất thẳng thắn, trong lòng của hắn đích thật là không muốn đắc tội vị kia đoàn trưởng phòng. Các đại bảo cũng không lại làm khó đối phương, đứng dậy cáo từ, tốt, ta hiểu rồi, sau khi trở về ta sẽ như thực chuyển cáo cho đoàn trưởng phòng. Nói đi liền rời đi buôn lậu cục. Hơn nửa canh giờ, các đại bảo trở lại quốc an địa điểm làm việc, bao cũng không kịp phóng liền trực tiếp đi đến đoàn trưởng phòng văn phòng. Đoàn trưởng phòng tại nghe xong các đại bảo hồi báo sau, bất đắc dĩ thở dài, sự tình phức tạp, Tề tiểu tử đây là treo chọc phải phiền toái. Các đại bảo gãi đầu một cái, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Không thể không quản hắn a. Đoạn sử, Tề Vân gia hỏa này có thể là ngươi có năng lực quản vẫn là ta có năng lực quản a? Đoàn trưởng phòng lườm hắn một cái, ngắt lời nói. Các đại bảo trong lúc nhất thời im lặng, dương lên miệng chưa nói ra một chữ. Ngươi đi ra ngoài trước a, ta gọi điện thoại. Đoàn trưởng phòng khoát khoát tay đem hắn đuổi ra ngoài. Hô thị, thành phố chính phủ đại lâu trong phòng nghỉ. Triệu Vĩ Lâm đợi không sai biệt lắm có thể có chừng 10 phút đồng hồ, sau đó liền bị thư ký dẫn đi vào một gian trong văn phòng. Dưới tình huống bình thường, muốn gặp phòng làm việc này bên trong người, ngươi không chỉ phải có thân phận địa vị, hơn nữa quan xếp hàng đều phải lập nhiều ngày, nhưng lão Triệu sáng sớm bên trên liền được an bài gặp mặt, đủ thấy ở hô thị năng lượng cũng không chẳng cho. Sau bàn công tác bên cạnh, một cái khí độ bất phàm trung niên nhân chỉ trước mặt cái ghế, "Ngồi, ta nghe thư ký nói ngươi vội vã gặp ta ạ." Triệu Vĩ Lâm kéo ghế ra ngồi xuống, mang theo ấy nay trả lời, "Rất xin lỗi Hoàng sĩ trưởng vì chuyện riêng của ta chiếm dụng ngài thời gian làm việc." Mấy phút sau, chờ Triệu Vĩ Lâm nói xong chuyện nguyên do, Hoàng sĩ trưởng mới dựa vào thành ghế, trầm mặc rất lâu. "Hoàng sĩ trưởng, ta biết điều thỉnh cầu này sẽ để cho ngài rất khó khăn, ta cái này cũng là không có biện pháp." Hoàng sĩ trưởng điểm gật đầu, "Lão Triệu a, ta có thể hiểu được, cũng là làm người phụ mẫu. Dạng này, ngươi đừng nội, ta giúp ngươi hỏi một chút, nếu như ngươi con rể thật không có vấn đề, vậy ta có thể thay ngươi nói một câu." Triệu Vĩ Lâm nghe xong đội vàng đứng lên, "Cảm tạ. Cảm tạ Hoàng sĩ trưởng." Cùng lúc đó, kinh thành sân bay, nhà bảo tàng quốc gia phái ra đoàn đội đang tại chờ phi cơ. Chương 281, ngươi đã có đường đến chỗ chết, 3/1, chương 281, ngươi đã có đường đến chỗ chết, 3/1, tập tư cục, trong phòng thẩm vấn. Tề Vân Cơ hồ cả đêm đều không nghỉ ngơi, cả người nhìn trạng thái 10 phần mệt mỏi, cho tới giờ khắc này hắn cuối cùng có thể hiểu được lần trước lão quỷ bị bắt thời điểm, đến cùng đã trải qua loại nào dày vò. Có két. Cửa phòng thẩm vấn bị đẩy ra, Hàn trưởng phòng bưng một ly trà đi đến, hắn nhìn chằm chằm Tề Vân bên trên phía dưới đánh giá một vòng, gặp cái sau một bộ nhanh đến cực hạn dáng vẻ, thế là hướng bên cạnh đã tra hỏi mấy giờ hai tên di viên phất phất tay. Hai người đi ra ngoài trước, đem giám sát cụ nốt. Hai tên di viên liếc nhau sau, theo lời ra khỏi, thuận tay tắt đi góc tường thiết bị giám sát nguồn điện. Trong phòng thẩm vấn chỉ còn lại Tề Vân cùng Hàn trưởng phòng, đèn chân không quang rơi vào hai người trên mặt, chiếu ra hoàn toàn khác biệt thân sắc. Hàn trưởng phòng đặt chén trà xuống, rất tùy ý ngồi ở trên Tề Vân cái bàn trước người, cười hỏi, "Như thế nào? Tư vị không dễ chịu a?" Tề Vân trừng lên mí mắt, đáy mắt đầy tơ máu đỏ, "Hàn trưởng phòng cố ý nốt giám sát nói với ta cái này, là cảm thấy ta nên cầu ngươi." Hàn trưởng phòng trên mặt cười phai nhạt chút, hai tay vây quanh ở trước ngực, "Cầu hay không tại ngươi, nhưng ngươi được rõ ràng, bây giờ có thể quyết định ngươi có thể hay không đi ra, không phải người sau lưng ngươi. Ta để cho người ta tra xét cả đêm giám sát, ngươi từ sân bay nhắc nhóm hàng kia đặt ở khu mới phân cục đối diện trong kho hàng, ta nói không tệ à. Bây giờ chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, người lập tức của ta liền có thể kê biên tài sản ngươi nhóm hàng này, đến lúc đó cho dù ngươi không phối hợp, ta cũng có thể đem ngươi khóa kín." Nói đến đây, hắn không lưng tiến đến Tề Vân Thai bên cạnh, thấp giọng, "Mà khác lại nói cho ngươi một tin tức, quốc an các đội trưởng vừa rồi đã tới, nhưng mà ngươi bây giờ còn nốt tại chỗ này, biết rõ ý gì không?" Tề Vân nghe xong lời nói này, cũng không có giống Hàn trưởng phòng trong tưởng tượng như thế thất kinh, trên mặt vẫn như cũ không có gì biểu lộ. Hắn giơ tay lên bày tỏ nhìn đồng hồ, tiếp lấy bình tĩnh lắc đầu, "Không, rõ, ngươi có chuyện không ngại nói thẳng." Hàn trưởng phòng bị Tề Vân bộ dạng này dáng vẻ khó chơi chẹn họ một chút, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hắn quay đầu mắt liếc giám sát, xác định lóe lên đèn đỏ đã tắt, lúc này mới nhìn chằm chằm Tề Vân, gàn từng chữ, "Ta vốn cho là ngươi là người thông minh, nhưng ngươi thật giống như có chút không biết tốt xấu. Ngươi hẳn phải biết ta muốn cái gì, đem đồ vật giao ra, ngươi có thể bình an vô sự từ nơi này đi ra ngoài, tiếp tục làm ngươi cùng ủy viên. Bằng không mà nói bằng không như thế nào?" Tề Vân lạnh cười một tiếng đánh gãy, khinh thường nhìn về phía đối phương, "Ngươi có thể phán chết ta à?" Hàn trưởng phòng có chút không tiếp thụ được Tề Vân cái này miệt thị bộ dáng của hắn, sắc mặt xanh xám trong nháy mắt trở nên xanh xám. Hắn giơ tay lên chọc chọc Tề Vân ngực, cắn răng hàm, "Ngươi đừng cho khuôn mặt không biết xấu hổ, phán chết ngươi ta làm không được,
nhưng nhường ngươi đi vào ngồi xổm cái 3 năm 5 năm ngươi nhìn ta được hay không? Đến lúc đó công ty của ngươi, lao bà của ngươi hải tử lại là cái gì hạ tràng, không cần ta nhiều lời à? Tề Vân bị đâm đến lung lay, nhưng vẫn là không có bất kỳ cái gì chịu thua ý tứ, hắn một cái mở ra Hàn Trưởng phòng đưa tới tay, nhìn về phía ánh mắt của đối phương cũng biến thành âm u lạnh lẽo. Ngươi rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Dùng ngươi trong nhà tới uy hiếp, hiển nhiên là chạm đến Tề Vân ranh giới cuối cùng, trong mắt hắn, cái này Hàn Trưởng phòng đã có đường đến chỗ chết. Hàn Trưởng phòng cười nhạo một tiếng, ngựa khí tràn ngập khinh thường, ngươi cảm thấy ngươi mình còn có cơ hội. Biết là ai muốn lộng ngươi sao? Tề Vân không có lên tiếng khí, nhắm mắt lại không còn lý tới đối phương, loại thái độ này chẳng khác gì là cự tuyệt Hàn Trưởng phòng lái ra điều kiện. Hàn Trưởng phòng thấy thế, âm mặt đứng lên, hướng bên ngoài hô, "Tiểu Lưu." Chỉ chốc lát sau, một cái trẻ tuổi di viên đi đến, "Hàn sự, ngài bảo ta." Hàn Trưởng phòng quét Tề Vân một mắt, trầm giọng nói, "Thông chi một đội đội 2, ở phía dưới tụ tập. Trung Sơn lộ, 479 hảo." Một tòa khí thế rộng rãi văn phòng cao ốc trước cửa, Đoàn Trưởng phòng đẩy cửa xe ra xuống xe, hắn đứng tại trước lầu nhìn chăm chú 2 giây, lúc này mới cất bước đạp vào bậc thang. Mấy phút sau, hắn ngồi thang máy đi tới 19 lầu, một cái nhìn 35-36 tuổi trung niên nhân trong hành lang nên đón, gặp Đoàn Trưởng phòng đi ra thang máy, trung niên nhân lập tức tiến lên đưa tay ra, "Đoàn Trưởng phòng, đã lâu không gặp a." Đoàn Trưởng phòng ngẩn người, tựa hồ không nghĩ tới đối phương sẽ ở đây chỗ chờ lấy, bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần, đưa tay ra cùng đối phương cầm một chút, "Ha ha, là có một hồi không gặp, chậm trễ kế bí thư công tác a." Được xưng kế bí thư trung niên nam nhân là cái mắt tam giác, trên mặt nở nụ cười đứng lên, cái kia mắt nhỏ đều nhanh không nhìn thấy. Đoàn Trưởng phòng nói đùa, "Không chậm trễ, không chậm trễ. Lãnh đạo vẫn còn đang bận rộn, ta mang ngài đi nghỉ trước phòng ngồi một hồi." Kế bí thư nói giơ tay lên một cái. "Hảo." Đoàn Trưởng phòng gật gật đầu, đi theo đối phương hướng về hành lang phía trước bước đi. Hai người đi vào một gian trong phòng nghỉ, kế bí thư cho Đoàn Trưởng phòng rót chén trà, đồng thời thấp giọng nói, "Lãnh đạo hôm nay nộ khí có chút lớn, phát đổi người đang ở bên trong chịu hơn đâu." "A, thế nào?" Đoàn Trưởng phòng tò mò hỏi. Tựa như là bởi vì hạng mục bên trên sự tình, phát đổi người không theo quy củ tới, tay rối quá dài, ngay cả tài chính sự tình đều nghĩ nhúng tay. Kế bí thư nhìn như rất tùy ý giải thích một câu. Đoàn Trưởng phòng nâng chung trà lên tay dừng một chút, hình như có thâm ý nhìn đối phương một mắt, một câu nói không nói. Cũng là lão giang hồ, nơi nào nghe không hiểu trong lời nói của đối phương ý tứ, khó trách đặc biệt tại cửa thang máy chờ hắn, chỉ sợ sẽ là vì cái này. Có mấy lời người bề trên khó mà nói, lộ ra quá không phóng khoáng, chỉ có thể từ dưới người tới truyền đạt. Đoàn Trưởng phòng ngài ngồi trước a, ta đi xem một chút lãnh đạo bên kia giúp xong không có, chờ một lúc tới gọi ngài. Kế bí thư để bình trà xuống, trong giọng nói vô cùng khách khí. Đoàn Trưởng phòng gật gật đầu, "Hảo, làm phiền ngươi." "Phải." Kế bí thư trả lời một câu, liền quay người rời đi phòng nghỉ. Ước chừng qua hơn 10 phút, cửa phòng nghỉ ngơi bị đẩy ra, Đoàn Trưởng phòng tại kế bí thư dẫn dắt phía dưới, đi tới bên cạnh một gian vô cùng rộng rãi văn phòng. Sau bàn công tác, một cái nhìn xem hơn 50 tuổi, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm lão giả đang phê duyệt văn kiện trên bàn. "Lãnh đạo, Đoàn Trưởng phòng tới." Kế bí thư nhỏ giọng nói một câu. Lão giả thả xuống trong tay bút máy, ngẩng đầu lên, "Lão Đoàn à, hôm nay nghĩ như thế nào đến ta nơi này, nhanh ngồi." Đoàn Trưởng phòng trên mặt mang ý cười, "Ha ha, đây không phải nghe kế bí thư nói ngài hôm nay có thời gian, ta liền suy nghĩ tới cùng ngài hồi báo một chút việc làm." Lão giả từ sau bàn công tác đứng dậy, đi tới bên cạnh khu tiếp khách, đưa tay ra hiệu Đoàn Trưởng phòng ngồi xuống, "Tới, ngồi xuống nói." Đoàn Trưởng phòng gật gật đầu, chờ đối phương ngồi xuống trước sau, chính hắn mới đi theo ngồi xuống. Kế bí thư cho hai người rót chén trà, liền ra khỏi văn phòng, thuận tay đóng cửa lại. Lão giả dương mắt nhìn về phía Đoàn Trưởng phòng, cười nhạt cười, "Ngươi gần nhất nhìn xem già đi rất nhiều à, cái này lão vạn đang nuôi bệnh, sự tình toàn bộ đều đặt ở ngươi nơi này a." Đoàn Trưởng phòng sờ lên mối tiêu thái dương, "Ha ha, còn tốt, chúng ta việc làm tương đối lớn nhất, cũng không quá nhiều cần ta xử lý, không giống ngài một ngày vội vàng phân thân thiếu phương pháp." "Ân." Lão giả nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, ánh mắt tại Đoàn Trưởng phòng trên mặt dừng, "Các ngươi trong khoảng thời gian này công việc làm đến vô cùng xuất sắc, lão vạn một mực nói ngươi là cái có cái nhìn đại của người, cái này sạp hàng việc làm giao cho ngươi hắn cũng yên tâm." Chuyên tâm thực lòng làm xong trên đầu chuyện, "Ngươi bên này có bất kỳ cần chúng ta chỗ bên trên phối hợp, cứ mở miệng." Đoàn Trưởng phòng nghe vậy, nội tâm thở dài một tiếng, mặc dù đối phương không có nói rõ, nhưng hắn đã biết thái độ. Hai người trong phòng làm việc hàn huyên hơn 10 phút, Đoàn Trưởng phòng liền đứng dậy cáo từ. Ra cao ốc văn phòng sau, hắn quay đầu nhìn một cái, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra bấm một cái mã số. "Hắn không chịu bán chúng ta mặt mũi này." "Ai, chuyện trong dữ liệu." Người bên đầu điện thoại kia thở dài. Đoàn Trưởng phòng luốt luốt sau lưng, có chút bất đắc dĩ nói, "Tiểu tử kia thế nhưng là lập qua không thiếu công, hơn nữa ở nước ngoài cũng có nhất định nhân mạch, chúng ta cũng không thể cứ như vậy từ bỏ hắn a." Trong ống nghe trầm mặc rất lâu, cuối cùng thái độ kiên quyết trả lời, "Hắn không phải nói chuyện quy củ không, chọn hai người để các đại bảo đi thăm dò, chúng ta cũng cùng hắn nói một chút quy củ." Đoàn Trưởng phòng nghe xong tinh thần hơi rung động, nguyên bản còn xuống thân thể lập tức thẳng băng, ánh mắt bên trong bắn ra một đạo hàn quang, "Hảo, ta hiểu rồi. Ân, đi làm a." Sau lưng tòa kia trong văn phòng cao ốc, kế bí thư tại đưa tiễn Đoàn Trưởng phòng sau, liền một lần nữa quay trở về lúc trước gian phòng làm việc kia. Lão giả đứng tại trước cửa sổ sắt đất to lớn, cũng không quay đầu lại hỏi, "Bên đó như thế nào?" Kế bí thư lắc đầu, còn không chịu thừa nhận. Tập tư cục bên kia đã tra được chứng cứ xác thực, đang tại đi chứng thực, chờ chứng cứ một cố định, Tiệm Vương liền sẽ tiếp nhận, đến lúc đó hắn hơn phân nửa liền gánh không được. Lão giả khẽ gật đầu, nhanh lên đem hắn đổ trong tay cầm tới. Có chút xem nhẹ tiểu tử này, không nghĩ tới bối cảnh còn không nhỏ, chẳng những lao đoàn tìm tới, liên hô thành phố bên kia đều có người cho ta đưa lời nói. Hố thị, kế bí thư mà người. Một bên khác, khu mới phân cục đối diện cửa nhà kho, Trần Vĩ dẫn Diều Hâu cùng lão Bạch ngồi ở một chiếc bên trong xe thương vụ. Lão Bạch ngáp một cái hỏi, các ngươi đói bụng chưa? Ta đi làm chút đồ ăn tới. Diều Hâu lau mặt, có chút mệt mỏi trả lời, đi, cả điểm chảo cơm thôi, ta muốn đuổi dê. Cái này vừa sáng sớm ở đâu ra chảo cơm? Lão Bạch có chút im lặng. Vậy thì bánh bao chiên a. Đi. Lão Bạch gật gật đầu, đẩy ra xuống xe mua cơm đi. Chờ hắn sau khi đi, Diều Hâu từ chỗ ngồi phía sau ngồi dậy thân, vặn ra một bình nước uống hai cái, ngươi cảm thấy sẽ có người tìm được cái này tới. Ngồi ở vị trí lái Trần Vĩ lắc đầu, không biết, nhưng bên trong đồ vật đối với lão bản rất trọng yếu. Hắn cả ngày đi theo bên cạnh Tề Vân, xem như đối với cái sau hiểu rõ nhất người, biết trong kho hàng đám kia văn vật đối với Tề Vân phi thường trọng yếu, cho nên tối hôm qua trở về xác nhận Triệu Nắng ấm loán loán sau khi an toàn, liền dẫn người đến bên này canh chừng. Ngươi ngủ trước một lát ta, ta nhìn chằm chằm. Diều Hâu vỗ bả vai của hắn một cái, chúng ta đêm hôm đó tới thời điểm, ta quan sát một chút không có ai theo dõi. Trần Vĩ sắc mặt nghiêm túc, chỉ cách đó không xa một cái thăm dò, bọn hắn chắc chắn cũng có thể tìm tới nơi này. Tề Vân đã từng nói cho hắn qua liên quan tới U Mâm sự tình, cho nên Trần Vĩ rất rõ ràng nhắm vào Tề Vân người là ai, lấy đối phương thủ đoạn, tra được ở đây không khó. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, trên con đường phía trước đống nhiên xuất hiện 7-8 chiếc di xe, hơn nữa trên thân xe toàn bộ đều có dấu hải quan chữ. Trần Vĩ con ngươi đống nhiên co rụt lại, thần sắc trong nháy mắt căng cứng. Nếu như người tới là quan diện thượng, vậy bọn hắn ba người có thể phát huy tác dụng cũng rất nhỏ. Diều Hâu cũng ngồi dậy, khép mắt nhìn về phía đội kia di xe. Cũng chính là một hai phút công phu, 7-8 chiếc di xe trực tiếp dừng ở trước cửa kho hàng trên đường, tiếp lấy hơn 20 tên di viên nhanh chóng xuống xe, hướng về bên này đi tới. Trước cửa kho hàng, còn ngừng lại một chiếc một phần của khu mới phân cục di xe, trong xe di viên thấy đối phương chạy thương cố tới, lúc này cũng đẩy cửa xuống xe, ngăn ở phía trước. Các ngươi làm gì? Đi ở tuốt đằng trước hàng trưởng phòng, nhìn xem đột nhiên xuất hiện hai tên khu mới phân cục di viên, trên mặt không có chút ba động nào, tựa hồ đã sớm dự liệu được. Hắn móc ra giấy chứng nhận lung lay, thập tư cục phá án. Chúng ta tiếp vào tố cáo. Hoài nghi trong kho hàng này làm trái pháp vật phẩm buôn lậu, muốn y pháp tiến hành điều tra. Khu mới phân cục di viên nhíu mày lại, nghiêng người ngăn tại thương khố trước cửa sắt, Trương Đại Dũng nhiệm vụ cho bọn họ là toàn bộ ngày 24 giờ thủ tại chỗ này, không để bất luận kẻ nào tới gần thương khố. Nhưng người ta tập tư cục bình thường phá án, bọn hắn lại không có lý do chính đáng ngăn cản, cho nên trong lúc nhất thời không biết như thế nào hồi phục. Đây là tư nhân thương khố, các ngươi có điều tra thủ tục sao? Trần Vĩ âm thanh từ khía cạnh vang lên, hắn cùng Diều Hâu đứng ở trước cửa kho hàng, đồng thời hướng khu mới hai tên di viên nháy mắt ra dấu. Hai tên di viên hiểu ý, lúc này lấy điện thoại cầm tay ra, đi đến bên cạnh đi. Hàn trưởng phòng quay đầu nhìn về phía Trần Vĩ, mắt híp lại, bọn hắn cẩn thận điều tra qua Tề Vân, tự nhiên biết Trần Vĩ thân phận của hai người. Lấy tới. Theo tiếng nói rơi xuống, sau lưng một cái di viên từ trong túi công văn lấy ra một phần văn kiện, đưa tới Hàn trưởng phòng trong tay. Hắn đem văn kiện ngả vào Trần Vĩ trước mặt, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, lệnh kiểm soát, thành phố kiểm kỳ ký phát, nhằm vào Tề Vân dính líu buôn lậu án liên quan vật chứng, phạm vi bao quát nền thương cố. Trong văn kiện một đỏ có thể thấy rõ ràng, số hiệu cùng ký phát ngày đều đầy đủ. Chợt nhìn tìm không ra bất kỳ ma bệnh, rõ ràng nhân gia trước khi đến liền làm đủ chuẩn bị. Có kiểm kê văn kiện, Trần Vĩ bọn hắn không có bất kỳ cái gì lý do ngăn cản, nếu không thì là ngăn cản chấp pháp. Nhưng dù cho như thế, hắn cùng Diều Hâu vẫn là không có mảy may muốn để mở ý tứ, vẫn như cũ ngăn tại trước cửa kho hàng. Các ngươi đợi một chút, chúng ta muốn xác minh một chút chương này lệnh kiểm soát tính chân thực. Bên cạnh Diều Hâu lấy điện thoại cầm tay ra, làm bộ hướng Trần Vĩ hỏi, cái này nên tìm kiểm kê vụ án quản lý chỗ xác minh a. Điện thoại bọn hắn là bao nhiêu người biết không? Hàn trưởng phòng sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, nhìn chằm chằm ngăn ở cửa ra vào hai người nói, sự kiên nhẫn của ta là có hạn, cuối cùng di cáo các ngươi một lần, nếu như không để cho mở mà nói, ta lập tức bắt các ngươi. Diều Hâu giấu điện thoại, nhún vai, tiếp lấy chủ động duỗi ra hai cánh tay, vậy ngươi phán chết ta thôi. Trần Vĩ đồng dạng đứng tại chỗ, thái độ kiên quyết. Hàn trưởng phòng cười lạnh một tiếng, cắn răng quát, hai người kia ngăn cản công vụ, đem bọn hắn mang đi. Tiếng nói rơi, sau lưng đi lên vài tên di biên, từ bên hông gỡ xuống vòng tay bạc liền muốn đưa cho Trần Vĩ hai người. Đúng lúc này, hậu phương bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân dày đặc. Hàn trưởng phòng đống nhiên quay đầu, chỉ thấy khu mới phân cục cửa chính, Trương Đại Dũng đang dẫn vài tên di viên bước nhanh đi tới, bao quát Mã Bảo Quốc cũng tại này liệt. Thương cố cách khu mới phân cục vốn là chỉ cách xa một đầu đường cái, cho nên lưu thủ cái kia hai cái di viên vừa báo tin Trương Đại Dũng lập tức liền dẫn người đổi tới. Dừng tay, ngươi không thể bắt bọn hắn. Trương Đại Dũng đi tới gần, trầm giọng a đạo, vì cái gì không được? Hàn trưởng phòng nhíu mày, trong lòng của hắn tự nhiên tin tưởng Trương Đại Dũng vì cái gì xuất hiện, ta tại thi hành kiểm kỳ ký phát lệnh kiểm soát, hai người kia ngăn cản chúng ta phá án, ta bắt bọn họ hợp pháp hợp uy. Trương Đại Dũng không để ý tới hắn, đi thẳng tới bên cạnh Trần Vĩ, vỗ vỗ cánh tay của hắn, lập tức chuyển hướng Hàn trưởng phòng, ngựa khí chân thật đáng tin, căn này thương khố hai ngày trước đã từ quốc gia cục văn hóa khảo cổ trưng dụng, xem như hải ngoại chạy trở về văn vật tạm thời quay vòng điểm, có quốc gia cục văn hóa khảo cổ đặc phê văn kiện cùng ta cục lập hồ sơ, tính chất thuộc về liên quan mật văn vật cất giữ điểm. Thái độ của hắn vô cùng cương ngạnh, căn bản là không đem cái này Hàn trưởng phòng để vào mắt, mặc dù hai người đẳng cấp bên trên sai không nhiều, nhưng chứa quyền lượng nhưng là kém nhiều. Hàn trưởng phòng nghe xong ngẩn người, quốc gia cục văn hóa khảo cổ trưng dụng. Trương Đại Dũng sau lưng trên Mã Bảo Quốc phía trước một bước, theo văn kiện kẹp bên trong tay lấy ra A4 giấy, mang đến Hàn trưởng phòng trên mặt, trầm giọng nói, đây là quốc gia cục văn hóa khảo cổ 6 nguyệt 24 ngày ký phát tạm thời cất giữ điểm lập hồ sơ thư thông báo, ngươi cần xem không? Hàn trưởng phòng không để ý đến Mã Bảo Quốc trầm trọng, tiếp nhận tờ giấy kia nhìn lại. Trên giấy nội dung rất rõ ràng, chỉ định trước mắt chỗ này thương khố vì hải ngoại chạy trở về văn vật quay vòng điểm, cất giữ vật phẩm bao quát Tây Chu Thanh đồng khí, Viên Minh Viên 12 đồng bài, mấy người văn vật quý giá chung 23 kiện, đều là quốc gia nhất cấp trở lên bảo hộ văn vật, liên quan bí mật đẳng cấp nhất cấp, cũng chính là tuyệt mật. Thủ tục bên trên còn có quốc gia cục văn hóa khảo cổ màu đỏ, cùng với số hiệu, giống như cái kia trương lệnh kiểm soát, đều là thật. Lần trước Tề Vân hỏi qua Dư Khải Hiên nhóm này văn vật thiếu khuyết thủ tục sự tình, lúc đó Dư Khải Hiên rất chắc chắn trả lời hắn, không có vấn đề gì. Nhưng Tề Vân biết mình đối mặt là tầng thứ gì đối thủ, cho nên trong lòng vẫn là cảm thấy không vững tâm, lo lắng sẽ bị đối phương nắm được án, thế là rất cẩn thận để cho Dư Khải Hiên lại liên lạc nhà bảo tàng quốc gia, làm tới phần văn kiện này. Về phần tại sao thủ tục là quốc gia cục văn hóa khảo cổ ra, mà không phải nhà bảo tàng quốc gia, đó là bởi vì nhà bảo tàng quốc gia chỉ là sự nghiệp đơn vị, không có cách nào trực tiếp yêu cầu chỗ bên trên phối hợp. Mà quốc gia cục văn hóa khảo cổ cũng không giống nhau, thuộc về lệ thuộc trực tiếp đơn vị hành chính, quyền lợi cùng công kiểm pháp bộ môn là giống nhau. Mặc dù có rất ít loại này trực tiếp liên hệ gì cục phối hợp sự tình, bình thường đều sẽ trước tiên liên hệ nơi đó chính phủ, lại từ nơi đó chính phủ tới cân đối. Nhưng nhân gia thật như vậy làm, người địa phương bên trên cũng không tốt nhiều lời. Hàn trưởng phòng xem xong văn kiện nội dung sau, sắc mặt trở nên dị thường khó coi, suy tư 2 giây sau, hắn lần nữa lấy ra lúc trước cái kia trương lệnh kiểm soát, chúng ta hoài nghi căn này trong kho hàng có dấu phạm pháp vật phẩm buôn lậu, đây là thành phố kiểm kỳ lệnh kiểm soát. Coi như căn này thương khố bị quốc gia cục văn hóa khảo cổ chức dụng, chúng ta cũng có quyền lợi tiến hành điều tra. Tiếng nói rơi, Mã Bảo Quốc tựa hồ lại lấy ra một trang giấy mang đến trên mặt hắn, âm dương quái khí mở miệng, ta nói ngươi bình thường cũng là như thế nào chấp pháp, ngươi đến cùng biết hay không pháp a? Căn cứ vào bảo vệ văn vật pháp áp dụng điều lệ nhất cấp liên quan mật văn vật cất giữ điểm điều tra, cần trải qua S cấp cục văn hóa khảo cổ, ngành quốc an liên hợp phê duyệt, kiểm kỳ phổ thông vụ án hình sự lệnh kiểm soát không thích hợp. Ngươi muốn tra, trước tiên cần phải đi đến liên quan bí mật phê duyệt quá trình. Hiểu không? Miễn phí cho ngươi học một khóa, trở về thật tốt học a. Mã Bảo Quốc bắn liên thanh tựa như lên tiếng, để cho Hàn trưởng phòng khuôn mặt trướng trở thành màu gan heo, trong tay hắn gắt gao nắm nuốt cái kia trương lệnh kiểm soát, không nói một lời. Chính như Mã Bảo Quốc nói, hắn đích xác không rõ lắm đối phương mới vừa nói những cái kia quy tắc chi tiết, coi như hắn tại tập tư cục việc làm, có thể cả một đời cũng không gặp được loại chuyện này, ai sẽ chuyên môn đi con những cái kia điều khoản a, bất quá hắn lại tin tưởng Mã Bảo Quốc không dám ở nơi này loại trong chuyện ăn nói lung tung. Như thế nào? Còn không đi. Mã Bảo Quốc hôm nay triệt để làm ác nhân nhân vật, trực tiếp tiếp khuôn mặt chảo phúng, các ngươi muốn rảnh rỗi không có chuyện làm mà nói, có thể lên trong cục chúng ta ngồi một lát, trong phòng ăn buổi trưa làm chảo cơm. Bốn phía những cái kia tập tư cục di viên môn nhao nhao nhìn về phía Hàn trưởng phòng, có chút không biết làm sao. Mà Hàn trưởng phòng bây giờ cũng là tiến thối lưỡng nan, xuất phát phía trước hắn còn cố ý cho kế bí thư gọi điện thoại, vỗ bộ ngực cam đoan sẽ làm hảo chuyện này, nhưng hôm nay lại là loại kết quả này. Kỳ thực lấy hắn đẳng cấp là không có cách nào làm đến chương này lệnh kiểm soát, bởi vì bọn hắn bây giờ còn chưa có chứng cứ trực tiếp đem Tề Vân khóa kín, kiểm kỳ không có khả năng cho hắn ra loại văn kiện này. Vậy hắn văn kiện trong tay làm sao tới? Đáp án không cần nói nhiều. Ngươi nói lên yêu cầu người ta đều sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, sự tình còn không có hoàn thành, muốn thế nào giao phó? Mặc dù sai có thể cũng không tại hắn, dù sao có khách quan nhân tố, nhưng phía trên sẽ nghe ngươi giảng giải sao? Nghĩ đến đây, Hàn trưởng phòng hận không thể quất chính mình hai cái to mồm, hối hận lúc trước đội vã đưa ra bảo đảm. Thu đội. Hàn trưởng phòng khẽ quát một tiếng, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Trương Đại Dũng liếc mắt nhìn, hai mắt đều nhanh phun ra lửa. Hắn không có ngây thơ đến đặt xuống ngoan thoại, chỉ là mang theo thủ hạ xám xịt nhanh chóng rời đi. Chờ những cái kia di xe đi xa sau, Trương Đại Dũng phất phất tay, các ngươi đi về trước. Sau lưng di viên nhao nhao gật đầu, hướng về đường cái đối diện đi đến. Mã Bảo Quốc lưu lại, mắt nhìn đã đi xa di xe, hướng Trương Đại Dũng hỏi, lần này bọn hắn không có chứng cứ, lao tề hẳn là có thể bị thả. Trương Đại Dũng lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, mặc dù hắn không rõ ràng muốn làm Tề Vân đến cùng là ai, nhưng cũng có thể đoán được là cái gì đẳng cấp. Cho dù buôn lậu chuyện này bên trên tìm không thấy thiết thực chứng cứ lộng người, vậy nhân gia thật không nể mặt, cũng có thể có khác biệt lý do nhốt người. Lại có, hắn hành vi hôm nay, kỳ thực đã coi như là không đếm xỉa đến, mặc dù sớm theo phía sau vị kia hồi báo qua, nhưng đắc tội người lại là thực sự, nói không chính xác ngày nào liền sẽ bị đẩy đi ra hóa giải ân oán. Đây cũng chính là vì Tề Vân, hắn mới có thể nguyện ý lấy chính mình chính dép tiền đồ mạo hiểm. Không phải chúng ta có thể trộn chuyện. Ngươi nhanh lên trở về nhìn chằm chằm ngày hôm qua vụ án, đem chứng cứ liên làm xong cả, nhanh kết án. Trương Đại Dũng ngữ khí nghiêm túc phân phó. Mã Bảo Quốc biết hắn nói là phát sinh ngày hôm qua tại Tây Sơn nghĩa địa công cộng chuyện, lo lắng sẽ trở thành một cái khác đột phá khẩu. Hảo, bọn người đi đến sau. Trương Đại Dũng quay đầu nhìn về phía Trần Vĩ, ngươi nhớ một chút điện thoại ta, mặc kệ là nơi này còn là trong nhà hắn, có bất kỳ tình huống lập tức cho ta biết. Trần Vĩ gật đầu một cái, lấy điện thoại cầm tay ra nhớ kỹ cái sau dây số. DS, liên quan tới tăng thêm. Trước tiên cùng các vị đại lao nói tiếng xin lỗi. Bởi vì có chút kịch bản quá nhạy cảm, mỗi một cái từ ta đều muốn châm trước rất lâu, dẫn đến mỗi ngày viết cái này bà trường phải hao phí 7, 8 giờ. Ngay cả như vậy, phát ra ngoài nội dung vẫn là thường xuyên bị xét duyệt sửa đổi. Cho nên, nếu như thời gian cho phép tình huống phía dưới, ta nhất định sẽ tận lực nhiều đổi mới, dù sao số lượng từ cùng tiền thù lao móc đối, ai lại sẽ cùng tiền gây khó dễ đâu. Lần nữa cảm tạ các vị đại lão nguyệt phiếu, cùng với đặt mua áo cơm phụ mẫu.